Chương 01, vắng vẻ hương thôn người một nhà. Chương 01, vắng vẻ hương thôn người một nhà. Hàng Thiên Đại Lục Tây Bộ, cảnh quốc. Ở cách đô thành Duyệt Thành hơn 500 dặm một mảnh trong núi lớn, có một vắng vẻ mà xinh đẹp sơn thôn, Trúc Khê thôn. Sơn thôn tọa lạc ở Thương Thúy Sơn mạch ở giữa, bao quanh thanh thúy tươi tốt rừng trúc cùng dốc rách dòng suối. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sương mù, chiếu xuống xưa cũ nhà tranh cùng đá xanh trên đường nhỏ, tạo thành một bức yên lặng hòa hài hình ảnh. Các thôn dân thuần phát thiện lương, cần mẫn khổ nhọc. Bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, hai bên cùng ủng hộ, cùng trải qua mỗi một cái bình thường mà phong phú thời gian. Không cùng tuổi thôn dân tại đầu thôn ruộng đuôi gặp nhau lúc, kiểu gì cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi thăm hỏi lẫn nhau. Các lao nhân chống gậy, mỉm cười gật đầu ra hiệu, thanh tráng niên khiêng nông cụ, lẫn nhau hỏi thăm hoa màu tình hình sinh trưởng. Nhóm đàn bà con gái tắc thì tụ tập cùng một chỗ, múc nước, giặt quần áo, may vá hoặc làm một chút việc thủ công, làm nhảm lấy chuyện nhà. Tại thôn trung tâm, có một mảnh rộng rãi đất trống, là bọn nhỏ chơi đùa thiên đường. Bọn hắn hoặc truy đuổi chạy, hoặc chơi trốn tìm, hoặc làm thành một vòng chơi lấy đủ loại trò chơi. Tiếng cười vui, tiếng thét chói tai liên tiếp, cho yên tĩnh sơn thôn tăng thêm mấy phần sinh khí cùng sức sống. Trên sơn thôn khoảng không, sương mù có nhiễu, giống như lụa mỏng giống như phiêu miểu. Nơi xa có thể mơ hồ nghe được như cùng dê lưa thưa tiếng đều, như tại nông thôn canh tác, mấy con dê trên mặt đất đầu nhàn nhã kiếm ăn. Ở cái này vắng vẻ mà xinh đẹp sơn thôn, thời gian phảng phất thả chậm cước bộ, các thôn dân ở đây trải qua đơn giản nghèo khó sinh hoạt, mặc dù đại bộ phận người thời gian đắng, nhưng ăn cơm no vẫn là không có vấn đề gì. Thôn đầu đông tới gần chân núi chỗ, có một tiệm thợ rèn. Cái này tiệm thợ rèn thiết lập tại một gian đơn sơ thạch ốc trong viện, giao trước hậu trạch, mặc dù không đáng chú ý, nhưng là trong thôn không thể thiếu tồn tại. Cửa hàng treo trên tường nhiều loại đồ sắt, có làm nông dùng cày đầu, quốc, có đi săn dùng xiên sắt, cung tiễn, kẻ bắt thú, thậm chí còn giải rác mà mang theo mấy cái đao thương kiếm kích, hiện lộ ra thợ rèn tay nghề tinh xảo. Cái này tiệm thợ rèn chủ nhân là Khương Hải, một cái khôi ngô trung niên hán tử khỏe mạnh, tay nghề của hắn trong thôn là có tiếng. Vợ của Khương Hải Lâm Sảo là thôn lân cận nữ tử, tại 18 năm trước từ Khương Hải dì hai làm mai mối cưới trở về Trúc Khê thôn. Khương Hải cha mẹ phải đi trước, hắn dì hai coi hắn là thành nửa đứa con trai tới dưỡng, dì hai cha là thôn trưởng, ngày bình thường ngược lại là có chút chiếu cố bọn hắn một nhà. Lâm Sảo là một cái thiện lương cần cù nông phụ trách trồng trọt trong nhà vài mẫu đất cằn, tại chân núi nuôi mấy con gà vịt, ngẫu nhiên còn làm một chút việc thủ công trợ cấp gia dụng. Hai vợ chồng cùng sinh đẻ ba người con gái. Đại nhi tử Khương Thái năm nay 17 tuổi, ngoại trừ bình thường tại trong lò rèn giúp phụ thân trợ thủ, đồng thời còn là thần tay nhanh nhẹn thợ săn, thường thường tài năng ở trong núi lớn bộ hoạch đáo chân quý con mồi, vì trong nhà tăng thêm một chút quá mức thu vào. Nhị nhi tử Khương Hạo năm nay vừa tròn 12 tuổi. Khương Hạo từ tiểu thông minh lanh lợi, rất được phụ thân Khương Hải yêu thích. Vì để cho nhi tử cùng cái nhà này có một cái tốt hơn tương lai, Khương Hải tại Khương Hạo 5 tuổi năm đó liền cắn chặt răng, bớt ăn bớt mặc, tích toàn một chút ngân lượng đem hắn đưa đến trấn trên tư thục đi đọc sách. Tại Khương gia có một nhân vật đặc biệt, đó chính là bọn họ nhỏ nhất muội muội, một cái chỉ có 6 tuổi khả ái thiên sứ. Tên của nàng gọi là Khương Nghiên, nụ cười thiên chân vô tả giống như mùa xuân dương quang, ấm áp mà tươi đẹp, là người cả nhà trong lòng bà bối. Cứ việc tuổi nhỏ, nhưng nàng mỗi một động tác đều dẫn động tới lòng của mọi người, là nhà quả vui vẻ cùng ngọt ngào bên bác. Khương Thái là trong nhà trưởng tử, tuổi của hắn so Khương Hạo lớn 5 tuổi, phảng phất từ hắn ra đời một khắc kia trở đi, liền nhất định đảm đương nổi chiếu cố đệ muội nhiệm vụ quan trọng. Tuổi thơ của hắn không hề giống những hài tử khác như thế vô ưu vô lự, mà là tại chiếu cố đệ muội trung độ qua. Hắn từ nhỏ đã đối với múa thương lộng tốt tình hữu độc trùng, mỗi khi cha hắn tại tiệm thợ rèn bên trong bận rộn lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ vụng trộm tiến vào đi, chọn lựa một chút nhẹ nhàng thuận tay binh khí, tiếp đó chạy tới hậu sơn đi luyện tập. Những cái kia đao sắc bén kiếm ở trong tay của hắn phảng phất có sự sống, mỗi một lần vung vẩy đều tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm. Nhưng mà, hành động như vậy lúc nào cũng trêu đến cha hắn hết sức nhức đầu, trong tay sách theo dép lê khắp thôn đuổi hắn, thẳng đến cuối cùng níu lấy lỗ tai của hắn đem hắn sách về đến nhà. Cứ việc Hương Thái cũng không thích đọc sách, nhưng hắn vẫn là một cái cực kỳ hài tử thông minh. Tại học xong một chút cơ bản văn tự sau đó, hắn liền hướng cha hắn tỏ thái độ, hy vọng có thể học tập thợ rèn tay nghề. Khương Hải tại bất đắc dĩ đồng thời cũng cảm nhận được vẻ vui vẻ yên tâm. Hắn biết rõ môn này ra truyền tay nghề tầm quan trọng, mà bây giờ cuối cùng có truyền thừa hy vọng. Thế là hắn quyết định không cưỡng bách nữa Khương Thái đọc sách, bắt đầu dạy hắn thợ rèn tay nghề, đồng thời ngẫu nhiên truyền thụ ngón tay nhập lại đạo hắn một chút ra truyền phòng thân võ kỹ. Tại Khương Hải dốc lòng dưới sự dạy dỗ, Khương Thái kỹ nghệ ngày càng tinh tiến. Hắn không chỉ có kế thừa phụ thân tinh xảo thợ rèn tay nghề, càng tại võ nghệ phương diện cho thấy thiên phú hơn người. Thân ảnh của hắn tại tiệm thợ rèn bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần thiết truy đánh đều tràn đầy sức mạnh cùng cảm giác tiết tấu. Mà tại phía sau núi tập võ trên sân, thân pháp của hắn mạnh mẽ, mỗi một lần ra chiêu đều tràn đầy lực cùng đẹp. Chương 02, Tư Thục Lý Tiên Sinh mong đợi. Chương 02, Tư Thục Lý Tiên Sinh mong đợi. Trên chấn vị này Tư Thục Tiên Sinh, họ Lý, tên Vân, chữ Phụ mới, thân ảnh của hắn lúc nào cũng bị bao phủ tại một tầng thần bí bên bắc quang hoàn bên trong. Tuổi của hắn nhìn qua đã qua tuổi 40, khuôn mặt trên có khắc dấu vết tháng năm, cũng không tổn hại trong mắt của hắn lóe lên trí tuệ chi quang. Khóe mắt của hắn hơi hơi rủ xuống, phản phất gánh chịu lấy vô số cố sự, mà khoe miệng của hắn thường meo lấy ấm áp mỉm cười, cho một loại người thân thiết mà cảm giác ấm áp. Thân hình của hắn đồng thời không cao lớn, lại cho một loại người vững vàng mà trầm tĩnh cảm giác. Hắn lúc nào cũng mặc món kia trường bào màu xanh, ẩn ẩn tẩy phải hơi trắng bệnh, và áo theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng đông đưa. Trong tay của hắn thường thường nắm một cây bút, chiếc bút kia phản phất là linh hồn của hắn, theo ngón tay của hắn vũ động, chảy ra từng cái thâm thúy mà giàu có triết lý văn tự. Không có ai biết hắn đến từ phương nào, xuất thân của hắn cùng bối cảnh cũng là một điều bí ẩn. Nhưng mà, kiến thức của hắn lại uyên bác đến để cho người sợ hãi thán phục. Trấn trên dân chúng đối với hắn tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Mỗi khi bọn hắn gặp phải không có cách nào giải quyết vấn đề lúc, cũng sẽ tìm đến vị này Lý tiên sinh. Mà Lý tiên sinh cuối cùng là lời giúp người làm niềm vui, có thể giúp đỡ. Trong mắt của hắn lúc nào cũng lập lòe từ bi cùng quan tâm qua mang, phản phất hắn là cái trấn trên này thủ hộ thần, dùng trí tuệ của hắn cùng ái tâm thủ hộ lấy mỗi người sinh hoạt. Vô luận là viết thay thư, khế ước, đơn kiện, vẫn là trong nhà phong thủy, ốm đau mấy người bị vặt, cơ hồ không có hắn không biết, sẽ không đổ vặt. Trí tuệ của hắn giống như thâm thúy biển cả, nhường người nhìn mà phát khiếp, lại khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi huyền bí trong đó. Tại trên trấn, Lý tiên sinh không chỉ có là một vị tri thức bên bác tư thuộc tiên sinh, càng là một vị sâu được mọi người kính yêu trưởng giả. Hắn tồn tại nhường cái trấn nhỏ này tràn đầy sinh cơ bừng bừng sức mạnh, nhường mỗi người đều cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo cùng hy vọng, không cần gánh tâm sinh công việc bên trong gặp được mê mang. Đến nội dân chúng tạ lễ, hắn cũng không để ý nhiều cùng thiếu. Hắn thấy mỗi một phần tạ lễ cũng là tấm lòng thành, đều đáng giá hắn vui vẻ nhận lấy. Hắn sẽ dùng cái kia song thâm thúy mắt nhìn tặng vào người, mỉm cười gật đầu biểu thị cảm tạ. Nụ cười của hắn lúc nào cũng ấm áp như vậy, chân thành như thế, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần hắn, thân cận hắn. Tư thục Lý tiên sinh ngồi ở loang lộ trước thư án, cầm trong tay bút lông, cẩn thận thẩm duyệt lấy các học sinh văn chương. Dưới ánh đèn lờ mờ, lông mày của hắn khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, theo chữ viết chập trùng mà ba động, trong ánh mắt của hắn lập lòe chờ mong cùng lo nghĩ. Trong tay hắn đang cầm lấy Khương Hạo vào ngày trước làm văn chương, chữ viết phía trên còn như nước chảy mây trôi, mỗi một bút đều để lộ ra thông minh cùng nhạy cảm. Từ ngữ trau chuốt ưu mỹ như nước mùa xuân róc rách, văn lý rõ ràng như đêm thu tinh không. Trong câu chữ, vừa có cổ trí tuệ con người, lại có thiếu niên linh tính. Lý tiên sinh không khỏi tâm sinh tán thưởng, thiên văn chương này chiều sâu cùng chiều rộng, đã vượt ra khỏi hắn di vang thấy rất nhiều người trưởng thành sở tác. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này vậy mà xuất từ một cái tuổi gần 12 tuổi thiếu niên trí thủ. Hắn biết rõ, thiên phú như vậy nếu như chỉ là tại hương giã bên trong không có tiếng tăm gì, thật sự là quá mức đáng tiếc. Lý tiên sinh hít một hơi thật sâu, đè xuống kích động trong lòng, lần nữa cúi đầu thẩm duyệt lên Khương Hạo văn chương. Hắn biết, thiếu niên này lại tiếp tục trưởng thành mấy năm, đã không phải hắn có thể giảng dạy được rồi, hắn sẽ so với mình đi được càng xa. Thiên phú như vậy không phải bị mai một, hắn cần dùng tâm đi bồi dưỡng thiếu niên này, ít nhất nên cho hắn chính xác dẫn đạo cùng chỉ điểm, nhường hắn tại con đường tương lai thượng tàu phải càng xa. Tất yếu tìm Khương Hạo tinh tế đàm luận một chút, Lý tiên sinh không khỏi tự lẩm bẩm. Từng gặp tiên sinh, không biết gọi học sinh đến đây cần làm chuyện gì. Khương Hạo tiến vào sương phòng phía sau liền cho ngồi ở vị trí đầu Lý tiên sinh thở dài hành lễ. Lý tiên sinh nhìn xem Khương Hạo trên thân có mảnh vá lại tẩy rất sạch sẽ trường sam hơi hơi thở dài, "Thiên Vũ à, Khương Hạo chữ vì Thiên Vũ, vi sư gọi ngươi đến đây, muốn hỏi một chút ngươi sau đó dự định tiếp tục cầu học, vẫn là quay lại gia trang?" Khương Hạo suy tư phút chốc, biểu lộ nghiêm túc khôi phục, "Học sinh từ một năm trước thì có quay lại gia trang ý nghĩ, thế nhưng Lan Hâm sư minh trong phụ tàng thư rất nhiều, sư minh làm người phong quang, thường mời học sinh đi tới trong phụ thư phòng nghiên cứu, nguyên nhân dây dưa đến nay, chờ chuyện chỗ này, học sinh tức sẽ bái biệt tiên sinh trở về Trúc Khê thôn." Lý tiên sinh nghe vậy cười khổ, "Là Lan Hâm tiểu tử kia à, nhà hắn tính toán là trấn trên đại hộ, trong phủ tàng thư rất nhiều, uy sư đã từng đi qua mấy lần. Bất quá ta nghe nói Lan Hâm rất nhiều việc học đều ném cho ngươi, nhờ ngươi giúp hắn hoàn thành, nhưng có chuyện này." "Thật có chuyện này?" Lan Hâm sư minh cũng là lo lắng bị trách phạt mới ra hạ sách này, nhưng học sinh có dặn dò Lan Hâm sư minh sau đó nghiêm túc nghiên cứu ta thay thế hoàn thành việc học, dù sao cũng so hắn không có đầu mối không làm được văn chương, mượn cớ đông trốn tây tạng, cả ngày trốn học muốn tốt một chút, nhưng cầu ôn cũ học mới. Khương Hạo bất đắc dĩ giảng giải. Lý tiên sinh ra mặt co quắp một cái, "Thôi, không so đo chuyện này, Lan Hâm hắn không phải đọc sách nghiên cứu học vấn liệu lại chỉ không ở chỗ này. Không biết ngươi có nghe nói qua Tây Lân thư viện?" Học sinh nghe nói Tây Lân thư viện chính là cảnh quốc đẳng cấp cao nhất học phủ, hiện nay cảnh quốc thừa tướng cùng đại tướng quân cùng với rất nhiều triều đình trọng thần đều xuất từ Tây Lân thư viện, cảnh quốc hoàng thất thanh niên tuấn tài cũng đều lấy có thể tiến vào cuốn sách này viện mà cảm thấy kiêu ngạo, không chỉ ân sư nói thế, nhưng là cái này chỗ thư viện. Khương Hạo đạo ra bản thân từ thư tịch cùng tạp ký bên trong chỗ đã thấy nội dung. Chính là cuốn sách này viện, ngươi có thể muốn tiến vào Tây Lân thư viện tiếp tục cầu học. Lý tiên sinh dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem Khương Hạo. Như có cơ duyên tiếp tục cầu học lại tiến thêm một bước, học sinh tất nhiên là khao khát, thế nhưng học sinh gia cảnh bần hàn, nhiều năm trước tới nay đã làm cho nhà bởi vì ta việc học trả giá rất nhiều, học sinh nội tâm cảm giác sâu sắc hổ thẹn, chỉ cầu có thể trở lại hương canh tác hoặc kế thừa trang nghiệp. Đối mặt Lý tiên sinh đề nghị, Khương Hạo trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Hắn biết rõ Tây Lân thư viện danh tiếng cùng địa vị, đối với bất kỳ một cái nào có trí tại học vấn thiếu niên tới nói, nơi đó không thể nghi ngờ là một cái mơ ước địa đường. Nhưng mà, mộng tưởng cùng thực tế ở giữa khoảng cách, lại làm cho hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Trong nhà tình trạng kinh tế cũng không lạc quan, phụ mẫu vì ủng hộ hắn việc học đã bỏ ra quá nhiều. Mỗi khi hắn nhìn thấy cha mẹ vì để cho hắn yên tâm cầu học mà khổ cực làm việc, bất an, trong lòng của hắn đều sẽ dâng lên một cố khó mà nói nên lời ấy nấy. Hắn hiểu được, quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người nhà. Cân nhắc đến những thứ này, Khương Hạo bắt đầu suy xét một loại khả năng khác, trở lại hương canh tác hoặc kế thừa trang nghiệp. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể giảm bớt trong nhà kinh tế gánh vác, còn có thể nhường người nhà vượt qua tương đối an ổn sinh hoạt. Hắn biết, lựa chọn như vậy mang ý nghĩa từ bỏ truy cầu cao hơn học vấn cơ hội, nhưng hắn cũng tin tưởng, thông qua cố gắng của mình đồng dạng có thể vì cái này nhà mang đến vừa lòng đẹp ý cùng thỏa mãn. Chương 03, Tây Lân thư viện cùng Lý tiên sinh quá khứ. Chương 03, Tây Lân thư viện cùng Lý tiên sinh quá khứ. Lý tiên sinh nhẹ nhàng nuốt nuốt trồng dâu, ánh mắt bên trong lộ ra một chút vui mừng. Hắn ôn hòa mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy tán thưởng, "Thiên Vũ, ngươi là có trách nhiệm hải tử, vi sư chưa bao giờ nhìn lầm ngươi. Trong lòng ngươi không chỉ có trang lấy giấc mộng của mình, còn có với người nhà thật sâu lo lắng. Phần này với người nhà yêu mến, chính là ngươi tương lai có thể lòng mang thiên hạ cơ thạch." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, "Liên quan tới Tây Lân thư viện, ngươi khả năng hiểu còn chưa đủ nhiều. Tây Lân thư viện không chỉ có là cảnh quốc đứng đầu nhất học phủ, càng là cả Tây Lân vực tứ quốc công nhận học phủ cao nhất, liền xem như tại Hàng Thiên Đại trên lục địa, cũng là không thể coi thường tồn tại. Thư viện hàng năm chỉ ở Tây Lân vực tứ quốc tuyển nhận có tài nhất hoa học sinh, một khi thông qua khảo hạch, chính thức trở thành thư viện đệ tử, không chỉ có không thu lấy học phí, còn sẽ có được thư viện lực mạnh bồi dưỡng cùng giúp đỡ. Thư viện đệ tử thân phận tôn quý, địa vị siêu nhiên, tại quận trong huyện, quan lại địa phương nhìn thấy thư viện đệ tử đều sẽ cung kính hành lễ. Càng quan trọng chính là, phàm là trong nhà dù có đệ trở thành thư viện đệ tử, có thể hưởng có miễn trừ nghĩa vụ quân sự lao dịch cùng thuế má đặc quyền. Đây đối với trong nhà người tình trạng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại trợ lực. Ý vị này, ngươi không chỉ có sẽ không cho trong nhà mang đến thuế ruộng lên gánh vác, ngược lại có thể vì trong nhà mang đến rất nhiều chỗ tốt. Lý tiên sinh nhìn mình vị này hái đồ, khuôn mặt hiện lên từ ái chi sắc, vi sư hy vọng ngươi có thể chắc chắn lúc này gặp, cái này không chỉ có là vì chính ngươi, càng là vì người nhà của ngươi. Vi sư tin tưởng, ngươi nhất định tài năng ở trong thư viện phóng ra hào quang chói sáng, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Khương Hạo nghe ở đây, trong mắt lập lòe khao khát quan mang, tiên sinh có thể cùng học sinh nói tỉ mỉ thư viện chi tưởng tình. Học sinh sợ tự thân tư chất tối dạng, có phụ tiên sinh dạy kỳ vọng. Lý tiên sinh khẽ gật đầu, chỉ vào đầu dưới cái ghế, ngươi lại ngồi xuống, nghe vi sư cùng ngươi tinh tế nói tới. Nguyên lai cái này Tây Lân thư viện là Tây Lân vực bên trong thế tục giới liên thông tu chân giới vị trí, cùng Hàng Thiên Đại Lục Đông Bộ Đông Tuyển thư viện, miền Nam Nam Hoàng thư viện, Bắc Bộ Bắc Lương thư viện cùng với Trung Bộ Trung Hành thư viện nổi danh, là các vực chính đạo tu chân tông môn cùng các quốc gia hoàng thất cùng nâng đỡ thư viện. Thư viện tồn tại chủ yếu là vì ngăn chặn tu chân giả tham dự vào thế tục quốc gia giữa phân tranh, đưa đến nước thúc cùng uy hiếp tác dụng, đồng thời cũng có thể thông qua thư viện ở thế tục giới tuyển bạn, vì tu chân tông môn liên tục không ngừng mà chuyển vận có thiên phú tu luyện đệ tử. Cho dù là không có thiên phú tu luyện người bình thường cũng có thể tại trong thư viện tập luyện, tương lai cũng sẽ là tất cả cái lĩnh vực nhân tài ưu tú. Thậm chí rất nhiều tu chân tông môn còn có thể mời tập luyện thương đạo người bình thường đệ tử, đi tới hắn tông môn tại mỗi cái phường thị giữa cửa hàng ra nhâm trưởng quỹ chức vụ. Bởi vậy thư viện chia làm nội viện cùng ngoại viện nhân số ít, đều là có tu luyện linh căn đệ tử ở đây tập luyện tu chân bách nghệ, ngoại viện nhân số khá nhiều, đều là không có linh căn người bình thường đệ tử bên ngoài viện tập luyện. Cụ thể tới nói, Tây Lân thư viện ngoại viện người bình thường đệ tử chủ yếu tu tập là văn thao, vũ lược, nông sự, công học, thương đạo. Mà tất cả đại tu chân tông môn tại trong thư viện trong viện chỗ mở tập luyện nội dung chủ yếu là đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo, ngự thú trở. Trong đó đan đạo có thể phân chia tỉ mỉ là luyện đan, linh thực, y thuật, khống độc, dược thiện, sản xuất mấy người. Khí đạo có thể phân chia tỉ mỉ là luyện khí, khôi lỗi, linh xây, giám bảo mấy người. Trận đạo có thể phân chia tỉ mỉ là bày trận, phá trận, khắc dấu, dò xét mạch, vọng khí, xem bói mấy người. Phù đạo có thể phân chia tỉ mỉ là chế phù, chú thuật, vẽ thuật, luyện giấy, luyện mực mấy người. Ngự thú có thể phân chia tỉ mỉ là tuần thú, ngự trùng, cổ thuật, ngự quỷ, khống thi trở. Cùng nội viện tuyển bạn đệ tử bất đồng chính là ngoại viện tuyển bạn tương tự với khoa cử, nhưng độ khó khăn so khoa cử lớn, lại lực hấp dẫn cũng so khoa cử lớn. Đầu tiên ghi danh thư viện có giới hạn tuổi tác, 20 tuổi trở lên liền đã mất đi ghi danh tư cách, mà tham gia khoa cử trong đám người còn có thật nhiều năm hơn 60 người, thứ yếu khoa cử lấy văn kiểm tra làm chủ, mà thư viện tuyển bạt lấy khai quật chuyên gia làm chủ, ngoại trừ chủ tu văn thao bên ngoài, văn kiểm tra chiếm tương đối thấp, cùng khoa cử bất đồng chính là, thư viện không chỉ có tuyển nhận nữ tử, còn vì nữ tử cung cấp tại triều làm quan cơ hội, bởi vậy thư viện nữ tử thường trở thành triều đình hiển quý cùng quan lại quyền quý trong mắt đối tượng phù hợp, còn nữa, tiến vào thư viện tập luyện, thường thường có thể cùng đương triều hoàng tử, hoàng tôn cùng triều đình hơn quý hậu nhân trở thành đồng môn hảo hữu. Bực này chỗ tốt đối với trí tại triều đình học sinh, tất nhiên là không cần nói cũng biết, lớn nhất lực hấp dẫn nhưng là có cơ hội bái nhập tiên môn, hỏi ý con đường trưởng sinh, liền xem như không cơ duyên này, ít nhất cũng có thể dựa vào đồng môn. Tình nghĩa kết giao mấy vị tương lai tiên sư. Tây Lân bực địa vực rộng bác, nhân khẩu mấy tỷ mà tính, phân tán tại cảnh quốc, hiên quốc, nguyên quốc, vũ quốc cái này bốn cái thế tục quốc gia, bởi vậy Tây Lân thư viện tại vực nội bốn quốc gia bên trong phân biệt thiết lập một chỗ thư viện phân viện, coi như như thế. Vẫn có thật nhiều ưu tú học sinh cùng thân có linh căn người, bởi vì khoảng cách buồn quốc thư viện đường đi xa xôi, bỏ lỡ cầu học vấn đạo chi lộ. Mà Hàng Thiên Đại Lục càng là mênh mông vô biên, liền xem là khá phi thiên độn địa tu chân giả, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đi khắp toàn bộ Hàng Thiên Đại Lục. Nói nơi đây, Lý Tiên Sinh cảm khái thán một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ cô đơn cùng vẻ tịch liêu. Khương Hạo nghe là nội tâm rung động, phản phất mở ra vỗ một cái thông hướng cửa chính thế giới mới, bởi vậy lãnh hội được trước nay chưa có tri thức, giống như một trận dòng lũ, giải khai hắn muốn có nhận thức bên dưới, nhường hắn với cái thế giới này có càng xâm nhập thêm cùng toàn diện lý giải. Đồng thời cũng ẩn ẩn có cảm giác, trước mặt vị ân sư này tất nhiên cùng Tây Lân thư viện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thế là mở miệng hỏi, tiên sinh đối với Tây Lân thư viện hiểu rõ rất nhiều, chẳng lẽ không sai? Hai hơn 10 năm trước vi sư chính là Tây Lân thư viện đệ tử, tu chính là công học, thế nhưng vô duyên linh căn, không thể đưa thân nội viện đào tạo sâu. Đã thành việc học, thư viện tiến cử tại cảnh quốc công bộ nhậm chức, nhân vi sư vô tình hoàn lộ, liền bốn phía du học, dò xét cổ thăm này. Tuế nguyệt lưu chuyển, cuối cùng ở chỗ này ẩn cư, chấp roi tư thủ, lấy giáo hóa vì nghiệp. Cùng ngươi kết là thời trò, quả thật hữu duyên. Chương 4, vào Tây Lân thư viện hai loại phương pháp chương 4, vào Tây Lân thư viện hai loại phương pháp lúc này Khương Hạo suy nghĩ ngàn vạn, không khỏi tự nghĩ, trên đời này thật vẫn có thần tiên tồn tại a. Cũng không biết trên người của ta có hay không tiên sinh nói tới linh căn. Coi như không có linh căn, chỉ cần tiến vào thư viện ngoại viện, tương lai cũng có thể có tốt đẹp tiền đồ, tóm lại là có thể nhường cha mẹ, đại ca, tiểu muội được sống cuộc sống tốt. Chỉ là thư viện tuyển bạt đệ tử độ khó tựa hồ rất lớn, không biết có thể có bao nhiêu đại thắng tính toán. Lý tiên sinh phảng phất đoán được Khương Hạo suy nghĩ trong lòng, thế là từ dưới bản sách trong ngăn kéo lấy ra một bản thanh sắc phong bì thư, dùng tay vuốt ve lấy trang địa, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, nếu như muốn vào Tây Lân thư viện có hai loại phương pháp, loại phương pháp thứ nhất chính là cùng đại đa số người như thế tham gia thư viện ngoại viện mỗi năm một lần tuyển bạt, lấy sự thông tuệ của ngươi cùng học thức, vi sư tin tưởng ngươi tất nhiên có thể trổ hết tài năng, thuận lợi tiến vào ngoại viện, mà loại phương pháp thứ hai nhưng là rõ ràng tự thân có linh căn, từ vi sư thư một phòng, ngươi mang theo thân này tiến đến bái phòng trong thư viện viện khí đạo giáo tập Chu Quân Nghi, Chu giáo tập chính là sư năm đó ngoại viện đồng môn, cùng ta tình nghị thâm hậu, như cầm vi sư tự tay viết thư lấy ít chi, chắc chắn sẽ nhớ tới tình cũ, vui vẻ tiếp nhận ngươi tại khu trong nội môn. Nôn bãi liền cầm trong tay quyển kia thanh sắc phong bì thư đưa cho Khương Hạo, đây là thư viện ngoại viện đệ tử sau khi nhập môn thống nhất tu tập dẫn khí nhập thể công pháp này tên là luyện khí quyết không bài xích bất luận cái gì linh căn thuộc tính, chính là trụ cột nhất công pháp tu chân, tối đa chỉ có thể tập luyện đến tụ khí kỳ viên mãn. Vi sư đối với con đường tu luyện đồng thời không có quá nhiều nghiên cứu, biết rất ít, đều là ngoại viện giáo tập trước đây truyền thụ chi tử. Tu khí kỳ là tu chân giả nhất là nhập môn cảnh giới tu luyện, cần thân hoài linh căn người vận hành công pháp đi cảm thụ linh khí trong thiên địa, thông qua tự thân hình thành chu thiên chi lực đem linh khí đạo nhập thể nội. Một bước này rất là trọng yếu, được xưng là dẫn khí nhập thể. Theo thể nội chỗ có thể chứa đựng linh khí cực hạn không ngừng nện bước chắc cùng tăng trưởng, tu sĩ thể chất nhận được kéo dài cải tiến, có khả năng thi triển thuật pháp cũng biến thành càng ngày càng sâu. Tu khí kỳ tu vi trung chia làm 9 tầng, tu khí 1 tầng đến 3 tầng vì tu khí sơ kỳ, tu khí tầng 4 đến 6 tầng vì tu khí trung kỳ, tu khí 7 tầng đến 9 tầng vì tu khí hậu kỳ. Tiếp theo chính là tu khí kỳ trạng thái viên mãn, vì đột phá trúc cơ kỳ làm chuẩn bị. Còn trúc cơ kỳ trở lên, vi sư liền không cách nào biết được. Dù sao trong mắt người phàm trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng là tương đương với lục địa thần tiên vậy tồn tại. Còn là nói tụ khí kỳ đi, phàm là ngoại viện đệ tử tập luyện luyện khí quyết có thể dẫn khí nhập thể về sau, đều có thể hướng vào phía trong viện đưa ra xin, tại nội viện giáo tập ước định cùng theo đề nghị tập luyện mình thích hoặc thích hợp bản thân tu chân bách nghệ. Dĩ nhiên, nội viện truyền thụ tu chân bách nghệ đều là tương đối sơ thiện nội dung, như nếu muốn tập luyện cao thâm hơn kỹ nghệ, cần tại mỗi 3 năm nhất giới tông môn tuyển bạt bên trong tiến vào tu chân tông môn mới có thể. Nói đến chỗ này, Lý tiên sinh bất đắc dĩ nở nụ cười, vi sư không pháp tu luyện, nguyên nhân dò xét tra không ra ngươi là có hay không có linh căn, càng không cách nào biết được ngươi linh căn thuộc tính, lại chỉ có thể để ngươi tự mình tu luyện, như có thể trong vòng 1 năm đạt đến dẫn khí vào cơ thể trình độ, liền có thể nhận định ngươi có linh căn, mang lên vi sư thư trực tiếp đi trong thư viện viện tìm kiếm cơ duyên. Nếu như không cảm giác được chút nào dẫn khí nhập thể, cũng chỉ thắng ngươi cùng vi sư như thế không có tiên duyên, không bằng đi tham gia thư viện ngoại viện tuyển bạn, vì tương lai bắt một cái tiền đồ đi. Khương Hạo tay nâng lấy Lý tiên sinh đưa qua thanh sắc phong bì sách vở, nội tâm một hồi cảm động, vành mắt dần ẩn phím hồng, kìm lòng không được cong xuống, hướng về Lý tiên sinh chấp đệ tử lễ nước nở nói, học sinh học nghề vu tiên sinh chi môn, được tiên sinh rủ xuống chú ý, không lấy ta chi xuất thân cùng gia cảnh bị ngại, chờ học sinh như thân sinh cốt đủ, nhiều lần ban thưởng thuế ruộng, nâng đỡ đầy đủ, làm cho ta không thiếu thốn chi lo, có thể yên tâm dốc lòng cầu học. Tiên sinh chi nhân đức, quả thật khó khăn lượng, ta cảm động đến rơi nước mắt, không biết dùng cái gì bị báo. Tiên sinh giải thích, sâu vu hải nhạc, không lời nào có khả năng bày tỏ. Học sinh mặc dù bất tài, cũng nhất định tận tâm tận lực, báo đáp tiên sinh bằng nhất. Sau đó Lý tiên sinh đem đi tới cảnh quốc đô thành tham gia thư viện tuyển chọn một chút chi tiết cùng Khương Hạo làm một phen dặn dò. Dù sao mỗi năm đều có đến ngàn vạn mà tính học sinh khát vọng đi tới đô thành tham gia thư viện tuyển bạn, nếu như mỗi quốc gia không có tương ứng cơ chế há bất luận bộ, lại không luận mọi người nhiều nhân khẩu tràn vào đô thành tạo thành hỗn loạn, liền vẹn vẹn quan đạo cùng dịch trạm hình thành hỗn loạn, đều không phải là quan phủ các nơi có khả năng chịu được. Bởi vậy tham gia tuyển chọn học sinh nhất định phải thông qua nơi đó huyện trúc quan học thi vòng đầu, đồng thời thu được vào kinh tham tuyển lộ dẫn. Sau đó bằng đường này dẫn đi tới châu quận tham gia thi vòng 2, thông qua thi vòng 2 đấy, sẽ ở hắn lộ dẫn bên trên đóng dấu thông qua chữ, mới có thể thuận lợi đi tới đô thành, không thể thông qua thi vòng 2 đấy, tắc thì sẽ ở hắn lộ dẫn bên trên đóng dấu trở về chữ, bằng đường này dẫn trở lại hương lại không cách nào đi tới đô thành. Thông qua thi vòng 2 đến đô thành sau tham tuyển học sinh, đều phải đến quốc tử giám thiết lập trường thi tiến hành cuối cùng thí, chỉ có thông qua cuối cùng thử học sinh mới có tư cách tham gia thư viện tuyển bạn, không thể thông qua đồng dạng sẽ ở hắn lộ dẫn bên trên đóng dấu trở về chữ, bằng đường này dẫn trở lại hương. Thi vòng đầu đồng dạng thi là biết chữ cùng thưởng thức, tại cửa này thường thường sẽ đào thải hơn phân nửa học sinh, dù sao mỗi cái lịch sử lâu đời quốc gia ngoại trừ có quan học thông dụng văn tự, đồng thời vẫn tồn tại một chút lưu truyền lâu đời văn tự cổ đại, mà học vẹt người thường thường lại đối rất nhiều thưởng thức có nhận thức lên thiếu hụt, bởi vậy đào thải hơn phân nửa học sinh cũng không hiếm lạ. Thi vòng 2 thi nội dung nhưng là đối với văn chương năng lực phân tích cùng làm thơ đối nghịch văn tự năng lực tổ chức, tại cửa này lại sẽ đào thải hơn phân nửa học sinh. Sau cùng cuối cùng thí nhưng là chia làm văn thao, vũ lực, nông sự, công học, thương đạo mấy người khác biệt khoa mục tiến hành đồng thời kèm theo liên quan khoa mục chính vụ xem xét luận đề, lần nữa đào thải hơn phân nửa học sinh. Cứ như vậy, thông qua 3 vành đào thải sau đó vẫn sẽ còn lại mấy trăm ngàn học sinh tham gia thư viện tuyển bạn, mà mấy chục vạn học sinh bên trong chỉ có thể trúng tuyển hơn ngàn người, quả nhiên là vạn trung tuyển một. Tương đối đặc biệt chính là mỗi một vòng tuyển bạn đều không cần phải tiến hành tập trung cuộc thi, trong vòng một năm bất cứ lúc nào tham dự đều có thể, chỉ cần có thể sớm tại thư viện tuyển bạn trước khi bắt đầu hoàn thành là đủ. Làm như vậy chẳng lẽ không có lộ để phong hiểm sao? Kỳ thực đồng thời không cần lo lắng, tu chân tông môn tiên sư nhóm thông qua tiên gia thủ đoạn giải quyết tốt đẹp loại vấn đề này, bởi vì tất cả tham khảo học sinh ngoại trừ thi vòng đầu bên ngoài, cũng là tại các châu quận cùng quốc tử giám trận pháp trong không gian bài giải, cuối cùng ngoại trừ có thể ghi chép lại mỗi người đáp án, mà bài thi người rời đi trận pháp không gian sau đó cũng liền quên lãng khảo để nội dung. Khương Hạo nghe là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng là đối với tu chân một đường tâm sinh hướng tới. Đi thôi, đi về nhà chuẩn bị cẩn thận một phen đi, vi sư đã không có gì có thể dạy cho ngươi được rồi, lập tức đã bắt đầu mùa đông, chờ năm sau ngày mùa thu hoạch sau đó tới đây tìm vi sư. Khương Hạo bái biệt Lý Tiên Sinh phía sau rời đi, Lý Tiên Sinh nhìn xem Khương Hạo bóng lưng rời đi tự lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể so vi sư nhìn tới qua, đi được càng xa, thế nhưng hiện nay hoàng thất ngu ngốc biên cảnh nhiều lần có ngoại địch xâm chiếm, triều cục cũng là rung chuyển, cần thông minh kiên nghị chi sĩ mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Nếu như có thể thu được tiên duyên mà truy cầu con đường trường sinh, há lại sẽ quan tâm thế tục phân tranh chi loạn đâu? Ai tiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Giữa thiên địa, hắn còn bẽ thổi lửa ư? Thư mà không khuất, động mà càng ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng trong thủ chương 05, đột nhiên xuất hiện chiến sự chương 05, đột nhiên xuất hiện chiến sự tại Trúc Khê thôn đầu kia quanh co trên đường nhỏ, Khương Hạo thân ảnh dần dần hiện ra. Xa xa, hắn liền bị một hồi quen thuộc mà thân thiết âm thanh hấp dẫn, đó là tiệm thợ rèn bên trong thiết truy cùng sắt phôi va chạm đặc biệt giai điệu. Thanh âm này, đối với Khương Hạo tới nói, đó chính là triệu hoán hắn về nhà giọng nói quê hương. Hắn mỉm cười, không cần tận mắt nhìn thấy, là hắn có thể chuẩn xác đánh giá ra, cái này xúc động mà hơi có vẻ dồn dập tiết tấu, đúng là mình cái kia vị đại ca Khương Thái đang cơ múa thiết truy. Quen thuộc kia tiết tấu, sớm đã thật sâu lạc ấn trong lòng của hắn. Bất quá, năm nay tiếng đánh tựa hồ so với trước năm muốn trầm ổn rất nhiều, phản phất mỗi một kích đều ngưng tụ càng nhiều sức mạnh hơn, đồng thời tuyên kỳ giơ truy người tại mỗi một cái đệm gõ âm thanh không ngừng trưởng thành. Khương Hạo nhớ lại mấy năm trước, khi đó đại ca Khương Thái vẫn chỉ là cái 14-15 tuổi thiếu niên, vừa mới đi theo cha bước vào thợ rèn cái này gian tân nghề. Khi đó hắn cuối cùng không cách nào thật tốt mà chắc chắn rèn cường độ cùng tiết tấu, thường xuyên bị cha quở mắng. Nhưng mỗi một lần, hắn cũng có quật cường thẳng tắp lưng, dùng càng thêm có lực tiết truy đánh tới hướng mỗi một khối sắp thành hình khối sắt, đổi lấy nhưng là lao cha một lần lại một lần đầu sụp đổ ta nhường ngươi lại như thế dùng sức nhường ngươi lại như thế dùng sức. Tuế nguyệt như toi đưa, trong nháy mắt, cái kia đã từng trải qua thiếu niên nho nhỏ đã trưởng thành lên thành một cái kỹ nghệ tinh xảo thợ rèn. Khương Hạo trong lòng hiện ra đại ca hôm đó dần dần trầm ổn thân ảnh, trong lòng tràn đầy kính ý cùng tự hào. Hắn biết, tương lai hắn một khi đi tới thư viện tập luyện, đại ca của hắn nhất định trở thành trong nhà trụ cột, thay hắn chiếu cố nhiều hơn song thân cùng tiểu muội. Tiệm thợ rèn hậu viện nhà đá trong ống khói dâng lên lượn lờ khói bếp, Khương Hạo bước nhanh, không kịp chờ đợi muốn sớm đi đã tới. Trong nhà mẫu thân hẳn là sớm đã chuẩn bị tốt cũng không tính phong phú, lại tràn đầy ái tâm bữa tối, đang chờ hắn trở về. Hôm nay, hắn càng là giấu trong lòng một phần nặng trĩu tâm sự, cần cùng người nhà thương nghị. Theo nện gõ âm thanh càng ngày càng vang dội, Khương Hạo bước vào tiệm thợ rèn bên trong la lớn, "Đại ca!" Nện gõ âm thanh im bặt mà dừng, tùy theo truyền đến nóng sắt đưa vào trong ao tôi vào nước lạnh ầm âm thanh, Khương Thái dùng kìm sắt kẹp lấy một cái vừa rèn tốt liêm đao, quay đầu cười nói, "Tiểu Hạo đã về rồi." Khương Hạo quay đầu tứ phương, đồng thời không nhìn thấy phụ thân, liền theo miệng hỏi, "Cha đâu? Hôm nay không có ở nhà không?" "Hả? Cha xế chiều đi nhà gì hai rồi, nói là gì hai cha có việc muốn tìm hắn thương lượng." Khương Thái dùng beo trên cổ khăn tay lau mặt, đi đến trước bàn tiện tay cho mình cùng Khương Hạo tất cả rót một chén thủy. Nhưng vào lúc này, một cái con mắt thật to tiểu nữ hoa từ hậu viện bước vào phô ở bên trong, đang là tiểu muội Khương Nghiên Nhị ca, "Ngươi đã về rồi, vừa rồi ta trong sân liền nghe được ngươi và đại ca tiếng nói. Các ngươi nhanh đi vào nhà đi, ta đây liền đi hô trà trở lại dùng cơm." Nói xong cũng hoạt bát hướng trong thôn đánh cốc trường phương hướng chạy tới. Huynh đệ hai người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức cùng một chỗ đem cửa hàng thu thập một chút, liền hướng hậu viện buồng trong đi đến. Sau khi vào nhà liền thấy còn nhóm bếp bận rộn mẫu thân, thế là huynh đệ hai người liền cùng tiến lên phía trước hỗ trợ. Lâm Sảo nhìn xem hai đứa con trai hơi có vẻ vụng về động tác không khỏi bật cười. Đại nhi tử Khương Thái đã trưởng thành lên thành một cái cường tráng vĩ đại thanh niên, tiểu nhi tử Khương Hạo mặc dù mới 12 tuổi, nhưng là thông minh hơn người, học phú năm xe, đã trở thành 10 giám bát hương có phần nổi tiếng tiểu tiên sinh. Trong lòng cũng của nàng không khỏi hiện ra mơ hồ cảm giác tự hào. Nàng cười đẩy ra Khương Thái vươn hướng cái nồi đại thủ, "Thái nhi, ngươi cũng đừng xào rau rồi, nương lo lắng ngươi đem ba xuyên phá rồi, ngươi đi kho củi bạc rượu bên trong múc hai bầu rượu đến, nương một hồi làm nóng một chút, đêm nay các ngươi già bà uống mấy ngụm." Tiếp đó lại nhìn về phía ngồi ở củi lửa bên nhà bếp châm củi Khương Hạo, "Hạo nhi, ngươi một năm qua này không sai biệt lắm mỗi tháng mới về nhà một lần, tại trên trấn trải qua kiểu gì à? Tiền trên người đủ hoa sao? Ngày khác nương nhiều hơn nữa cho ngươi chút, mang theo người chậm rãi dùng." Khương Hạo nghe lời của mẹ, trong lòng một mảnh ấm áp, "Nương, Lý tiên sinh nói ta việc học đã thành, không cần lại đi trong trấn, để cho ta ở nhà tập luyện, sang năm đi tới đô thành tham gia Tây Lân thư viện tuyển bạn, ta lần này trở về chính là muốn cùng ngài nhị lão nói chuyện này chứ chờ cha một hồi sau khi trở về, chúng ta vừa ăn vừa nói." Lâm Sảo nhìn xem đi vào nhà bên trong hai cha con, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, dựa vào hai vợ chồng cùng sinh sống gần tới 20 năm cảm giác, nàng từ Khương Hải trên mặt tựa hồ phát giác ra có một chút không đúng. Thế là liền thừa dịp đuổi Khương Hạo cùng Khương Nghiên hai huynh muội đi chuẩn bị bát đũa cùng ly rượu nhìn về phía Khương Hải vốn là đen, nhưng lại so bình thường đen một chút lặng lẽ hỏi, "Cha hắn, gì hai cha bên kia cùng ngươi nói gì?" Khương Hải nhìn xem thê tử hỏi ý ánh mắt, ra hiệu nàng trước hết để cho người một nhà ngồi xuống. Chờ người một nhà đều ngồi quanh ở trước bàn cơm về sau, mới chậm rãi cùng người nhà nhóm nói lên hôm nay đi dì hai cha nhà nghe được tin tức. Dì hai cha xem như Trúc Khê thôn thôn trưởng, tại vài ngày trước nhận được từ quan dịch đưa tới công văn bên trong nhắc đến cảnh quốc Bắc Cương phát sinh chiến sự, có một cái gọi là Ngu Quốc quốc gia, từ Bắc Bộ hoang mạc chi địa xua quân xuôi nam tiến công cảnh quốc, mà cảnh quốc Bắc Bộ trọng trấn Long Môn quan đã thất thủ, bây giờ Ngu Quốc đại quân đã binh lâm Cảnh Xuyên quận thành hạ, lập tức cảnh quốc triều đình đã bắt đầu hướng về Cảnh Xuyên quận điều binh khiển tướng đồng. Thời điều phối vận chuyển đồ quân nhu lương thảo. Từ cục thế trước mặt phân tích, tình huống không thể lạc quan, rất có thể ở trong ngắn hạn sẽ khởi động so sánh đại quy mô trưng binh đồng thời hướng dân gian thêm trưng thu thuế má. Dì hai cha cũng từ trong công văn phát giác ra một chút manh mối, đoán chừng triều đình sẽ hướng Cảnh Xuyên quận cùng xung quanh quận huyện bày ra phạm vi lớn trưng binh cùng tăng thuế, bằng không công văn sẽ không gửi bản sao đồng thời hạ đạt đến trong thôn. Mặc dù Trúc Khê thôn thuộc về Cảnh Giang quận, cũng không thuộc về lập tức đối mặt Ngu Quốc binh phong Cảnh Xuyên quận, nhưng cũng là nương tựa cảnh quốc đô thành duyệt thành phía bắc yếu địa chiến lược, từ là không cách nào tránh khỏi. Một khi Cảnh Xuyên quận bị công hãm, tất thì Cảnh Giang quận sẽ biến thành chiến trường. Đương triều luật pháp quy định, mỗi hộ gia đình nếu có 17 tuổi trở lên 45 tuổi trở xuống nam đinh, cần dựa theo gia đình nam đinh số lượng tổng quân hoặc lao dịch. Cụ thể mà nói, nhược gia bên trong có 2 đinh hoặc 3 đinh, tất thì cần ra 1 người phục dịch, nhược gia bên trong có 4 đinh, tất thì cần ra 2 người phục dịch, nhược gia bên trong có 6 đinh trở lên, tất thì cần ra 3 người phục dịch. Theo quy tắc, tất thì Khương Hạo trong nhà tu hữu 1 người tổng quân, lại chỉ có thể từ cha hắn huynh bên trong tuyển ra 1 người phục dịch. Liên quan tới thuế phú phương diện, chủ yếu bao quát ruộng thuê cùng tính thuế hai bộ phận. Đương triều luật pháp quy định ruộng thuê theo 10 thuế 2 tỷ lệ trưng thu, theo lý thuyết, mỗi gia đình cần đem chính mình sản xuất lương thực 2 phần 10 nộp lên cho quốc gia, trong đó còn không bao hàm địa chủ hướng nông hộ thu lấy ruộng thuê. Mà tính thuế tắc thì là dựa theo gia đình số lượng nhân khẩu trưng thu đấy, chính là thuế đầu người, mỗi người hàng năm cần phải giao nạp ước 200 tiền. Khương Hạo trong nhà có 3 mẫu thuộc về nhà mình khế ước đồng ruộng, năm ngoái mẫu sinh hẹn 300 cân, 3 mẫu đất cuối cùng thu hoạch cũng liền 900 cân, nộp lên trên ruộng thuê phía sau người cả nhà khẩu phần lương thực cũng liền 700 cân trên dưới. Khương Hải tiệm tợ rèn hơi có thu vào, đại khái là 5 lượng bạc, cũng chính là 5.000 tiền. Trong nhà 5 người, khấu trừ thuế đầu người phía sau còn thừa 4.000 tiền, trong đó lại có hơn phân nửa cho Khương Hạo, cung kỳ đọc sách, còn sót lại hẹn ngàn tiền. Dựa theo trước mắt trên thị trường giá lương thực ước là mỗi cân 10 tiền, cũng chỉ có thể mua hàng trăm cân lương thực. Cả nhà 5 người tổng cộng 800 cân khẩu phần lương thực, năm đều mỗi người vẹn vẹn có 160 cân, mỗi ngày nhân quân nửa cân không đến. Khương Hải cùng Khương Thái hai cha con làm đều là việc tốn sức, mỗi ngày ngoại trừ xuống đất làm việc chính là rèn sắt, ăn được ít cũng không có khí lực làm việc. May mắn Khương Thái ngẫu nhiên lên núi đi săn, xuống sông bắt cá, Lâm Sảo ở nhà dưỡng một chút gà vịt, thỉnh thoảng còn mang theo tiểu muội đi rừng trúc đào chút măng, hái chút lâm sản. Cứ như vậy, còn phải cả ngày nóng trông lão thiên khai ân, không muốn sinh ra chút thiên tai, mới khiến cho người một nhà không đến mức đói bụng. Đây cũng chính là Khương Hạo một nhà có chút nghề phụ, đối với những thôn dân khác mà nói, vừa muốn thỏa mãn gia đình chi tiêu hàng ngày, lại muốn giao nộp cao ngạch ruộng thuê cùng tính thuế, sinh hoạt áp lực lớn. Cái này cũng khiến cho rất nhiều cuộc sống gia đình nghèo khó, thậm chí không cách nào duy trì sinh kế. Chương 06, người một nhà kế hoạch chương 06, người một nhà kế hoạch Khương Hải đem trước mặt chiến sự có thể sẽ mang tới cho người nhà ảnh hưởng nói một cái đại khái, tiếp đó dơ lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, ăn vài miếng thái tiếp tục nói ra, dì hai cha nói, một khi chiến sự giằng co, triều đình rất có thể sẽ thêm trưng thu thuế má, thậm chí sẽ mở rộng trưng binh tỷ lệ. Chúng ta người một nhà đều phải cẩn thận mà sống sót, bởi vậy nhất định phải có một chút cách đối phó mới được a. Sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Hạo, Hạo Nhi, ngươi là nhà chúng ta người có học vấn nhất, ngươi nói xem, có thể có cái gì tốt biện pháp không? Khương Hạo suy tư phút chốc, nói ra ý nghĩ của hắn, từ xưa đến nay, quốc chi tranh chấp, đao binh họa, bách tính nhất là khốn khổ. Nặng thì cửa nát nhà tan, vợ ly tử tán, nhẹ thì trôi dạt khắp nơi, bụng ăn không no. Chúng ta người một nhà phải tận lực tránh quấn vào chiến tranh vòng xoáy, bị chết không có một chút giá trị. Dù sao hiện nay triều đình áp dụng chính là chế độ mộ lính, chiến tranh hẳn là thuộc về quân nhân chuyên nghiệp, mà bị tạm thời động viên phổ thông nông dân không khác trên chiến trường phá hôi, đồng thời cũng phải vì nhà sinh kế mà cố gắng, bảo đảm có đầy đủ lương thực tới ứng đối với chiến tranh mang tới siêu cao thuế nặng. Nếu không thì chỉ có thể cử ra di chuyển, có thể tới rồi lúc kia lại có thể đi đâu bên trong đâu. Khó khăn đạo nhất người nhà đều muốn biến thành lưu dân, một đường ăn xin sao? Thế là Khương Hạo liền đem Lý Tiên Sinh đối với hắn nói lời nói kia cùng người nhà nói một cái đại khái. Theo lý thuyết, nếu như hắn có thể qua sang năm trở thành Tây Lân thư viện học sinh, bất luận nội viện vẫn là ngoại viện, cũng có cực khả năng lớn nhường người nhà khỏi bị nghĩa vụ quân sự cùng thuế phú nỗi khổ. Dù hắn vẹn vẹn cùng người nhà nói một cái đại khái, cũng vẫn là nhường mọi người trong nhà nghe trợn mắt hốt mồm. Trêu đến đại ca cùng tiểu muội giống hiếu kỳ bảo bảo tự hỏi rất nhiều vấn đề. Tiếp theo, hắn lại trích dẫn cảnh quốc trong luật pháp liên quan tới cổ vũ nông hộ khai khẩn núi hoang điều lệ tương quan đưa ra kế hoạch của mình, chính là nhường phụ thân ngày kế tiếp đi tìm dì hai cha thương lượng, cổ vũ thôn dân đi đại lực khai khẩn núi hoang. Dù sao luật pháp quy định, nông hộ khai khẩn núi hoang thu được sản xuất, trong 3 năm có thể miễn giao ruộng thuê. Mặc dù dạng này lại so với trước đó khổ cực rất nhiều, nhưng chỉ cần khổ cực nửa năm chờ thu được thu hoạch phía sau liền sẽ cảm thấy tất cả trả giá cũng là đáng giá. Huống hồ cái này là có thể cứu mạng phương pháp, tất nhiên sẽ phải đến sự ủng hộ của mọi người. Khương Hạo biểu thị hắn tính toán ngày mai tới trước hậu sơn bên trên khai khẩn 2 mẫu ruộng đất hoang, đồng thời thật tốt nghiên cứu một chút Lý Tiên Sinh cho hắn quyển kia luyện khí quyết chờ chính mình suy xét minh bạch về sau, thử lại lấy dạy bảo người nhà tu luyện, xem nhà người bên trong ai mới là có linh căn người. Sau buổi cơm tối, mọi người trong nhà lần lượt nằm ngủ. Khương Hạo mượn đèn dầu yếu ớt tia sáng, nghiêm túc lật xem quyển kia luyện khí quyết không nhìn thì thôi, càng xem càng là cảm thấy kinh hãi. Bởi vì trong sách ghi lại tụ khí kỳ tu vi, tại khác biệt đẳng cấp có khả năng hình thành năng lực, đều giới thiệu phải có chút kỹ càng. Tụ khí sơ kỳ là thay đổi tu sĩ thể chất quá trình, thông qua dẫn khí nhập thể nhường tu sĩ thực hiện tẩy kinh phạt tùy hiệu quả, bởi vậy chậm chậm bắt đầu thoát ly thể xác phàm tục gông cùm xiềng xích, đồng thời có thể thông qua ngoại phong trong cơ thể linh lực, thi triển đơn giản một chút ngũ hành vật pháp. Tụ khí trung kỳ là tạo thành thức hải cùng thần niệm quá trình, có nội thị, thần niệm dò xét cùng khu vật năng lực, có loại năng lực này phương có thể sử dụng một chút cần thần niệm mở ra hoặc khống chế ngọc giản, chữa vật túi cùng pháp khí. Tụ khí hậu kỳ là đem nội thân, thần niệm cùng linh lực cường hóa phía sau hòa làm một thể, tạo thành thống nhất trường năng lượng, cũng chính là ở thời điểm này mới có thể thực hiện ngự khí năng lực phi hành. Khương Hạo nhiều lần nhìn nhiều lần, tiên lặng đem cần tại thể nội vận công đi lại kinh mạch, cùng quanh thân chủ yếu mấy cái khiếu huyệt nhớ rõ ràng phía sau. Tìm khối cái đệm, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu thử nghiệm vận hành công pháp. Vừa lúc bắt đầu, tinh thần cuối cùng không cách nào tập trung, cũng không biết nên như thế nào hô hấp thổ nạp. Thật vất vả mới miễn cưỡng tìm được điểm cảm giác, va chạm chạm đem công pháp vận hành một lần. Nhưng thật giống như cái gì cảm giác cũng không có, cũng căn bản không có cái gọi là khí. Nhưng Khương Hạo cũng không nhục trí, hắn không cảm thấy con đường tu luyện sẽ rất dễ dàng, vì vậy tiếp tục kiên trì theo trên sách chỗ phương pháp của giáo sư nếm thử, nếu như cảm giác không được thì đổi một loại phương pháp, hoặc làm một chút nho nhỏ thay đổi. Cứ như vậy, cả đêm thời gian trôi qua, Khương Hạo bị nhà mình sau phòng gà trống gáy minh âm thanh tỉnh lại. Khi hắn phát hiện mình có giúp ở trên đệm lúc, mới nhớ tới hẳn là tối hôm qua lúc tu luyện, luyện đến một thời khắc nào đó liền buồn ngủ phải không được, vậy mà bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tất nhiên tỉnh, vậy thì bắt đầu một ngày mới đi. Khương Hạo đứng dậy đổi một bộ tương đối cũ nát vài thô quần áo, đi ra khỏi phòng đã nhìn thấy trong sân bận rộn mẫu thân, nàng lúc nào cũng trong nhà dậy sớm nhất người. Ân cần thăm hỏi qua mẫu thân về sau, liền đi đến sân xóa xỉnh, ôm cây cuốc chuẩn bị đến hậu sơn đi mở mang. Ngay tại lúc ra cửa, Khương Nghiên hai tay nhấc cái giỏ trúc theo sau, con mắt cười giống hai đạo trăng khuyết nhị ca, ta và nương nói qua, hôm nay cùng ngươi một khối lên núi, trong giỏ sách chứa hai ta hôm nay ăn uống. Khương Hạo liếc qua giỏ trúc, bên trong có mấy cái hũ, phía trên dùng một khối màu xanh nhạt vải thô che kín, vải mặt trên còn có một cái tiểu liêm đao. Làm gì? Nhà của chúng ta tiểu muội cũng sẽ làm việc nhà nông nha. Các cáp. Khương Hạo cười lấy tay sờ lấy đầu của muội muội. Hừ, đừng xem thường người, ta sẽ kiếm sống cũng nhiều rồi. Khương Nghiên bệnh lên miệng nhỏ đem đầu liếc hướng ở bên. Được, tốt, tốt. Nhà của chúng ta tiểu muội ngon nhất. Cùng nhị ca đi thôi. Khương Hạo cây quốc khiêng trên vai, tiện tay nhấc lên tiểu muội trên tay giỏ trúc liền hướng về sau núi đi đến. Khương Nghiên nhưng là hoạt bát mà theo ở phía sau. Hai người bên thai truyền đến mẹ căn dặn, hai người các ngươi đi chậm một chút, đừng làm ngã, ban đêm về sớm một chút. Biết rồi, nương. Hai người cùng kêu lên đáp lại, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi lên núi rồi. Tiếp xuống, Khương Hạo mỗi ngày ở nơi này có chồng quy luật trong sinh hoạt trải qua. Buổi sáng cùng tiểu muội cùng nhau lên núi khai hoang, một bên làm việc một bên dạy bảo tiểu muội học tập. Mệt mỏi ngay tại nửa đồi nhà trên cây bên trên ngồi xuống tu luyện, bởi vì lo lắng tiểu muội tự mình một người dưới tàng cây chơi sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Thế là Khương Hạo ngay ở bên cạnh so sánh thấp bé trên cây cho tiểu muội cũng xây dựng một cái nhà trên cây, đồng thời dạy nàng dẫn khí nhập thể chi pháp, nhường tiểu muội cũng thử tu luyện xem. Mỗi làm màn đêm buông xuống, Khương Hạo vẫn là mấy người nhà nằm ngủ phía sau kiên trì vận hành công pháp, nếm thử dẫn khí nhập thể, không dám chút nào buông lỏng. Chương 07, ta có thể là tu luyện ra khuyết điểm. Chương 07, ta có thể là tu luyện ra khuyết điểm. Nửa tháng sau đông dương một ngày, trời chiều đem chân trời chiếu dọi ra một mảnh hương hạ, Khương Hạo dắt Khương Nghiên tay nhỏ từ hậu sơn bên trên hướng về nhà đi. Nhị ca, xế chiều hôm nay ta tại nhà trên cây bên trong dựa theo ngươi dạy cho ta biện pháp tu luyện, cảm giác bên cạnh có rất nhiều điểm sáng nhỏ bay tới trong thân thể của ta đến, ta có chút sợ. Khương Nghiên hai mắt vụ sáng lên nhìn xem Khương Hạo. Điểm sáng nhỏ? Ngươi bây giờ thân thể sẽ có chỗ nào không thoải mái sao? Khương Hạo nghe vậy dừng bước, lo lắng nhìn xem tiểu muội. Không có không thoải mái, ngược lại là thật thoải mái, thật giống như có một tí ấm áp gió thổi tiến trong thân thể, tiếp đó bụng cái này đã cảm thấy nhiệt hồ hồ. Hơn nữa hôm nay đều cảm giác cùng trong ngày thường không tầm thường, giống như không thể nào mệt mỏi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết linh khí nhập thể sao? Chuyện này bây giờ cũng không mà Phương có thể nghe ngóng a. Khương Hạo trong lòng âm thầm suy tư, sau đó cũng liền bình thường trở lại. Dù sao tiểu muội cũng không có cảm giác được có không thoải mái triệu chứng, thậm chí rất có thể là tiểu muội đã dẫn khí nhập thể thành công. Lần hai hỏi thăm em gái phương pháp tu luyện, xác định nàng vận công đường đi cùng mình nhất trí, thế là liền nói cho tiểu muội, để cho nàng tiếp tục kiên trì tu luyện. Đồng thời cũng kiên định hơn hắn tu luyện lòng tin. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, Lâm Sảo nhường Khương Hải đến trên chợ dùng nhà hai con vịt đổi một chút đông trở về, dự định hòa với nhà cũ đông, cho ba đứa hải tử tất cả là một kiện quần áo mùa đông. Khương Hải về đến nhà nói cho thế tử, mới trôi qua mấy ngày ngắn ngủi, trên chợ lương thực so trước đó đắt ba thành. Hắn còn trông thấy trên quan đạo truyền lại chiến báo cùng công văn một con khoái mã tiếp một tấc mà chạy như bay qua. Đoán chừng là phía trước chiến sự căng thẳng, cũng không biết được rốt cuộc trách dạng. Ban đêm, Khương Hạo xếp bằng ở trên đệm, suy nghĩ trước đây tiểu bội đã nói với hắn điểm sáng nhỏ, mình tại sao liền không cảm giác được loại này điểm sáng nhỏ đâu. Chẳng lẽ là mình phương pháp tu luyện có vấn đề, hoặc là chính mình cũng không có thích hợp tu luyện linh căn, còn là nói tiểu bội tu luyện ra hiện ảo giác cứ như vậy. Khương Hạo suy nghĩ lung tung một trận, phát giác đồng thời không có cái gì đầu mối, thế là liền vứt bỏ hết thảy tạp niệm, ổn định tâm thần, bình tĩnh lại tiếp tục tu luyện. Đại khái lại qua nửa tháng, ngay tại Khương Hạo đoán chừng chính mình căn bản cũng không có linh căn, cũng không thích hợp tu luyện, cơ hồ cũng nhanh muốn lúc buông tha. Ngày nào đó ban đêm, Khương Hạo đang ngồi xếp bằng vận công trong nháy mắt nào đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể xung quanh có một chút điểm sáng nhỏ, đang chậm rãi mà phiêu hướng mình. Hắn lúc này ý thức được mình là đang nhắm mắt, không thể nào thấy được, chỉ là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Những điểm sáng này rơi xuống trên thân về sau, không có chút nào cách trở mà bay vào trong thân thể, tiếp đó theo tự thân công pháp vận hành đường đi ở trong kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng đến đan điền sau đó liền hội tụ vào một chỗ. Mấy cái chu thiên vận hành đến, không có một chút bối rối, ngược lại là càng ngày càng có tinh thần. Cứ như vậy, bất chi bất giác sắc trời đã tảng sáng, tu luyện của hắn bị gà trống gáy minh cắt đứt. Khương Hạo đứng dậy cảm thụ một phen, chỉ cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng, phía trước một đoạn thời gian bởi vì lên núi khai hoang tích góp loại kia mọi bệnh cùng cơ thể đau nhức cảm giác đều biến mất ở vô hình. Khương Hạo mừng rỡ trong lòng, đây chính là linh khí nhập thể mang đến chỗ tốt đi, chẳng lẽ mình dẫn khí nhập thể thành công. Nếu thật là dạng này, nhỏ như vậy muội cũng là có thể tu luyện, hơn nữa so với hắn còn sớm hơn cảm ứng được linh lực, tiểu muội cái này mới bao nhiêu lớn nha, chẳng lẽ ở phương diện này có đặc biệt thiên phú. Cái này cần thật tốt quan sát một chút. Tất nhiên tu luyện công pháp này đối với cơ thể có chỗ tốt, có hay không có thể nhường cha mẹ cùng đại ca cùng một chỗ tu luyện. Khương Hạo lúc này không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, hắn đột nhiên có ý tưởng mới. Thế là lập tức đi vào trong sân, muốn tìm Khương Nghiên hỏi nàng một chút gần nhất tình huống tu luyện. Dù sao tiểu muội thế nhưng là sớm tại nửa tháng trước liền đã thành công dẫn khí nhập thể rồi. Khương Hạo nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái, em gái quần áo bình thường không phải đều là mẹ cho tắm sao, nàng đây là quất cái gì phong? Chỉ có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, đi ra ngoài tìm tiểu muội đi rồi. Trúc Khê thôn bị mấy con suối nhỏ nối liền mà qua, suối nước hai bên cũng là rừng trúc, bởi vậy được xưng là Trúc Khê thôn. Cách Khương Hạo nhà gần nhất dòng suối nhỏ chỉ cần lật qua một cái tiểu sơn đất, xuyên qua một mảnh rừng trúc đã đến. Khương Hạo đi tới bên dòng suối lại không nhìn thấy tiểu muội, thế là thả ra giọng hô vài tiếng. Kết quả tại phía trước vài chục trượng chỗ tảng đá lớn đằng sau, lộ ra một cái đầu nhỏ, đỏ mặt giống quả táo, ánh mắt lộ ra có chút bối rối, đệ thấp lấy âm thanh vội la lên, "Nhị ca, ta ở chỗ này đây, ngươi đừng kêu to à." "Hả? Ngươi núp ở nơi này nha, sáng sớm chạy đến nơi đây làm cái gì?" Khương Hạo vừa nói vừa hướng tảng đá lớn đi đến. "Nhị ca, ngươi trước đừng tới đây, ta đang tắm đâu. Ngươi đứng cái kia đừng động chờ ta một hồi, rất nhanh thì tốt rồi." Khương Nghiên cảm giác muốn mắc cỡ chết người ta rồi. "Gì? Nước này bao lạnh a? Trời lạnh như vậy, ngươi như thế nào không ở trong phòng tẩy? Nhường nương cho ngươi đốt mấy thùng nước nóng nha. Ngươi mau lên đây, đừng đông lạnh hỏng, ca sẽ chờ ở đây ngươi." Đợi không bao lâu, Khương Nghiên bưng cái chậu gỗ từ tảng đá lớn đằng sau đi ra, đi tới Khương Hạo trước mặt, đáng thương nói ra, "Nhị ca, ta có thể là tu luyện ra khuyết điểm rồi." "Thế nào?" "Đây là..." Khương Hạo nghi hoặc địa nhìn xem tiểu muội. "Ta tối hôm qua lúc tu luyện, cảm giác toàn thân phát nhiệt, đột nhiên giống như phía sau lưng bị gõ một cái, tiếp đó trên thân liền bốc lên đen kịt mấy thứ bẩn thỉu, vừa tối lại tiếp cận, còn đem y phục của ta đều làm dơ. Rốt cuộc đây là thế nào nha?" Khương Nghiên cảm giác đặc biệt sợ hãi. Khương Hạo phảng phất minh bạch cái gì, chỉ vào lạnh như băng suối nước hỏi tiểu muội, "Cái này suối nước lạnh như vậy, ngươi không có cảm giác?" "Không lạnh a, giống như mùa hè xuống sông bơi lội giống nhau như vậy." "Tiểu muội, ngươi đây là tẩy kinh phạt tùy nha, hẳn là đột phá tụ khí một tầng." Khương Hạo vui vẻ ôm lấy tiểu muội, tại chỗ vòng vo vài vòng. Sau đó Khương Hạo đem mình cũng có thể hấp thu điểm sáng nhỏ sự tình cùng tiểu muội nói cho nàng đây chính là dẫn khí nhập thể, mà tiến độ tu luyện của nàng tương đối nhanh, lại đã trải qua tẩy kinh phạt tùy quá trình, trước một bước đột phá tụ khí một tầng. Khương Hạo nhường tiểu muội không cần phải lo lắng cùng sợ, biểu thị đây là chuyện tốt. Thuận tiện lại hướng nàng hiểu rõ một chút, đột phá cơ thể có biến hóa gì hay không. Tiểu muội hai mắt vụ sáng lên dùng sức nghĩ một hồi, nói mình chẳng qua là cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng, hơn nữa buổi sáng chạy lúc tới giống như tốc độ chạy so trước đó nhanh hơn, vừa rồi ở trong suối nước khi tắm trông thấy mấy con cá từ bên cạnh bơi qua, thuận tay bắt được rồi, nói xong lật ra trong chậu gỗ tẩy quần áo tốt, quả nhiên đấy bùn nằm hai đầu cá. Khương Hạo nhẹ gật đầu, nhường Khương Nghiên không cần lại bồi trên mình núi, ở nhà thật tốt tu luyện. Thuận tiện có thời gian rảnh liền đem phương pháp tu luyện dạy cho cha mẹ cùng đại ca. Khương Nghiên khéo léo đáp ứng, sau đó hai huynh muội cùng một chỗ đi về nhà. Chương 08, đá màu đen chương 08, đá màu đen chính Khương Hạo không biết là, đêm đó lúc tu luyện, ngay tại hắn thực hiện dẫn khí vào cơ thể một khắc này, hắn linh căn đã thức tỉnh. Lúc này, trong hư không có một đạo ánh sáng yếu ớt, lờ mờ mà lóng lánh một chút, tiếp đó hóa thành một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, cuối cùng chui vào đến núi rừng bên trong. Chỗ rơi chỗ chính là Khương Hạo khai khẩn cái kia phiến đất hoang những ngày tiếp theo, Khương Hạo còn tiếp tục một thân một mình lên núi khai hoang. Kể từ tu luyện đến cơ thể có thể hấp thu điểm sáng về sau, hắn một mực cẩn thận cảm thụ được trên thân thể biến hóa, mà loại biến hóa này là mắt trần có thể thấy. Không chỉ có lực lượng của thân thể biến lớn, sức chịu đựng cũng có tăng cường, sức quan sát cùng nhanh nhẹn tính dã mạnh hơn dĩ vãng. Ngay tại hắn vừa dùng quốc lật tới lật lui thổ địa, một bên cảm thụ cơ thể biến hóa chợt nghe quốc đánh tại trên tảng đá âm thanh. Tập trung nhìn vào, là đào được một tảng đá màu đen, thế là hắn thân thể không xuống, đưa tay đem tảng đá nhặt lên, tiện tay ném đi liền bước xuống bờ ruộng phía ngoài trong bụi cỏ. Hắn đi đến ruộng bên cạnh uống hết mấy ngụm nước, lại trở về trong ruộng tiếp tục xới đất. Không biết vì cái gì, hắn hôm nay đào được hòn đá màu đen đặc biệt nhiều, mỗi lần đều bị hắn nhặt lên phía sau thuận tay ném ra ngoài. Cuối cùng, trong nhiều lần về sau, hắn cũng đối loại này đá màu đen có chút cảm thấy hứng thú, thế là ngay tại hắn lại một lần đào ra hòn đá màu đen thời điểm, cũng không có thuận tay vứt bỏ, mà là cầm tại trên tay chi tiết một cái phiến. Đây chỉ là một khỏa thông thường đá cội, lớn chừng cái trứng gà, màu xám đen, bề ngoài tương đối bóng loáng, tảng đá bên ngoài bao quanh một tầng bùn đất. Nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì, Thương Hạo lại lần nữa đem tảng đá ném ra ngoài, tiếp tục vùi đầu khai hoang. Cứ như vậy, bận làm việc nửa ngày thời gian, Thương Hạo ngừng công việc trên tay, ngồi ở bờ ruộng vừa ăn mâu thân chuẩn bị cho hắn bánh bột nô, trong giỏ sách còn có mâu thân cố ý cho hắn nấu một hạt trứng gà. Ăn một chút, hắn đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, liền hướng trước đây ném đá cái kia phiến bụi cỏ đi đến. Hắn tin tưởng nhớ được bản thân ném ra phương hướng chính là chỗ này phiến bụi cỏ, cái này nửa ngày thời gian cũng đã vứt ra nhiều lần. Vì sao lại đống nhiên muốn đi xem những cái kia bị ném ra tảng đá đâu? Đó là bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy trong giỏ sách trứng gà, đống nhiên ý thức được chính mình trôi ném ra tảng đá giống như cũng là cùng trứng gà một kích cỡ tương đương. Cái này lúc trước sẽ không phát sinh tình huống, khai hoang quốc đào ra tảng đá dưới tình huống bình thường có lớn có nhỏ, màu sắc cùng hình dạng không hoàn toàn giống nhau. Hôm nay đào ra loại kia hòn đá màu đen, phản phất màu sắc, hình dạng cùng lớn nhỏ đều không khác mấy, chỉ là vừa đào ra thời điểm bị bùn đất bao quanh, cũng không có một cái nào một cẩn thận nhìn. Bây giờ nghĩ lại, đã cảm thấy loại đá này thật đặc biệt đấy, màu sắc, lớn nhỏ đều không khác mấy, hẳn là nhặt lên so sánh xem. Nhưng mà, Thương Hạo tại trong bụi cỏ lục soát một vòng cũng không có thấy một tảng đá màu đen. Hắn dùng liêm đao đem bụi cỏ dọn dẹp một lần, tìm được mấy khối trước đây ném tới tảng thạch, mà loại kia làm hắn có phần cảm giác hứng thú hòn đá màu đen vậy mà toàn bộ biến mất rồi. Phát hiện này nhường Thương Hạo trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ở đây, lại đào mấy khối ra xem liền tốt. Thế là hắn liền tiếp tục vung lên quốc bắt đầu làm việc, chỉ là lúc này sự chú ý của hắn liền bỏ vào muốn đào ra trên tảng đá màu đen. Quả nhiên không ngoài sở liệu, không đến nửa canh giờ, hắn lại lần nữa đào được loại kia đá màu đen, thả trên tay thưởng thức mấy lần, liền cầm lấy tảng đá đi đến thả thức ăn giỏ trúc bên cạnh, đem trên tay khối này hòn đá màu đen cùng rổ bên trong trứng gà đặt chung một chỗ. Tiếp đó xoay người lần nữa, trở về trong đất, hy vọng lại đào mấy khối dạng này tảng đá đặt chung một chỗ so sánh một chút. Lại qua nửa canh giờ, Thương Hạo lần nữa đào được đá màu đen, hắn cầm tảng đá kia nghiêm túc nhìn một chút, phát giác vẫn thật sự cùng phía trước đặt ở trong giỏ trúc tảng đá kia rất tương tự. Thế là liền không kịp chờ đợi hướng đi giỏ trúc, muốn đem hai tảng đá bày ở một chỗ lẫn nhau so với một chút mà hắn đem trong giỏ sách đồ vật đều lấy ra ngoài sau, ngạc nhiên phát giác, mới vừa rồi cùng trứng gà đặt chung một chỗ hòn đá màu đen biến mất. Chẳng lẽ bị người cầm đi? Không thể nào a, rõ ràng vừa rồi nơi này cũng chỉ có một mình hắn. Chẳng lẽ loại đá này chính mình sẽ chạy trốn? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, Khương Hạo lập tức đè xuống trong lòng cái này ý tưởng hoang đường. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể đem vừa đào ra khối kia đá màu đen tạm thời trước tiên nhét vào trong ngực, nhìn nó thật đúng là có thể chạy hay sao. Vào đêm về sau, Khương Hạo đem rửa giấy sạch sẽ hòn đá màu đen thả dưới ánh đèn cẩn thận xem xét. Khối này hình dạng giống trứng gà tảng đá, ngoại trừ bề ngoài bóng loáng, cơ hồ cùng trong suối khác đá cuội không khác nhau chút nào, thực sự nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước đem tảng đá lần nữa nhét vào trong ngực, tiếp tục tiến hành mỗi lúc trời tối tu luyện. Mà liên tại một ngày này ban đêm, trôi nổi trong không khí điểm sáng nhỏ thay đổi ngày xưa đồng bền thấm thoát trạng thái, ngay tại công pháp bắt đầu vận hành một khắc này liền từ bốn phương tám hướng lũ lượt mà tới, không kịp chờ đợi xông vào Khương Hạo kinh mạch bên trong. Theo điểm sáng nhỏ ở trong kinh mạch vận hành, tiếp đó đi qua đan điền đồng thời không ngừng lắng động tại vùng đan điền, liền tại vùng đan điền tại tràn đầy trạng thái một khắc này, ngực bụng một hồi căng đau, phần lưng phảng phất có một nơi bị vận hành bên trong khí lưu đánh ra. Khương Hạo cũng đột phá tụ khí một tầng, sau đó trên da da bên ngoài tràn ra béo mà sền sệt chất lỏng màu đen, đồng thời tản ra mùi thối, trêu đến Khương Hạo một hồi bối rối. Tại ổn định lại trạng thái về sau, mới thu liễm công pháp, lấy một bộ quần áo sạch, chạy dòng suối nhỏ mà đi. Ngay tại tiểu muội phía trước tấm tảng đá lớn đằng sau, Khương Hạo thử một chút nhiệt độ nước, hoàn toàn chính xác cũng không cảm thấy rét lạnh, chỉ cảm thấy có chút mát mẻ, thật thoải mái. Đem thân thể và quần áo đồ dùng hàng ngày hướng sau khi rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ khác quần áo sạch, nhờ ánh trăng tìm một khối đá lớn khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được thân thể biến hóa, Khương Hạo mừng rỡ không thôi. Hồi tưởng vừa rồi một màn kia, rõ ràng cảm giác đêm nay lúc tu luyện, thu nạp điểm sáng nhỏ tốc độ so trước đây nhanh mấy lần. Tâm niệm vừa động, lần nữa vận hành công pháp, theo chân khí ở trong kinh mạch làm chu thiên vận hành, lại có thể cảm giác được cơ thể xung quanh xuất hiện một chút điểm sáng nhỏ, đang chậm rãi mà hướng mình bay tới. Như thế nào điểm sáng nhỏ số lượng thiếu đi, phiêu tốc độ qua tới lại trở nên chậm chạp. Khương Hạo trong lòng không ngừng nhớ lại vừa mới tu luyện lúc, những cái kia điểm sáng nhỏ biểu hiện ra hưng phấn cùng đội vàng, như thế nào mới một hồi thời gian, trở nên lại giống như kiểu trước đây bồng bềnh thấm thoát trạng thái. Có đồ gì không giống sao? Bây giờ cùng vừa rồi có cái nào chỗ khác biệt đâu? Trong lòng không ngừng suy nghĩ, không ngừng lấy tay ở trên người tìm tòi, ngay tại tay dừng lại ở chỗ ngực lúc, cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Tảng đá, khối kia đá màu đen, bây giờ còn đang phía trước bộ quần áo kia bên trong. Khương Hạo nghĩ đến chỗ này, lập tức đem nguyên lai bộ quần áo kia bên trong hòn đá màu đen lấy ra, lần nữa nhét vào trong ngực, ổn định tâm thần, lại một lần bắt đầu vận hành công pháp. Lần này quả nhiên không để cho hắn thất vọng, những cái kia điểm sáng nhỏ không chỉ có biến so bình thường càng nhiều, trình độ sống động đã gia tăng, không cần quá tốn sức mà dẫn đạo, cũng sẽ tương đối dễ dàng mà bị thu nạp đến trong thân thể. Nguyên lai loại này đá màu đen là đồ tốt ta. Ta hôm nay lại vứt bỏ nhiều như vậy khối. Khương Hạo trong lòng không khỏi một hồi hối hận. Không quan trọng, ngày mai lại đi trong đất đảo, khối này đá màu đen lấy trước cho tiểu muội dùng. Chương 09, điên cuồng tảng đá chương 09, điên cuồng tảng đá tại dòng suối nhỏ trên tảng đá lớn, Khương Hạo từ sau nửa đêm một mực tu luyện đến tảng sáng thời gian. Bởi vì có khối này hòn đá màu đen, có thể tăng tốc linh khí hấp thu, tốc độ tu luyện so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Khương Hạo về đến nhà, đem tiểu muội từ trên giường tỉnh lại, sau đó đem hòn đá màu đen đặt ở em gái trên tay, em gái tay nhỏ nâng khối này đen thủi lùi tảng đá, mắt to nháy mấy lần, nghi hoặc địa nhìn về phía Khương Hạo, "Nhị ca, ngươi cầm một khối đá cho ta làm gì? Đây cũng không phải là một khối đá bình thường, ngươi lúc tu luyện đem nó nhét vào trong ngực, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, đây chính là cái đồ tốt, ngươi hôm nay trước tiên ở nhà thử xem, nhị ca lên núi đi làm việc rồi. Khương Hạo nói xong cũng vác quốc đi lên núi rồi, hắn chờ mong hôm nay có thể đào được càng nhiều hòn đá màu đen. Trong đất đào một canh giờ, Khương Hạo cuối cùng đào được một tảng đá màu đen, dáng dấp cùng hôm qua cầm về nhà khối kia giống nhau như lúc. Khương Hạo vui vẻ đem tảng đá ôm vào trong lòng, tiếp đó cơ quốc tiếp tục đào. Một mực đào được mặt trời xuống núi, Khương Hạo mặt đen lên ở trong ruộng đi tới đi lui, hắn hôm nay khai quật phạm vi rất lớn, tại không có thu hoạch về sau, quay đầu trở về lại hôm qua đào ra hòn đá màu đen chỗ đào sâu 3 thước. Khi hắn đem cái kia một khối nhỏ mà moi ra một cái so với hắn vóc dáng còn sâu hố, vẫn là không có nhìn thấy khối thứ hai hòn đá màu đen. Hắn không rõ vì cái gì hôm qua rất dễ dàng đào ra hòn đá màu đen, hôm nay vẹn vẹn chỉ đào được một khối. Chẳng lẽ vận may của mình đã dùng hết rồi? Sắp trời không còn sớm, hay là trước về nhà đi, đem hôm nay đào được khối này cùng buổi sáng giao cho em gái khối kia đặt chung một chỗ so sánh một chút, có thể liền có thể phát giác loại này hòn đá màu đen bí mật. Khương Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà, khi hắn đặt tới sau đó, muội muội tội nghiệp mà tìm được hắn, nhị ca, ta đem ngươi cho khối kia của ta đá màu đen làm mất rồi. Ném đi. Ném nơi nào? Ngươi hôm nay có đi nơi nào sao? Không có a, ta hôm nay cái nào đều không đi, một mực ở nhà đây. Buổi sáng đem ngươi cho ta tảng đá nhét vào trong ngực về sau, ta liền không có lấy ra qua. Liên tại xế chiều lúc tu luyện, mới phát hiện tảng đá không thấy. Tiếp đó ta ở lại nhà bên trong tìm cả buổi cũng không có tìm được, thật là thật kỳ quái a. Khương Hạo cao mày tự hỏi chuyện này, lập tức cũng sẽ không xoắn xuýt, ngày mai lên núi lại đi đào là được. Lại là một đêm tu luyện về sau, Khương Hạo đem ngày hôm qua đào được tảng đá kia chỉnh trọng giao cho tiểu muội, để cho nàng nay thiên nhất định nếu coi trọng tảng đá kia, tuyệt đối đừng lại vứt bỏ. Đây không phải là hôm qua ta mất tảng đá kia sao? Nhị ca, ngươi ở nhà địa phương nào nhặt được nha? Tiểu muội kinh ngạc nhìn xem tảng đá kia. Khương Hạo cũng không từng làm giải thích thêm, chỉ có chính hắn tin tưởng, tảng đá kia đích đích xác xác là hắn hôm qua vừa đào được, chỉ là dặn dò tiểu muội ngàn vạn chớ làm mất. Mà thấy nhỏ muội cũng là rất mạnh mà lấy ra kim khâu, ngay trước mặt Khương Hạo, đem tảng đá cất vào nghi ngờ trong túi, sau đó dùng kim khâu đem mở miệng may cái kỹ càng, tiếp đó vỗ ngực một cái, nhìn về phía nhị ca. Nhìn ý kia là, lần này muốn ném cũng không mất được. Khương Hạo bị em gái một bộ này thao tác khiến cho dở khóc dở cười, thế là liền tiếp tục lên núi đào tảng đá đi rồi. Giống như hôm qua đồng dạng, còn chưa tới một canh giờ, Khương Hạo lại đào được một khối giống nhau như lúc hòn đá màu đen, kế tiếp vẫn là không thu hoạch được gì, mãi đến mặt trời chiều ngã về tây. Đợi hắn về đến nhà, còn không, liền nghe được tiểu muội trong sân khóc, một bên khóc vừa nói, tảng đá vụn, nát vụn tảng đá, đều đem ngươi vá lại rồi, ngươi thế nào vẫn là chạy đây, mà đại ca đang ở bên cạnh an ủi nàng, tiểu muội đừng khóc, không phải liền là một khối đá sao? Đại ca đến trong suối cho ngươi tìm càng đẹp mắt tảng đá đến, ngươi muốn mấy khối liền cho ngươi tìm mấy khối. Nhị ca hỏi ngươi, tảng đá kia đối với tu luyện của ngươi có trợ giúp sao? Khương Hạo móc ra hôm nay vừa đào được khối đá màu đen kia, hỏi tiểu muội một cái so với hắn so sánh quan tâm vấn đề. À, tảng đá kia tại sao lại chạy đến nhị ca tay lên rồi? Nhị ca ngươi là tại ảo thuật sao? Tiểu muội kinh ngạc nhìn xem Khương Hạo móc ra tảng đá, tiếp đó tiếp theo rất khẳng định nói, tảng đá kia thả trên người ta không có tác dụng gì à? Buổi sáng hôm nay ngươi vừa đi, ta liền bắt đầu tu luyện, nhưng vẫn là giống như trước đây, đồng thời không hề có sự khác biệt. Khương Hạo lúc này mơ hồ cảm giác tảng đá kia hoàn toàn chính xác có chút không đơn giản, vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, hắn tính toán đổi một loại phương pháp thử xem tảng đá kia có thể hay không chạy, lại có lẽ là muốn biết rõ ràng mảnh đất kia bên trong đến cùng có mấy khối đá như vậy. Thế là liền lôi kéo đại ca đi tới lò rèn ở bên trong, nhường đại ca tìm một chút tương đối dao găm sắc bén, nghĩ tại trên tảng đá khắc họa một chút vết tích, dùng để cùng về sau lại đào được tảng đá tiến hành so sánh. Kết quả hai huynh đệ một phen dày vò, dùng khắp cả chỗ có phương pháp, sương sở là không có cách nào tại trên tảng đá lưu lại một chút điểm vết tích. Cuối cùng Khương Hạo nhường đại ca dùng cái kìm kẹp lấy tảng đá dùng thiết truy đập mấy lần thử xem, lại phát hiện cái đe sắt bên trên lưu lại mấy cái tiểu cái hố nhỏ, mà tảng đá nhưng là không hư hại chút nào. Khiến cho Khương Thái tính bướng bỉnh bên trên, đem tảng đá ném đi trong lò lửa đốt, Khương Hạo thấy khỏe mắt đang run rẩy. Đây chính là nung khô đồ sắt hỏa lô a. Ước chừng đốt đi mấy chén trà nhỏ thời gian, nhưng cho dù là dạng này, đem tảng đá dùng cái kìm kẹp lúc đi ra, bỏ vào tôi vào nước lạnh trong ao đều không một văng rọi, lấy tay sờ lên tảng đá, vẫn là lạnh như băng. Khương Thái mắt đều nhìn thẳng, miệng há thật to, hơn nửa ngày mới lấy lại sức lực. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem tảng đá trả lại cho Khương Hạo. Nàng đây nương chính là một cái vật gì? Tiểu đệ, ngươi đây là từ nơi nào lấy được? Hậu sơn bên trên đào ra. Cái này cũng có thể thật đúng là một cái bà bối, giữ đi. Khương Thái vô vô Khương Hạo bà bay. Đại ca, cầm một cái hộp sắt cho ta đi, ta muốn đem tảng đá kia giam lại. Khương Thái nghe vậy đến kho ngừng một lát tìm kiếm, lấy ra một cái hộp sắt nhỏ, thuận tiện còn cho Khương Hạo lấy ra một cái đem khóa đồng. Khương Hạo tiếp nhận xem xét, lập tức vui vẻ. Hắn đang nghĩ kỹ xử trí như thế nào khối này hòn đá màu đen rồi. Về đến phòng, Khương Hạo tìm đến mực nước, mực đóng dấu, đôi mấy người có thể nhuộm màu thuốc màu, đem những này thuốc màu bôi lên tại trên tảng đá màu đen, có thể vô luận như thế nào bôi lên đều dính không được, lấy tay xoa một cái liền rơi mất, cuối cùng chỉ có thể bôi lên tốt trực tiếp bỏ vào hộp sắt, dùng khóa đồng đem hộp sắt cho khóa lại, tiếp đó tại nhà mình sân cây quế hoa phía dưới đào cái hố, đem hộp sắt cho bảo. Một đêm này vẫn trong tu luyện trải qua. Sáng sớm Khương Hạo liền bắt cốc đi lên núi rồi, quả nhiên không ra hắn sở liệu, chưa tới một canh giờ, hắn liền moi ra hòn đá màu đen. Lần này hắn cầm trong tay cẩn thận chú đáo, muốn tìm ra tảng đá bề ngoài phải chăng có bôi lên thuốc màu vết tích, nhưng hắn nhìn rất lâu, cũng nhìn không ra tảng đá kia có bôi lên qua bất luận cái gì thuốc màu, liền đành phải thôi. Khương Hạo đem tảng đá ôm vào trong lòng, trực tiếp xuống núi về nhà, một tiến vào viện, liền thẳng đến cây quế hoa dưới, moi ra hôm qua chôn xuống hộp sắt. Hộp sắt phía ngoài khóa đồng vẫn như cũ, nhưng sau khi mở ra trong hộp lại giống tuyết tảng đá kia thật vẫn sẽ chạy à. Thật là quá điên cuồng. Chương 10, tập luyện kỹ pháp chương 10, tập luyện kỹ pháp kể từ Khương Hạo phát giác khối này đá màu đen sẽ không giải thích được di động sau đó, hắn vẫn đem hòn đá màu đen nhét vào trong ngực, muốn nhìn một chút nó vào lúc nào sẽ đột nhiên biến mất. Trong lòng của hắn có một chút nghi vấn, tảng đá kia là chỉ vẹn vẹn có một khối vẫn có mấy khối giống nhau như lúc, tảng đá kia là mỗi ngày đều sẽ biến mất một lần vẫn là đồng thời không có quy luật gì tính chất, mỗi lần sau khi biến mất phải chăng cũng sẽ ở phía sau núi cái kia mảnh đất bên trong chờ đợi mình lần nữa đào ra, còn có chính là tảng đá kia vì cái gì chỉ có đối với tự mình tu luyện hữu dụng lại đối với em gái tu luyện không có trợ giúp gì, ngoại trừ cứng rắn vô cùng, thủy hòa bất. Sơ bên ngoài phải chăng còn có những tác dụng khác còn không vì mình biết mang theo những nghi vấn này, Khương Hạo giấu trong lòng khối này hòn đá màu đen làm nhiều loại nếm thử, mà mỗi lần thử kết quả chắc là có thể nhường hắn cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Mỗi khi Khương Hạo giấu trong lòng tảng đá kia, hắn liền sẽ không đào được giống nhau tảng đá, nếu như đem tảng đá thả trong nhà hoặc là chôn ở một nơi nào đó, liền nhất định sẽ lúc trước mảnh đất kia bên trong lần nữa bị Khương Hạo đào ra, chỉ cần tảng đá kia rời đi Khương Hạo bên cạnh một đoạn thời gian, liền xem như Khương Hạo đổi một ngọn núi tùy tiện tìm miếng đất mở đào, liền nhất định có thể đem nó móc ra, về sau Khương Hạo liền dứt khoát cố ý không đi đào nó, mà tảng đá kia lại chắc là có thể xuất hiện tại Khương Hạo đi qua đạo giữa đường có lẽ có thể nhường hắn thấy chỗ. Cái này khiến hắn đạt được một cái kết luận, khối này đá màu đen chỉ có một khối lại giống như chỉ nhận định chính mình rồi, chỉ cần đem tảng đá bên người mang theo cũng sẽ không lại thu được đá mới, nếu như vứt bỏ hoặc rời xa tảng đá kia, nó liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà nhường Khương Hạo lần nữa phát ra nó. Về sau Khương Hạo thử nghiệm hướng khối này đá màu đen rót vào tự thân linh lực, mặc dù có thể cảm nhận được tảng đá đang hấp thu hắn chỗ rót vào linh lực, nhưng cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Nhiều phiên nếm thử không có kết quả sau đó, Khương Hạo cũng liền từ bỏ rồi, liền đem tảng đá bên người mang theo, trợ giúp chính mình gia tốc tiến độ tu luyện. Khương Hạo cùng tiểu muội kể từ đi qua tẩy kinh phạt tùy đồng thời đạt đến tụ khí kỳ một tầng sau đó, hai người bọn họ thể nội cũng có lượng nhất định linh lực. Khương Hạo tham chiếu lấy luyện khí quyết quyển công pháp này bên trong ghi lại mấy loại đơn giản cơ sở thuật pháp tiến hành luyện tập, mỗi một loại thuật pháp đều chờ chính mình không sai biệt lắm suy xét tinh tường rồi, liền sẽ chỉ đạo tiểu muội tiến hành luyện tập. Hắn mỗi ngày ngoại trừ kiên trì tu luyện chủ tu công pháp, còn lại thời gian đều đang nghiên cứu cùng luyện tập cơ sở thuật pháp. Trước mắt hắn đã học xong khinh thân thuật, tụ lực thuật, linh khí sóng, linh khí hộ thuẫn, thủy cầu thuật cùng hỏa cầu thuật. Thi triển khinh thân thuật phía sau có thể chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, hành động càng thêm nhanh nhẹn, tụ lực thuật có thể thông qua tự thân linh lực cường hóa nhục thân, từ đó buộc phát ra tấn mãnh sức mạnh, mà linh khí sóng là đơn giản nhất một loại linh khí ngoại phóng thuật pháp, lấy Khương Hạo trước mặt năng lực chỉ có thể đem linh khí ngoại phóng đến khoảng cách tự thân hơn một trượng phạm vi trình độ, ngưng tụ linh khí từ quyển trượng phát lực, phát ra một đạo kình khí đối với mục tiêu, tạo thành nhất định công kích, mà trước mắt thuật pháp uy lực đoán chừng cũng liền cùng trong thế tục nội kình cao thủ không sai biệt lắm, linh khí hộ thuẫn nguyên lý và linh khí sóng không sai biệt lắm, chỉ là đem linh khí phóng ra ngoài phương thức từ điểm biến thành mặt tại quanh thân tạo thành một tầng thật mỏng phòng ngự vòng bảo hộ, thủy cầu thuật tập luyện độ khó hơi lớn chút, bài trước phải thông qua linh khí chuyển hóa làm thủy linh lực mới có thể ngưng kết xuất thủy cầu, tiếp đó lấy linh khí phóng ra ngoài hình thức kích phát ra, Khương Hạo đông lại thủy cầu từ mới bắt đầu một hạt trứng bồ câu lớn nhỏ cho tới bây giờ đã có thể tạo thành dưa hấu lớn nhỏ, chỉ là thủy cầu thuật uy lực cũng không lớn, thường thường bị Khương Hạo dùng để quán khái điện địa, mặc dù hiệu quả thiếu thiếu nhưng cuối cùng có chút ít còn hơn không, để cho Khương Hạo vui mừng là hỏa cầu thuật, mặc dù bây giờ hắn có khả năng đông lại hỏa cầu chỉ vẹn vẹn có lớn chừng cái trứng gà, nhưng tản ra nhiệt độ cao cùng với không có gì không đốt đặc điểm, ngược lại trở thành hắn bây giờ có khả năng nắm giữ mạnh nhất thuật pháp. Tiếc nuối mặt khác hắn bây giờ tụ khí kỳ một tầng tu vi, thi triển ra mấy cái hỏa cầu thuật phía sau trong cơ thể linh lực liền khô kiệt, cần một lần nữa vận công khôi phục. Bởi vậy cũng càng thêm kích phát Khương Hạo nội tâm khát vọng tăng cao tu vi động lực. Hơn nữa tại luyện khí quyết quyển công pháp này bên trong có ghi chép, thân là luyện khí kỳ tu sĩ đi qua tẩy kinh phạt tủy về sau, bình thường lại thường lấy linh khí rèn thể, hắn thọ nguyên dài hơn tại người bình thường. Chỉ nếu là có thể kéo dài tu luyện, bình thường thọ nguyên có thể đạt tới 150 tuổi hơn. Làm Khương Hạo đem liên quan tới thọ nguyên chỗ tốt nói cho tiểu muội lúc, tiểu muội vậy mà hung hăng mà lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu thị nói mình mới không muốn sống lâu như thế, thật là lao thành bộ răng gì. Còn cùng Khương Hạo nêu ví dụ nói trong thôn sống được lâu nhất chính là cái kia bà đều hơn 80 tuổi, không chỉ có mặt mũi nhăn meo liền răng tóc cũng đã rơi sạch, hiện tại đi đường chống cái quải trượng còn run run rẩy rẩy, nhìn xem đều thật hù dọa người. Khương Hạo nghe xong em gái lời nói mặt sầm lại, hắn cũng không biết nên phản bác thế nào tiểu muội. Gần nhất thế đạo không yên ổn, đến tìm Khương Hải chế tạo binh khí người trở nên nhiều hơn, hơn nữa người đến muôn hình muôn vẻ. Có bọn người buôn nước vào đấy, có tiêu cục, còn có đại hộ nhân gia trang đinh, thậm chí có một chút thảo mãng khí hơi thở nồng đậm người bị mặt. Khương Hải hy vọng Khương Hạo học được chế tạo kỹ nghệ phía sau có thể vì hắn chính mình chế tạo như thế tiện tay vũ khí phòng thân, giống như đại ca của hắn Khương Thái đồng dạng. Khương Thái nhiều năm trước liền cho chính hắn chế tạo một cây trường thương. Khương Hải dạy phải cẩn thận, Khương Hạo học được cũng rất là nghiêm túc, hắn muốn khi có cơ hội đơn độc luyện tay một chút, cho mình chế tạo như thế tương đối đơn giản vũ khí. Nguyên lai hắn tính toán lộng một cây đao kiếm, có thể nghĩ đến chính mình cũng không hiểu đao pháp cùng kiếm pháp, nếu như không có tương ứng chiêu số võ công, rất khó phát huy đao kiếm uy năng. Cuối cùng tại đại ca Khương Thái theo đề nghị, kế hoạch dùng ra truyền một tảng lớn vẫn thiết tinh chế tạo một nhóm thất tinh tiêu. Loại này thất tinh tiêu tương tự với tiền tài tiêu, cũng là hình làm thịt mà lưỡi dao mỏng, bất quá tiền tài tiêu là hình tròn, mà thất tinh tiêu có 7 cái sắc bén sừng nhọn. Điểm tốt là mang theo thuận tiện lại không cần đặc biệt thủ pháp thuần thục cùng chính xác, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, một cái tung ra về sau, chúng tiêu người không chết thì bị thương. Hơn nữa Khương Hạo nghĩ kỹ, dự định kết hợp hắn tu tập linh khí sóng cùng nhau sử dụng, linh khí phóng ra ngoài uy lực không nhỏ, nếu như có thể nhờ vào đó khí kình đem thất tinh tiêu bắn ra, suy nghĩ một chút đều cảm thấy làm cho người sợ hãi. Khương Hạo đại ca Khương Thái kể từ nhìn thấy tiểu đệ cùng tiểu muội tập luyện thuật pháp cho thấy đủ loại năng lực thần kỳ về sau, vốn là ưa thích múa thương lộng tốt chính hắn càng là kìm nén không được nội tâm lửa nóng, thường xuyên hướng tiểu đệ tiểu muội thỉnh giáo phương pháp tu luyện. Khương Nghiên đã sớm đem phương pháp tu luyện dạy cho người nhà, bất đắc dĩ đi qua một đoạn thời gian, cha mẹ cùng đại ca cũng không cách nào như chính mình cùng nhị ca như thế thành công dẫn khí nhập thể. Khương Hạo cũng thở dài trong lòng, xem ra cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện, nhà bọn hắn ra hắn và tiểu muội hai cái có linh căn người đã rất là khó được, có tư chất tu luyện người bình thường vốn là vạn người không được một. Giống như Tư Thục Lý tiên sinh, căn cứ chính hắn lời nói hắn tu luyện luyện khí quyết nhiều năm, đều không thể dẫn khí nhập thể. Chương 11, trong núi linh quả tin tức chương 11, trong núi linh quả tin tức trong thôn tuyết rơi, trên bầu trời đã nổi lên bông tuyết, mới đầu chỉ là vài miếng nhẹ nhàng bông tuyết, trong gió rét xoay tròn, phiêu vũ, báo trước lấy vào đồng tới. Chậm rãi, tuyết lớn dần dần bao trùm toàn thôn. Núi xa xa loan, gần bên cây cối, phòng ốc hòa điền dã, đều bị tuyết trắng bao trùm. Tuyết lớn liên tục xuống vài ngày, thôn lộ ra phá lệ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng ngẫu nhiên chuyển tới tiếng chó sủa. Ngày này, màn đêm sắp hạ xuống thời điểm, có một hồi đạp tuyết động tiếng bước chân phá vỡ phần này yên tĩnh. Trong gió tuyết có một thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện ở tiệm thợ rèn trước cửa. Bây giờ, Khương Hạo một nhà đang chuẩn bị ăn cơm chiều, bên ngoài đại môn truyền đến tiếng đập cửa. Khương Hạo đứng dậy đi mở cửa, thấy là một cái thiếu niên gầy yếu, quần áo trên người cùng quần phá mấy cái động, liền miếng vá cũng không có. Nguyên lai gõ cửa là hàng xóm Đinh Quả phụ nhà tiểu Nam Hải Khương Hỷ, so Khương Hạo nhỏ hơn một tuổi, năm nay vừa vặn 11 tuổi. Hắn giờ phút này cúi thấp đầu, song tay siết thật chặt góc áo, muốn nói lại thôi, một bộ do dự dáng vẻ. Nhưng mà trên vai hắn đắp chính là cái kia túi gạo nói rõ ý đồ của hắn. Khương Hạo ca, ta muốn tới mượn ít gạo. Các ngươi có thể hay không? Giọng Khương Hỷ có chút run rẩy, rõ ràng nội tâm của hắn 10 phần thấp thỏm. Mẹ ruột của hắn trước đây đã tới mượn qua mấy lần, có thể cảm thấy thật sự là ngượng nghịu mặt mũi, cho nên lần này mới khiến cho Hải Tử tới thử một chút. "Là Khương Hỷ a, mau bảo, có chuyện gì đi vào lại nói." Khương Hạo đem hắn kéo vào viện tử. Khương Hạo mẫu thân từ trong nhà đi tới, cầm một bánh bột ngô kín đáo đưa cho Khương Hỷ. "A Hỷ a, ăn trước cái bánh bột ngô, gì đều đừng nói nữa, đem cái túi cho thím." Nói đi liền tiếp nhận túi gạo quay người đi vào trong nhà. Chỉ chốc lát sau liền từ trong nhà lấy ra non nửa túi gạo, đưa cho Khương Hỷ. Nhìn thấy Khương Hỷ không nỡ ăn mới vừa khối kia bánh, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong nước lúc, trong lòng một hồi không đành lòng. Nàng đi ra phía trước, nhẹ khẽ vuốt vuốt Khương Hỷ đầu, ôn nhu nói, "A Hỷ, tình huống trong nhà ngươi chúng ta đều biết, những thứ này mét ngươi lấy về đi, nhớ kỹ nói cho ngươi nương, không cần phải gấp gáp trả." Khương Hỷ nhịn xuống sắp tràn mi ra nước mắt, cúi đầu, luôn miệng nói cảm ơn phía sau vội vàng rời đi. Khương Hạo đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này Khương Hỷ cũng từng cùng Khương Hạo cùng một chỗ tại trên trấn đọc qua mấy năm tư thục, cũng coi như là Lý tiên sinh học sinh. Ngay tại lúc 3 năm trước đây, Khương Hỷ cha hắn làm dẫn đường, bồi người lên núi hái thuốc, bị trong núi không biết tên manh thu thương tổ tới, cố nén thương thế về tới trong thôn, không có mấy ngày liền chết, lưu lại cô nhi quả mẫu hai. Từ ở trong nhà đã mất đi trụ cột, từ đây các nàng hai mẹ con thời gian liền càng ngày càng tệ. Nói lên cái này manh thú, người trong thôn đều nghe nói qua, phàm là nhìn thấy qua cái này manh thú người không chết cũng bị thương. Căn cứ thụ thương người trở về giản thuật, cái này manh thú hình thể khổng lồ, nhìn có điểm giống như, nhưng trên đầu lại mọc ra sừng hiệu, đồng thời không ăn thịt người, lại đả thương mấy cái thôn dân. Đều không ngoại lệ chính là, những thứ này tử thương thôn dân cũng là lên núi đi hái thuốc. Khương Thái biểu thị chính hắn cũng nhiều lần lên núi đi săn, lại chưa từng có gặp phải cái này manh thú. Đoán chừng cái này manh thú đối không có xâm phạm đến mình đi săn người không có địch ý, cũng sẽ không chủ động công kích, mà hết lần này tới lần khác là đối người hái thuốc có địch ý mãnh liệt, một khi bị nó phát giác liền sẽ phát động công kích. Cuối cùng là Hà Nguyên do đâu? Khương Hỷ sau khi rời đi, Khương Hạo cùng người nhà nhóm lại hàn huyên tới cái này manh thú. Khương Hải nhớ lại mấy năm trước trong thôn xuất hiện một chút người xứ khác, bọn hắn kết bạn lên núi hái thuốc, lúc đó bọn hắn mời dẫn đường chính là Khương Hỷ cha hắn, kết quả là ngoại trừ Khương Hỷ cha hắn, những người khác chưa hề đi ra, mà Khương Hỷ cha hắn cũng không thể gắng gượng qua đến, cuối cùng vẫn bị thương nặng qua đời. Ngày hôm sau, Khương Hạo đi tới còn chưa đóng băng bên dòng suối, bắt hai đầu cá, đi tới Khương Hỷ nhà. Đem cá đưa cho Khương Hỷ về sau, hắn hướng Khương Hỷ nghe ngóng có quan hệ với trên núi dược liệu chuyện. Khương Hỷ quả nhiên biết đạo nhất chút, nhưng cùng Khương Hạo suy nghĩ không đồng dạng như vậy là, trên núi cái kia dược liệu quý giá không phải thảo dược, mà là một loại gọi linh nguyên quả quả. Căn cứ người xứ khác nói tới loại trái này là tiên nhà chi vật, ngoại giới có một chút thương gia mở ra giá trên trời tại thu mua loại trái này. Cũng không biết là nghe ai nói, Trúc Khê thôn phía sau này trong núi lớn giống như có người từng thấy loại trái này, thế là thì có người xứ khác đến tìm Khương Hỷ cha hắn, cùng nhau lên núi tìm kiếm quả, kết quả người xứ khác một cái cũng chưa hề đi ra, cuối cùng không có tin tức truyền ra, về sau cũng liền không còn có người tới qua. Khương Hỷ vừa nghe nói có thể là tiên gia chi vật, liền biết loại trái này tất nhiên có trợ giúp tu luyện, nếu có cơ hội nhất định muốn vào trong núi tìm kiếm một phen cơ duyên. Hắn biết lên núi tìm kiếm linh nguyên quả tất nhiên sẽ có giác đại phong hiểm, cho nên phải làm một chút chuẩn bị. Hắn bây giờ đã tụ khí kỳ một tầng, mượn nhờ khối đá màu đen kia thần kỳ công năng, tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều, bình thường nhiều hơn nữa hoa điểm thời gian tu luyện, hắn tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể đột phá tụ khí kỳ tầng 2. Đạt đến tụ khí kỳ tầng 2 tu vi, linh lực sẽ chu đáo hơn bấy chút, tính an toàn cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra, hắn trước đây kế hoạch chế tạo thất tinh tiêu cũng muốn bắt đầu làm ra. Chờ Khương Hạo trở lại tiệm sắt bên trong, Hoa đại ca hỗ trợ, trước tiên làm mấy cái khác biệt lớn nhỏ thất tinh tiêu, tiếp đó đến trong núi rừng tìm mấy gốc cây thử xem vi lực. Hắn trước đem thất tinh tiêu chụp trong lòng bàn tay, tiếp đó hướng về phía cái kia mấy gốc cây thi triển linh khí sóng, chỉ nghe thấy mấy đạo tiếng xé gió vang lên, thất tinh tiêu lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía thân cây. Chờ tiếng vang lên về sau, Khương Hạo đi lên kiểm tra trước, phát giác đồng tiền lớn nhỏ thất tinh tiêu uy lực mạnh nhất, to cỡ miệng chén cây khô nhỏ có thể xuyên thấu mà qua, đối với cần hai tay ôm lại đại thụ, tiêu thân đã chui vào thân cây, về sâu chừng tấc hơn. Loại uy lực này bất luận là người hay là dã thú, chỉ cần bị chúng vào mấy tiêu, tất nhiên bản thân bị trọng thương. Khương Hạo đối với thất tinh tiêu uy lực vẫn là rất hài lòng đấy, hắn liền cầm lấy loại kia đồng tiền lớn nhỏ thất tinh tiêu bắt đầu chế tác khuôn đúc, chờ khuôn đúc luyện chế xong liền hướng khuôn đúc bên trong rót vào đã hòa tan vẫn thiết tinh. Trải qua nhiều lần hủy đi mô hình, cái kia một tảng lớn vẫn thiết tinh trùng chế tạo ra hơn 300 mai thất tinh tiêu. Đại ca Khương Thái giúp đỡ Khương Hạo cùng một chỗ rèn luyện lưỡi dao, khiến cho trở nên càng thêm sắc bén. Lão cha Khương Hải giúp Khương Hạo dùng da thú làm một cái tiêu túi, đem các loại thất tinh tiêu đều chứa vào tiêu trong túi, treo ở Khương Hạo bên hông, dạng này mang theo cùng lấy dùng đều sẽ tương đối dễ dàng. Tiếp xuống, Khương Hạo bắt đầu khổ luyện tiêu pháp, hắn cố gắng để cho mình bắn ra thất tinh tiêu sức mạnh lớn hơn một chút, chính xác chuẩn hơn một chút. Chương 12, lên núi tìm kiếm linh nguyên quả, 1, chương 12, lên núi tìm kiếm linh nguyên quả, 1, đảo mắt đông đi xuân tới, Khương Hạo cùng tiểu muội Khương Nghiên vượt năm sau lại đều đã lớn rồi một tuổi. Ngay tại vụ xuân sau khi kết thúc, tu vi của bọn hắn lần lượt đột phá tụ khí kỳ tầng 2. Bây giờ hai người đều cảm giác được thân thể của mình nhẹ rất nhiều, cơ bắp cùng xương cốt lấy được cường hóa, hơn nữa so trước đó càng thêm thai thính mắt tinh, thân thể năng lực nhận biết cùng lực phản ứng tăng lên trên diện rộng. Lấy hai minh muội hôm nay trạng thái, tại không thi triển hỏa cầu thuật dưới tình huống, cùng bây giờ trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ tương xứng. Nhưng nếu như thi triển hỏa cầu thuật, tuyệt đỉnh cao thủ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, dù sao tu chân thuật pháp cường đại không phải võ công thế tục có khả năng địch nổi. Tiểu muội Khương Nghiên đối với nhị ca thi triển một tay tiêu pháp, trong lòng cũng là lửa nóng không thôi, lôi kéo cha và nhị ca cho mình cũng chế tạo một bộ phi châm ám khí. Tiếp đó hướng nhị ca học tập sử dụng linh khí sóng đem phi châm bắn ra phương pháp. Đi qua tiểu muội lặp đi lặp lại luyện tập, nàng chiêu này phi châm tuyệt kỹ nhường Khương Hạo thấy là tâm kinh đảm hàn, lại không luận cường độ cùng chính xác, chính là chỗ này một cái vung tới, căn bản thấy không rõ có mấy cây phi châm, lại càng không biết hướng về nơi nào trốn tránh. Trừ phi mở ra linh khí hộ thuẫn, bằng không thật là phòng không thể phòng. Gần đây đến, Khương Hạo hướng đại ca Khương Thái thỉnh giáo rất nhiều lên núi đi săn thưởng thức cùng kỹ xảo, đồng thời muốn tới đi săn sử dụng một chút khí cụ, liền bắt đầu chuẩn bị lên núi tìm kiếm linh nguyên quả sự tình. Hắn chưa thấy qua cái kia mãnh thú, căn bản cũng không có dự định muốn bắt được thậm chí đánh giết con thú này, chỉ cần đạt đến ngăn cản, khu ra hoặc dọa lùi tác dụng là được, mục tiêu của hắn là những cái kia linh nguyên quả. Làm tiểu muội biết đạo nhị ca muốn vào núi hái thuốc sự tình về sau, dây dưa Khương Hạo cũng cùng đi, nhưng bị Khương Hạo cự tuyệt. Mặc dù nhỏ muội cũng có chiến lực không tầm thường, nhưng nàng tuổi tác còn nhỏ, vẫn là không dám mang theo nàng đi mạo hiểm. Thế là tiểu lấy cha mẹ cần người bảo hộ, tiểu muội ở nhà bảo hộ người nhà trách nhiệm càng rất là tử, nhưng tiểu muội không khỏi nắm chặt nắm tay nhỏ, mắt lộ kiên nghị mà quyết định ở lại trong nhà. Cái này khiến Khương Hạo trong lòng không khỏi một hồi buồn cười. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Khương Hạo cáo biệt người nhà vào núi. Mọi người trong nhà cũng không có vì vậy có quá nhiều lo nghĩ, Khương Hạo đại ca tại 13 tuổi thời điểm cũng tự mình lên núi săn thú. Cái này cũng có thể chính là ứng nghiệm câu cách ngôn kia, hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Khương Hạo theo đại ca nói đầu kia vào núi con đường tiến lên. Dọc theo đường đi thấy được rất nhiều đại ca trước đó tại đại thụ cùng trên núi đá lưu lại ký hiệu, những thứ này ký hiệu có thể không để cho mình dễ dàng lạc đường. Ngoại trừ đại ca lưu lại ký hiệu, tại một chút chỗ ngã ba còn có những thứ khác liệp hộ cùng người hái thuốc lưu lại ký hiệu, mỗi người lưu lại ký hiệu tiểu dáng cùng hắn đại biểu ý tứ đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng Khương Hạo tự nhiên là hoàn toàn minh bạch Khương Thái lưu lại mũi tên ký hiệu cùng với đại biểu ý tứ. Cứ như vậy, Khương Hạo lên núi đã một ngày, hắn đi tới đại ca phía trước liền đã nói với hắn chính là cái kia chỉ có thể chứa được một người hang, đồng thời tại hang chung quanh nhóm lửa một vòng đống lửa, hắn chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Vì phòng ngừa ban đêm có dã thú qua lại, Khương Hạo cũng không có ngủ, mà là trong tu luyện vừa qua, ban đêm tại bên đống lửa duyên lờ mờ có một chút dã thú bồi hồi, trong bóng tối lập lòe một chút xanh mơn mởn ánh sáng, hẳn là những dã thú kia mắt tham lam nhìn chăm chú lên xuất hiện trong rừng rậm nhân loại. Còn tốt có một vòng đống lửa cách trở, nhường những dã thú này không dám tới gần. Dĩ nhiên, Khương Hạo cũng không sợ, nếu như con nào mắt không mở dã thú gan dám đánh lên hắn, tất nhiên sẽ xuất thủ dạy dỗ một chút. Ở trong rừng tu luyện một đêm này, Khương Hạo minh lộ ra cảm giác được những cái kia có thể hấp thu đến trong thân thể điểm sáng nhỏ so trước đó trong thôn lúc tu luyện nhiều hơn rất nhiều. Hắn hiện tại cũng biết những thứ này điểm sáng nhỏ liền là linh khí, chứng minh tại nguyên lai thôn trong rừng rậm, linh khí càng thêm dư giả, càng có lợi hơn tại tu luyện. Qua hứa cửu, Khương Hạo đã đem hai đầu cá nướng xong, thuận tay cầm lên một đầu liền bắt đầu ăn, ăn đến chính hương thời điểm, một đạo bóng trắng lần nữa trở về ở đây, cái kia màu trắng tiểu hầu đi mà quay lại, cầm một quả thanh bên trong mang đỏ quả cẩn thận từng ly từng tí đi tới Khương Hạo bên cạnh cách đó không xa, tiếp đó đem viên này quả vứt cho Khương Hạo. Khương Hạo trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, tiếp lấy quả quan sát tỉ mỉ, trái cây này mùi thơm nồng đậm, ẩn ẩn tản ra hắn có khả năng cảm giác được linh khí. Lích sắc là một đồ tốt, chẳng lẽ đây chính là linh nguyên quả? Khương Hạo cũng chưa từng thấy qua linh nguyên quả, bởi vậy cũng không có cách nào phân biệt, nhưng hắn bây giờ cũng không phải rất để ý chuyện này, mà là đối với cái này tràn ngập linh tính màu trắng tiểu hầu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu hầu còn đang ngó chừng nướng trên kệ đầu kia cá nướng chảy nước miếng. Khương Hạo cũng không làm phiền, trực tiếp nắm lấy xuyên cá nướng nhánh cây đưa cho tiểu hầu. Cái kia tiểu hầu cũng không sợ người, tiếp nhận cá nướng liền ngồi xổm ở Khương Hạo bên cạnh bắt đầu ăn. Cứ như vậy, một người một khỉ riêng phần mình cầm một con cá nướng ăn. Sau khi ăn xong, Khương Hạo hướng về phía tiểu hầu giang tay ra, biểu thị đã không có. Tiểu hầu vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có thể ba bước vừa quay đầu lại mà thẳng bước đi. Chương 13, lên núi tìm kiếm linh nguyên quả, 2, chương 13, lên núi tìm kiếm linh nguyên quả, 2, màu trắng tiểu hầu sau khi rời đi, Khương Hạo cầm viên kia có nồng đậm hương khí lại tản ra linh khí quả một chút suy tư liền cắn một cái. Cái quả này tán phát loại mùi thơm này, người lâu thì sẽ sinh ra làm cho người vô pháp kháng cự muốn ăn, hơn nữa càng ăn càng thích ăn. Chẳng được bao lâu Khương Hạo liền đem viên này quả đã ăn xong, còn chưa đã ngứa mà liếm môi một cái. Thực sự là ăn quá ngon, không chỉ có mùi thơm nồng đậm còn đặc biệt ngọt, Khương Hạo tin tưởng đây là hắn từ nhỏ đến nay ăn qua ăn ngon nhất quả. Trong tay còn thừa lại viên này quả hột, Khương Hạo không có cam lòng vứt bỏ, tiện tay liền đem hột nhét vào ngực trong túi áo, cùng viên kia đá màu đen đặt chung một chỗ. Hắn cảm thấy hẳn là cầm về nhà loại trong đất, hy vọng có thể mọc ra quả thụ, mọi người trong nhà về sau liền có thể thường xuyên ăn đến loại trái này rồi. Ngay lúc này, Khương Hạo cảm giác trong bụng truyền đến lửa nóng thiêu đốt cảm giác, phản phất có một cô năng lượng to lớn tiết ra. Khương Hạo lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, không khỏi có chút kinh hoàng, muốn điều động trong thân thể linh lực đi áp chế một chút cố năng lượng này. Không có nghĩ đến thân mình trong cơ thể linh lực cùng cố năng lượng này tiếp xúc đến cùng nhau cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, tùy theo chuyển hóa làm cổ năng lượng này một bộ phận tại Khương Hạo kinh mạch trong cơ thể bên trong mạnh mẽ đâm tới. Khương Hạo phát giác áp chế không nổi, liền lập tức cải biến mạch suy nghĩ, lập không bằng khai thông. Lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp, chậm rãi dẫn đạo cái này cố năng lượng cuồng bạo dựa theo luyện khí quyết linh lực vận hành lộ tuyến hành động. Cũng không biết qua nhiều dài thời gian, thẳng đến lúc trời sắp sáng, Khương Hạo dần dần đem thể nội linh lực sao động bình phục lại đến, ngay sau đó là một hồi kinh hỉ. Hắn phát hiện mình vừa mới đột phá tụ khí kỳ tầng 2 tu vi, ẩn ẩn có sắp đột phá tầng 3 cảm giác. Một quả quả lại có mạnh như vậy công hiệu, cái này nhất định lại chính là những này nhân khẩu bên trong nói tới tiên gia chi vật, linh nguyên quả. Lúc này Khương Hạo trong lòng đặc biệt muốn lại nhìn thấy cái kia màu trắng khỉ nhỏ, muốn hỏi một chút nó viên này quả là từ chỗ nào có được vậy. Cái kia khỉ nhỏ không là ưa thích ăn cá nướng sao? Vậy cứ tiếp tục nướng thôi, chỉ cần nó ngửi được hương vị liền sẽ tới. Nói làm liền làm, Khương Hạo lần này nhảy vào thủy đàm bên trong ước chừng bắt 5 đầu cá, tiếp đó liền trở về vách đá khe hở chỗ bắt đầu cá nướng. Theo từng trận nướng mùi thơm cá bay ra, quả nhiên lại hấp dẫn tới một bầy khỉ, trong đó có cái kia màu trắng tiểu hầu. Khương Hạo cùng cái kia màu trắng tiểu hầu cũng là người quen cũ, cũng không có cái gì cảm giác xa lạ, tiểu hầu lại ngồi xổm ở cá nướng giá đỡ bên cạnh vừa bắt đầu chảy nước miếng. Khương Hạo trong lòng âm thầm buồn cười, thế là liền mở miệng hướng về phía tiểu hầu nói ra, đừng ở đó ngẩn người, muốn ăn liền lấy ngày hôm qua loại quả để đổi. Màu trắng tiểu hầu sau khi nghe xong hơi suy xét trong chốc lát, quay người liền hướng đỉnh núi leo trèo mà đi, cái kia tốc độ cực nhanh, Khương Hạo thấy cũng là cảm thấy không bằng. Lập tức trong lòng cũng cảm thấy một hồi tự giễu, tự mình một người cùng một con khỉ so leo trèo, cũng không biết mình là nghĩ như thế nào. Tiếp theo hắn cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, lấy ra trong bao quần áo mới tinh tế bôi lên tại thịt cá bên trên tiếp tục cá nướng, trong lòng chờ mong khỉ nhỏ trở về. Bất quá lần này chờ đợi thời gian có hơi lâu, đại khái sau một canh giờ rưỡi mới nhìn đến màu trắng khỉ nhỏ thân ảnh xuất hiện tại trước người. Trước mắt tiểu hầu lúc này hơi có vẻ chật vật, trên thân màu trắng mau phát lây dính rất nhiều bụi đất, còn mang theo mấy cây xốc xếp nhánh cây cùng tính cức, dùng đầy bụi đất để hình dung tiểu hầu đặc biệt thỏa đáng. Liên thấy cái kia tiểu hầu đem hai quả quả vứt cho Khương Hạo, Khương Hạo tập trung nhìn vào, quả nhiên chính là cùng hôm qua thiên nhất mô hình một dạng quả. Lúc này vui vẻ đưa cho tiểu hầu hai đầu cá nướng, tiểu hầu mừng rỡ tiếp nhận cá nướng, ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Một người một khỉ riêng phần mình ăn hai đầu cá nướng, bây giờ giá nướng bên trên còn có một đầu. Tiểu hầu lại muốn đưa tay đi lấy cá nướng, lại bị Khương Hạo càng nhanh mà cướp đến tay. Lúc này tiểu hầu gấp gáp đối với Khương Hạo nhe răng trợn mắt, biểu hiện ra cực lớn không vừa lòng, ẩn ẩn có muốn lên phía trước cướp đoạt động tác. Khương Hạo không đội vã mà thi triển ra hỏa cầu thuật, tại trong lòng bàn tay hắn nổi lơ lửng một đoàn đầu người lớn nhỏ hỏa cầu, tản mát ra nóng bỏng uy năng. Tiểu hầu lúc này dọa đến lùi lại mấy bước, liền lăn một vòng nút ở phía xa hoảng sợ nhìn xem Khương Hạo. Mà Khương Hạo vẫn là phong khinh vân đạm mà đối với tiểu hầu nói ra, một quả quả đổi một con cá nướng. Tiểu hầu quả quyết lắc đầu, hai giang hai tay biểu thị đã không có. Khương Hạo cũng không ăn nó một bộ này, vẫn chậm ung dung mà chỉ vào tiểu hầu, tiếp đó lại chỉ vào đỉnh núi, cuối cùng lại chỉ vào cá nướng nói ra, ngươi dẫn ta đi trích quả, đầu này cá nướng về ngươi. Tiểu hầu do dự phút chốc, cuối cùng vẫn chống đỡ không chế trụ nổi cá nướng dụ hoặc, tiếp đó nhẹ gật đầu hướng Khương Hạo vẫy vẫy tay. Khương Hạo lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, đem cá nướng ném cho tiểu hầu, tiếp đó thi triển khinh thân thuật đi theo nó hướng đỉnh núi bỏ đi. Chương 14, lên núi tìm kiếm linh nguyên quả, 3, chương 14, lên núi tìm kiếm linh nguyên quả, 3, đại khái đi gần nửa canh giờ, thì đến sơn cốc phần cuối, xa xa nhìn lại phía trước đã bị vách đá cách trở tạo thành một cái phong bế không gian. Vách đá phía dưới cùng có một cái sơn động to lớn, cửa hang một bên có một cái đầm nước, trên mặt nước lại còn nổi lơ lửng lá sen. Bên đầm nước có một cây nhỏ, trên cây kết mấy quả màu đỏ xanh quả, chính là trước kia tiểu hầu trích tới cùng Khương Hạo đổi cá nướng quả. Để cho người không thể tưởng tượng nổi, chính là đầm nước đến cửa động vị trí còn có một tòa cầu nhỏ, cái này rõ ràng là nhân công xây dựng. Chẳng lẽ trong cái hang này còn ở người? Phát hiện này nhường Khương Hạo cảm thấy chấn kinh, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông sẽ là hạ người gì ở cái địa phương này. Nhưng tất nhiên có thể có người cư trú liền không thể xông loạn rồi, nên có cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn có. Thế là Khương Hạo xa xa hướng về phía cửa hang hô to, trong động tiền bối, vãn bối đi ngang qua nơi đây, đã quấy rầy ngài thanh tĩnh, xin nhiều thông cảm. Như ngài thuận tiện, có thể ra gặp mặt hay không? Chưa từng nghĩ, Khương Hạo vừa dứt lời, trong động liền truyền ra một tiếng to lớn tiếng thú gào, thanh âm giống như cũng giống hiệu. Theo tiếng này gầm rú, liền thấy một đạo khổng lồ hắc ảnh từ trong động xung ra, thẳng đến Khương Hạo vào tới, tốc độ cực nhanh. Chờ Khương Hạo thấy rõ cái này đầu cự thú đã xông đến trước mắt, gần trong gang tấc. Đây là một đầu toàn thân đen như mực, thân thể lớn lên giống như, lại so thông thường như lớn không chỉ gấp hai, đỉnh đầu lại mọc ra lộc giác quái thú. Khương Hạo không kịp làm bất kỳ động tác gì, chỉ có thể thi triển ra linh khí hộ thuẫn đem quanh thân bảo vệ. Nhưng vào lúc này, quái thú đỉnh đầu sừng hiệu đã đội lên Khương Hạo trước ngực, đem hắn trọn bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên vách đá. Khương Hạo chỉ cảm thấy trước ngực bị trọng truy đập một cái, tiếp theo phía sau lưng lại bị vật nặng va vào một phát, nhịn không được khí huyết cuộn, một ngụm máu từ trong miệng phun ra, nhuộm hồng cả trước người và áo. Tại linh lực hộ thuẫn bảo vệ dưới, cũng không nhận được ngoại thương, nhưng mãnh liệt lực trùng kích nhưng là nhường Khương Hạo chịu một chút nội thương. Bây giờ, con quái thú kia vẫn không buông tha hướng Khương Hạo vào tới, Khương Hạo không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển khinh thân thuật hướng về sau nhanh chóng thối lui, lập tức quay người hướng phía trước buông xuống dây thừng chỗ phi nước đại. Liên ở quái thú lần nữa đội lên Khương Hạo thời điểm, Khương Hạo tung người nhảy lên bắt lấy dây thừng để cho mình đãng xuất thật xa, đãng xuất đồng thời lại ra sức hướng trên dây thừng bưng bỏ lên một đoạn. Chờ quái thú xông đến dây thừng phía dưới lúc, trên đầu nó sừng đã quá không được Khương Hạo rồi. Ở vào trạng thái giận dữ, quái thú thẳng đứng lên, đem hai cái móng trước khoác lên trên vách đá, tiếp tục dùng trên đầu sừng đi chọn Khương Hạo. Doa đến Khương Hạo lại nắm lấy dây thừng leo lên một đoạn, cuối cùng cùng quái thú giữ vững nhất định khoảng cách an toàn. Liền thấy quái thú hai mắt đỏ bừng, căm tức nhìn cái này xâm phạm nó lãnh địa khách không mời mà đến, không ngừng mà gầm to. Khương Hạo chỉ nhìn phải lông tơ đứng thẳng, trong lòng không ngừng tính toán nên như thế nào giải trừ nguy cơ trước mắt. Khương Hạo đưa ra một cánh tay, bắt đầu vận chuyển hỏa cầu thuật, một đoàn đầu người lớn nhỏ hỏa cầu tại trong lòng bàn tay xuất hiện. Động vật thiên tính sợ lửa, con quái thú kia vừa thấy được hỏa cầu liền lập tức lui lại đến mấy trượng khoảng cách bên ngoài, vẫn nhìn chằm chằm một đôi hai mắt đỏ bừng cảnh giác bày ra chuẩn bị xung phong tư thế. Bất đắc dĩ Khương Hạo hiện đang kích thích hỏa cầu thuật khoảng cách bất quá hai trượng, với không tới con quái thú kia, uổng phí hết linh lực mà thôi. Bởi vậy chỉ có thể thay đổi phương thức công kích, tạm thời thu hồi hỏa cầu thuật, đưa tay từ tiêu trong túi móc ra một cái thất tinh tiêu, hướng quái thú kích bắn đi. Quái thú phát giác có cái gì xả hướng mình, bản năng muốn né tránh, bất đắc dĩ thân thể quá khổng lồ lại sơn cốc thông đạo hẹp hòi, chỉ có thể lui ra phía sau một chút. Thanh này phi tiêu có hơn 10 chi, số đông xạ ở quái thú trên thân, tất cả thấu thể mà bảo, mặc dù không bị thương cùng tạp phủ, nhưng cũng đã đả thương ra thịt. Theo một tiếng giận dữ thu hống, thủ thương mang đến cảm giác đau đớn, kích phát ra quái thú hung tính, liều lĩnh hướng về Khương Hạo phóng đi, muốn cắn dây thừng rũ xuống cuối, muốn đem Khương Hạo giật xuống tới. Khương Hạo lần nữa thi triển ra hỏa cầu thuật hướng quái thú ném đi, quái thú cũng rất thông minh, cấp tốc lui ra phía sau mấy trượng, khiến cho hỏa cầu đập rơi xuống mặt đất, gây nên một hồi sóng nhiệt cùng bạo phá thanh âm. Quái thú gặp Khương Hạo hỏa cầu thuật uy lực mạnh mẽ, không dám cùng hắn giằng co, quay đầu liền chạy trở về trong sân động. Cứ như vậy, Khương Hạo an quả về sau, ở chỗ này tu luyện 3 ngày. Chờ hắn kết thúc lúc tu luyện, đã thành công đột phá tới tụ khí kỳ 3 tầng. Lúc này hắn cảm thụ thân thể một cái biến hóa, hoàn toàn giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, bất luận là kinh mạch vẫn là xương cốt, da thịt vẫn là tạng phủ đều được linh khí rèn luyện, thân thể lực phản ứng, tốc độ cùng sức mạnh cũng có tăng lên cực lớn, hấp thu linh khí tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Thử thi triển mấy cái thuật pháp, linh lực càng thêm dồi dào, linh khí phóng ra ngoài khoảng cách cũng để thăng đến khoảng 5 trượng, kích bắn ra thất tinh tiêu sức mạnh lớn hơn. Hắn đoán chừng hiện tại hắn thất tinh tiêu không chỉ có thể làm bị thương con quái thú kia ra thịt, thậm chí có thể thương hắn tạp phủ. Tạm thời thu hồi sau khi đột phá vui sướng tâm tình, Khương Hạo lại hướng sơn cốc kia tiến phát. Hắn cảm thấy cốc chung cái sơn động kia rất không bình thường, cần mau mau đến xem, nơi đó không chỉ vẹn vẹn có linh nguyên quả. Khương Hạo đi tới cốc khẩu, vậy mà tại cốc khẩu trên cây đại thụ kia lại thấy được lông trắng tiểu hầu. Hắn hướng lông trắng tiểu hầu lên tiếng chào liền trực tiếp thẳng hướng trong cốc bước đi. Đi thẳng đến hắn vài ngày trước tại trên vách đá để đặt dây thừng vị trí, phát giác dây thừng y nguyên còn tại, giật giật vẫn đủ bền chắc, cũng không có buông lỏng. Lập tức hắn bắt đầu ở trong đùi cỏ kéo từ đại ca bên kia muốn tới bắt thú lưới, lại tính toán mấy cái vị trí thả ở mấy cái kẹp bắt thú. Nhớ rõ ràng bố trí vị trí cụ thể về sau, hắn lại lui ra khỏi sân cốc, dự định ban đêm lại tới. Chương 15, hai quả linh nguyên quả cây chương 15, hai quả linh nguyên quả cây rất nhanh, màn đêm buông xuống, Khương Hạo mượn bóng đêm lại âm thầm vào núi cốc trung. Lần này hắn rón rén tới gần sơn động phía sau cái đầm nước kia, hắn tính toán trước tiên đem bên đầm nước bên trên cây kia trái trên cây hái xuống. Hắn bây giờ trong bao quần áo còn có một quả, một viên khác cũng tại vài ngày trước ăn, còn sót lại một cái hột, vẫn là cùng viên kia hòn đá màu đen đặt chung một chỗ. Bây giờ cái này quả trái trên cây có chừng 6-8 quả, Khương Hạo nhìn xem trong lòng ngứa một chút, hắn không thể lập tức leo lên cây đem quả đều hái xuống. Nhưng hắn biết đạo nhất sáng chính mình tới gần cái đầm nước kia, ngay lập tức sẽ bị quái thú phát giác. Cho nên trong lòng của hắn đang không ngừng tính toán quái thú lao ra lúc, hướng lui về phía sau đi tốt nhất con đường. Ngay tại Khương Hạo chậm rãi tới gần cái kia thân cây lớn, sắp nhảy lên ngắt lấy quả thời điểm. Trong động truyền ra thú hống, tiếp theo lại là một đoàn hắc ảnh từ trong động xông ra. Khương Hạo quả quyết từ bỏ trích quả động tác, cấp tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui. Rút đi lộ tuyến hắn đã thuộc nằm lòng, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi mấy người kia kẹp bắt thú cùng bắt thú lưới, nhảy lên dây thừng là đủ. Quả nhiên, hết thảy đều là dựa theo suy nghĩ của hắn tiến hành, hơn nữa hắn tốc độ thời khắc này so vài ngày trước lại nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền bắt lấy dây thừng đãng tới rồi giữa không trung. Mà phía dưới lại truyền đến quái thú thống khổ tê mình, nó một cái móng trước cùng một cái móng sau phân biệt bị kẹp bắt thú cho kẹp lấy, đau đớn kịch liệt đôn đốc quái thú bốn phía tán loạn, lại bị bắt thú lưới cho cháo vừa vặn. Nhìn xem tại trong lưới lăn lộn quái thú, Khương Hạo quả quyết bắn nhanh ra một cái thất tinh tiêu, tấn mạnh sức mạnh đem thất tinh tiêu thật sâu bắn vào quái thú thể nội. Quái thú phát ra to lớn tiếng gào thét, dọa đến trong rừng chim bay cùng thú nhỏ phân tán bốn phía chạy trốn. Khương Hạo căn bản muốn không dám từ trên dây thường xuống, chỉ có thể im lặng chờ. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, quái thú tại trong lưới cuối cùng không động đậy được nữa. Khương Hạo vì ổn thỏa, lại hướng đã bất động quái thú bắn ra mấy cái thất tinh tiêu, gặp quái thú kia theo nhưng bất động, cái này mới yên tâm mà trở xuống tới địa bên trên. Hắn trước tiên không để ý tới trong lưới quái thú, mà là chạy vội hướng viên kia quả thụ, đem trái trên cây đều hái xuống bỏ vào trong bao. Sau đó mới quay đầu đến thể hình to lớn quái thú bên cạnh, dùng chân đá đá, xác nhận đã chết đấu, mới lấy ra trên người chủy thủ ở quái thú chân cắt khối thịt xuống chuẩn bị làm bữa ăn tối. Khương Hạo tại cửa động bên đầm nước đem khối thịt rửa sạch một phen, cắt thành khối nhỏ xuyên ở trên nhánh cây, dâng lên một đống lửa, bắt đầu que thịt nướng. Cũng không lâu lắm nướng thịt mùi thơm liền bay ra thật xa, Khương Hạo cầm lấy một chôi nướng chín thịt xiên nêm dưới, cảm giác hương vị cùng thịt bò rất tương tự, có thể con quái thú kia chính là trâu một loại biến dị thể đi. Lúc này, đống lửa bên ngoài chỗ tối một chỗ, phản phất có một đạo cơ thể tại tự mình hướng về nhìn quanh. Khương Hạo tập trung nhìn vào, vui vẻ, cái kia màu trắng tiểu hầu ngửi được nướng mùi thịt lại tới. Hắn hướng về màu trắng tiểu hầu vẫy vẫy tay, tiểu hầu thí điên mà bu lại, mắt nhìn nướng thịt, lại chạy xuống nước bọt. Khương Hạo cũng không hề hỏi, lớn như vậy một cái, mình cũng ăn không hết, phân cho tiểu hầu ăn một chút cũng không có gì. Hắn chỉ vào đang tại nướng thịt xiên, ra hiệu chính tiểu hầu cầm lấy đi ăn. Tiểu hầu cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đống lửa, đưa tay cầm một sâu thịt nướng liền bắt đầu ăn ngon nghiến. Cứ như vậy, một người một khỉ đã ăn xong tất cả thịt xiên. Tiểu hầu sờ lấy ăn no bụng, lấy lòng nhìn xem Khương Hạo, chỉ cái sơn động kia cửa hàng, sau đó lại chỉ đầu kia chết hẳn quái thú, lắc đầu, tiếp theo vừa chỉ cửa hàng kia, tiếp đó vô bộ ngực của mình, dùng sức gật đầu. Khương Hạo suy tư một chút, không có đoán ra tiểu hầu muốn biểu đạt ý tứ, thế là liền lắc đầu biểu thị không biết. Tiểu hầu gấp gáp vò đầu bứt tai, tiếp đó lôi Khương Hạo quần áo hướng về sơn động đi đến. Lần này Khương Hạo là minh bạch, tiểu hầu muốn mang hắn đi trong sơn động. Thế là thuận tay tại trên đống lửa bắt căn bó đuốc, liền theo tiểu hầu hướng trong động mà đi. Tiểu hầu đi vào sơn động về sau, đối với trong sơn động tình huống đặc biệt giải, đi đến trong động một chỗ hướng hai bên tách ra chỗ đường rẽ, tiểu hầu không chút do dự lựa chọn hướng đi bên phải, Khương Hạo quả quyết đuổi kịp. Cứ thế mà đi không đầy một lát, đi tới một cái không gian to lớn trong động đá vôi. Tiểu hầu chỉ vào một khỏa so ngoài động càng lớn quả thụ, hưng phấn mà hướng về phía Khương Hạo chi gọi bậy. Khương Hạo nhìn thấy cái này thân cây lớn lúc, không khỏi ám hít một hơi lạnh. Cái này thân cây lớn bên trên kết trái tử cùng lúc trước hắn lấy được đồng dạng, chỗ bất đồng là cái này quả quả trái trên cây hiện lên đỏ tươi chi sắc, tản mát ra mùi thơm càng dày đặc, mỗi quả quả tích chứa linh khí cũng càng thêm dồi dào. Hơn nữa, trên cây ăn quả kết đầy màu đỏ quả, thô đoán chừng đại khái có thể có hơn 60 quả quả. Cái này thân cây lớn gốc rễ vừa vặn cầm chặt tại trên một tảng đá lớn, mà còn cuốn tảng đá lớn chính là một cái đầm nước nhỏ, trong đầm nước thủy cũng không nhiều, nhưng là hóa lỏng linh khí, tràn đầy linh ẩn. Khương Hạo lúc này chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được, ngay tại hắn ngốc sững sờ tại chỗ thời điểm, tiểu hầu lại giật giật y phục của hắn, tiếp đó mang theo hắn trở về tới trước đây cái kia cái ngã ba miệng. Lần này tiểu hầu là mang theo Khương Hạo hướng bên trái đi đến, đi không đầy một lát, liền thấy một chỗ thật lớn thạch thất đang trung ương trưng bày một cái đan lô, thạch thất bên cạnh còn đều có một lớn một nhỏ hai cái thạch thất. Tiểu hầu đi vào tiểu chính là cái kia thạch thất, đem một cái túi nhỏ giao cho Khương Hạo, Khương Hạo tập trung nhìn vào, trên đó viết thú chữ. Khương Hạo cũng không biết có ý tứ gì, đang sững sờ. Tiểu hầu chỉ mình vừa chỉ cái túi nhỏ, tiếp đó là một cái ngủ động tác. Khương Hạo cảm thấy có ý tứ, liền thử đem linh lực quán thâu đến cái này trên cái túi nhỏ, trong nháy mắt cái túi nhỏ tản mát ra một trận ánh sáng choáng, tiểu hầu cùng vầng sáng tiếp xúc thời điểm liền trong nháy mắt biến mất rồi. Làm Khương Hạo lần nữa đem linh lực quán thâu đi vào, vầng sáng lóe lên, tiểu hầu lại xuất hiện lần nữa. Đây đối với Khương Hạo mà nói thật là quá thần kỳ. Đón lấy tới tiểu hầu liền không có tiến vào trong cái túi kia, mà là mang theo Khương Hạo đi tới cái kia lớn một chút thạch thất, làm Khương Hạo tiến vào thạch thất đầu tiên thấy là một bộ ngồi xếp bằng trên bộ đoàn hải cốt. Khương Hạo nhìn thấy hải cốt thời điểm sợ hết hồn, đã thấy cái kia tiểu hầu hướng về phía hải cốt xá một cái. Khương Hạo tò mò hỏi tiểu hầu, cố hải cốt này có phải hay không chủ nhân của nó? Tiểu hầu gật đầu. Chương 16, tu sĩ động phủ tâm đắc chương 16, tu sĩ động phủ tâm đắc. Khương Hạo hướng về phía trong thạch thất hải cốt bái một cái, liền cùng tiểu hầu cùng một chỗ tại cửa động bên đầm nước đem hải cốt mai táng. Khi nhỏ chủ nhân mang bên mình có hai cái di vật, một cái bên hông cái túi nhỏ cùng một phong không mở ra thư. Khương Hạo đem hai thứ đồ này lưu lại, hắn mở ra trước thư xem xét, muốn biết người này là lai lịch gì. Trong tín thư cho kỳ thực chính là cái này động phủ chủ nhân tự thuật, dư, họ từ tên mở, buồn nhất giới tán tu. 30 chi niên, may mắn được tu chân pháp môn một quyển, nhiên tư chất bình thường, trải qua thất tuần, phương đến tụ khí 7 tầng chi cảnh. Tuổi đã qua trăm, nhân bị cầu cơ duyên, dư lượt lịch xuống núi, ngẫu đến nơi này, gặp một tìm linh ấu khỉ, linh động khắc thường, giống như đang tìm kiếm linh vật. Tìm chi, lại phải linh tuyển một chỗ, linh khí bức người. Khỉ trắng chơi đùa ở giữa, dư chi kỳ lạ thường, liền kết chủ tớ duyên phận. Bởi vì suối mà xây động phủ, tính tu tại đây. May mắn được linh nguyên quả hạt hai miếng, chính là vật chất quý, có thể trợ tu luyện. Liên tại linh tuyển bên bờ cùng động phủ bên ngoài, tất cả thực một cái. Cây này cần 20 năm xuân thu mới được trưởng thành, phía sau mỗi 10 năm, trái cây thành thục một lần. Dư ý lại quả này tu luyện, cuối cùng đến tụ khí đại viên mãn chi cảnh. Cho đến 150 tuổi, dư dốc hết đời chi tích xúc, mới được một cái trúc cơ đan. Liên ẩn cư lập phủ, chuyên tâm tu luyện. Nhân tư chất bình thường, trúc cơ không có kết quả, thọ nguyên hao hết, tiếc nuối mà kết thúc. Như hậu thế người hữu duyên đến nước này, mong thiện đãi này khỉ, linh thú là thường, dư tuy là chủ, không thể ban thưởng thật sâu dày cơ duyên, tiền đồ không thể số lượng có hạn. Mong thiện đãi chi, không nên quên dư nói. Ngắn ngủi một đoạn văn thể hiện tất cả tán tu chua xót cùng bất đắc dĩ. Cái động này phụ chủ người nguyên danh gọi Su Mở, là một gã tán tu. Tại 30 tuổi thời điểm may mắn được đến một bản công pháp tu trần, có thể là tu luyện của hắn tư chất rất bình thường, mãi cho đến 100 tuổi thời điểm mới tu luyện đến tụ khí kỳ 7 tầng. Không thể làm gì khác hơn là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, vừa vặn đường tắt nơi đây, ngẫu nhiên gặp một cái màu trắng tìm linh ấu khỉ ở chỗ này du đãng, về sau phát giác nơi đây có một linh tuyển, liền cùng ấu khỉ kết chủ tớ duyên phận, liền tại linh tuyển chỗ mở ra cái động này phủ. Trùng hợp nhận được hai cái linh nguyên quả hạt, liền phân biệt trên linh tuyển cùng ngoài động phủ tất cả trồng một quả. Cây này 20 năm mới có thể trưởng thành, tiếp đó mỗi 10 năm kết quả thành thục một lần. Về sau bằng vào quả này tu luyện tới tụ khí đại viên mãn, tại 150 tuổi nghiêng hắn tất cả, rốt cuộc đến một cái trúc cơ đan, liền ẩn cư trong động phủ cố gắng trúc cơ, tiếc là tự thân tư chất không tốt, không thể trúc cơ thành công, cuối cùng thọ nguyên hao hết, sinh mệnh đi đến phần cuối, lưu lại quá nhiều tiếc nuối, nếu như về sau người hữu duyên tới chỗ này, hy vọng có thể thiện đãi con khỉ này, nó là một cái giỏi lắm linh thú, tiếc là theo sai chủ nhân, không thể cho nó thâm hậu cơ duyên. Bằng không tiền đồ của nó bất khả hạn lượng. Cái này gian thạch thất dựa vào tường chỗ có một cái giá sách, phía trên bày đầy thư tịch. Đối với Khương Hạo cái này từ nhỏ người, nhất định chính là như nhặt được chí bảo. Hắn đứng tại trước kệ sách tùy ý lật xem mấy quyển, phát giác cái này trên giá sách thư tịch trên cơ bản cũng là cùng tu chân giới có liên quan nội dung. Khương Hạo như đói như khát mà lật xem những sách vở này, một suốt buổi tối cũng không có tu luyện, tiểu hầu vây được thẳng áp, trở về đến lúc đầu linh thú trong phòng đi ngủ. Tu khí kỳ 3 tầng về sau, có đã gặp qua là không quên được năng lực, Khương Hạo từ đó lấy được rất nhiều tu chân tri thức. Hắn bây giờ mới biết được linh nguyên quả là tụ khí kỳ tu sĩ tăng cao tu vi một loại linh quả, luyện chế thành linh nguyên đan công hiệu càng tốt. Loại kia hắn vừa lấy được hai cái túi nhỏ cũng là trong tu chân giới thường xài pháp khí, động phủ chủ nhân hải cốt bên hông cái kia cái túi nhỏ là túi càn khôn có thể thu nạp rất nhiều thứ, túi càn khôn phẩm cấp khác biệt, tắc thì nội bộ chứa vật không gian lớn nhỏ khác biệt, phẩm cấp càng cao chứa vật không gian càng lớn. Có một chút pháp khí chứa đồ biết luyện chế thành vòng tay, đai lưng hoặc giới chỉ mấy người kiểu dáng, nhưng cũng không phải luyện chế thành như vậy pháp khí chứa đồ liền cao cấp hơn, chỉ có thể đại biểu luyện khí kỹ thuật cao minh hơn mà thôi. Tỷ như nói chữ vật giới chỉ bình thường đều là cao cấp tu sĩ sử dụng chi vật, luyện khí sư cần đem chữ vật chức năng phù văn cùng trận pháp khắc họa tại nho nhỏ trên mặt nhẫn, so khắc họa tại chữ vật túi lớn như vậy không gian bên trên độ khó lớn hơn rất nhiều, loại này cấp bậc chữ vật giới chỉ cũng không thể xưng là pháp khí, mà là pháp bảo hoặc linh khí cấp bậc. Bởi vậy chữ vật giới chỉ bình thường sẽ không dùng thông thường không gian tinh thạch khảm nạm, mà sẽ áp dụng cao cấp không gian tinh thạch, nếu không thì lãng phí cao tâm luyện khí kỹ xảo. Nói tóm lại pháp khí chứa đồ hoặc túi càn khôn phẩm cấp quyết định bởi tại túi càn khôn bên trên chỗ khảm nạm viên kia không gian tinh thạch đẳng cấp. Tiểu hầu từ linh thú trong phòng lấy ra cái kia đánh dấu có thú chữ cái túi nhỏ, bị tu chân giới xưng là linh thú đại, là tu sĩ mang theo bẹt đồ vật. Chữ vật túi chỉ có thể cất giữ từ vật, mà linh thú đại mới có thể cất giữ vật sống dựa theo luyện khí lý luận tới nói linh thú đại thậm chí có thể đem người thu vào trong đó, nhưng nhất thiết phải có cái tiền để chính là cái này bị tồn bỏ vào người cùng người thi pháp ở giữa nhất thiết phải tồn tại chủ phó khế ước. Trước mắt Khương Hạo có thể sử dụng linh thú đại vẫn còn không cách nào sử dụng túi càn khôn, bởi vì linh thú đại chỉ cần đưa vào linh lực là được, tại đưa vào linh lực sau đó, linh thú là có thể tự do ra vào. Mà sử dụng túi càn khôn nhất thiết phải ủng có thần niệm cơ sở là tu sĩ nhất thiết phải sáng tạo thức hải, mà thức hải muốn tới tụ khí trung kỳ phương có thể hình thành, theo lý thuyết tu sĩ ít nhất phải đạt đến tụ khí kỳ tầng 4 mới có thể nắm giữ thức hải đồng thời có thần niệm. Bởi vì nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực, bỏ ra cả đêm thời gian, Thương Hạo đem trên giá sách thư đại khái xem một lần, những thứ này trước kia cơ hội là chưa bao giờ nghe tri thức, vì hắn mở ra vỗ một cái mới đại môn, hắn cũng từ một cái tu chân giới tiểu bạch lộ sắc thành một cái sơ cấp tu sĩ. Mặc dù một đêm không ngủ, hắn lại cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng, tựa như khai trí. Hắn từ trong thạch thất đi ra, tiểu hầu cũng tại chờ lấy hắn, vừa nhìn thấy Khương Hạo liền chụp lấy bụng của mình chi chi kêu vài tiếng. Khương Hạo thấy rõ ý tứ của nó, nhất định là đói bụng, lại muốn ăn nướng thịt rồi. Khương Hạo lúc này nhớ tới cần muốn xử lý thật tốt một chút trong cốc cái kia một tảng lớn thịt bò mình thất tinh tiêu cũng còn không có lấy ra đây. Nói làm liền làm, Khương Hạo mang theo tiểu hầu đi tới đầu quái thú kia thi thể bên cạnh, lấy ra sắc bén chủy thủ bắt đầu xử lý. Bắt đầu trước lột da, tranh thủ có thể được một khối tương đối hoàn chỉnh da trâu, bất luận là đổi lấy bạc vẫn là nhà mình giữ lại dùng cũng không tệ. Tiếp đó từ những vết thương kia chỗ lấy ra thất tinh tiêu, mảnh tính toán một cái, trước trước sau sau lại có 16 mai thất tinh tiêu bắn trúng con quái thú kia, sinh mệnh lực ương ngạnh làm cho người khác sợ hãi thán phục. Tiếp theo chính là đem khối thịt cắt thành điều trạng, treo ở dùng thân cây dựng tốt trên kệ, Khương Hạo chuẩn bị đem những thịt này ăn toàn bộ làm thành thịt muối, có tiểu hầu hỗ trợ, những chuyện này làm được cũng rất nhanh. Thịt muối đồng thời, hắn mặt khác nướng mấy cái thịt xin cùng tiểu hầu cùng nhau ăn hết rồi. Làm xong những thứ này đã qua nửa thiên thời gian, những thịt kia khối tiếp tục đặt ở dưới đống lửa hun sấy, Khương Hạo nhường tiểu hầu ở bên ngoài nhìn xem, chính mình tiến vào thạch thất chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Chương 17, đột phá cùng thu hoạch chương 17, đột phá cùng thu hoạch Khương Hạo đi đến trong động đá vôi hái mấy quả màu đỏ tươi linh nguyên quả, tiếp đó liền trực tiếp xếp bằng ở linh tuyển một bên, ăn một khỏa quả phía sau liền bắt đầu vận công tu luyện. Nhưng hắn sở liệu không kịp là, loại này hoàn toàn chín muồi linh nguyên quả so với mình phía trước ăn cái chủng loại kia thanh bên trong mang đỏ quả, linh lực muốn cuồng bạo mấy lần, nếu không phải là hắn đã đột phá tụ khí kỳ ba tầng, tất nhiên phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Khương Hạo vội vàng ổn chấn định tâm thần, không ngừng vận công luyện hóa linh nguyên quả bên trong ẩn chứa linh lực. Thời gian ngay tại Khương Hạo mỗi ngày trong tu luyện trải qua, chỗ này động phủ đối với trước mắt Khương Hạo mà nói, là một cái tuyệt cao chỗ tu luyện. Có linh nguyên quả, có linh tuyển, có tu chân thư tịch tham khảo, còn có bét tại ngoài động hộ pháp. Tại cuối cùng 10 ngày, luyện hóa 3 viên linh nguyên quả về sau, Khương Hạo nên đón thời cơ đột phá. Lúc này quanh thân linh lực hướng đan điền hội tụ, lúc đạt tới bao hòa phía sau đan điền linh lực lũ lượt hướng đầu phóng đi, phản phất chọc thủng một đạo gông cùng xiềng xích, chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, linh lực trong đầu rọi rửa ra một mảnh nho nhỏ không gian. Ngay một khắc này, Khương Hạo đống nhiên cảm giác mình có một loại suy nghĩ viển vông ảo giác. Hắn bây giờ nhắm chặt hai mắt, lại có thể nhìn thấy bên người linh tuyển, linh nguyên quả cây, còn có thể nhìn thấy trong động đá vôi một chỗ đang dưới hướng chảy xuống dòng nước. Hắn không chê ánh mắt hướng động phía ngoài kéo dài, lại thấy được bắn vào đến trong cốc dương quang, cửa động cầu nhỏ cùng đầm nước, còn có một con ếch tại mặt nước lá sen bên trên săn mồi, thấy được cái kia màu trắng tiểu hầu tại hướng về thịt muối trong đống lửa thêm cảnh, còn thỉnh thoảng ngửi một chút hun tốt mùi thịt. Đây hết thảy tràng cảnh đều vô cùng rõ ràng, phản phất gần ngay trước mắt cảm giác. Hắn biết, mình đã đột phá đến tụ khí kỳ tầng 4, mở thức hải thành công. Hắn vừa rồi sử dụng chính là thần niệm dò xét công năng. Cuối cùng cái này thần niệm dừng lại ở trong phạm vi mở rộng, lại hướng bên ngoài chỗ liền càng ngày càng mơ hồ, hơn nữa càng là ép buộc chính mình đem thần niệm hướng ra phía ngoài nô ra, thì càng sẽ sinh ra hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Khương Hạo quả quyết thu hồi thần niệm, hắn từ thư bên trên hiểu rõ đến, theo tu vi để thăng, thần niệm dò xét khoảng cách liền càng ngày sẽ càng xa. Hơn nữa có thần niệm về sau, hắn liền có thể sử dụng túi càn khôn rồi. Khương Hạo chậm chạp thu công, ổn định một chút vừa mới đột phá cảnh giới về sau, gỡ xuống bên hông treo cái kia túi càn khôn, đây là nguyên lai động quật chủ nhân lưu lại, hắn rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút trong đó có những thứ gì. Khương Hạo từ trên giá sách trong thư tịch biết được, mỗi cái túi càn khôn bị luyện hóa về sau, ngoại nhân không cách nào dò xét trong đó. Nhưng bởi vì túi càn khôn chủ nhân đã chết, túi càn khôn lên cấm chế đã mất công hiệu, theo Khương Hạo thần niệm chạm đến túi càn khôn, hắn thần niệm liền tiến vào túi càn khôn trong không gian. Đó là cái một trượng vuông phong bế không gian, trong không gian bị chủ nhân cũ sang bên thả ở mấy cái chứa vật giá đỡ, bên trong chỗ đặt đồ vật cũng không nhiều. Khương Hạo thử nghiệm dùng thần niệm khống chế một cái vật phẩm nào đó lấy ra lại thu bảo, cứ như vậy chơi đến quên cả trời đất. Hắn phát giác chỉ cần là ở cách túi càn khôn hơi gần khu vực bên trong, thần niệm có thể đạt được liền có thể thu lấy vật. Chơi trong chốc lát, Khương Hạo ổn định lại tâm thần nghiêm túc xem xét trong túi càn khôn sở tồn thả vật. Đầu tiên lấy ra là một thanh phi kiếm pháp khí, Khương Hạo thoáng luyện hóa một chút tức có thể sử dụng. Thanh phi kiếm này vô cùng sắc bén, gọt sắt đá như bùn. Khương Hạo thoáng rót vào linh lực, dùng thanh phi kiếm này bổ về phía trong động quật vách đá, huyền giống như là cắt đậu phụ, lấy ra một cái làm bằng sắt kẹp bắt thú, phi kiếm chặt xuống thời điểm cũng là ứng thanh mà đoạn. Cái này khiến Khương Hạo mừng rỡ không thôi, không khỏi đối với trong túi càn khôn vật khác kiện tràn ngập chờ mong. Lần nữa từ trong túi càn khôn lấy ra 4 khối ngọc giản, Khương Hạo nhìn qua lời bạn biết đây là tu chân giả ghi chép tin tức đồ vật, cần dùng thần niệm thăm dò vào mới có thể tra duyệt. Lấy ra một khối trong đó dán tại chỗ mi tâm, đối với ngọc giản thả ra thần niệm, chiếu vào góc là một chương khổng lồ địa đồ. Khương Hạo nghiêm túc nhận ra dưới, cái này lại là một phần toàn bộ Tây Lân vực địa đồ, trong địa đồ đem mấy cái phạm tục quốc gia, thành phố chủ yếu, cỡ lớn sơn mạch, dòng sông hướng đi đều đánh dấu cực kỳ rõ ràng. Trong đó hấp dẫn nhất Khương Hạo chính là mấy người kia tông môn chỗ sơn mạch đánh dấu, cùng một chút dùng ký hiệu đặc thù đánh dấu phường thị vị trí. Khương Hạo nhìn ngước cửu, không khỏi cảm thán Tây Lân vực rộng lớn, càng là đối với toàn bộ Hàng Thiên đại lục tràn đầy hướng tới, thầm hạ quyết tâm, đời này chắc chắn đi khắp toàn bộ Hàng Thiên đại lục. Khương Hạo cầm lấy khối thứ hai ngọc giản, thần niệm dò xét về sau, chiếu vào góc là một thiên tên là Thọ Nguyên Công công pháp tu chân. Bản này công pháp đồng thời không có chỗ gì đặc biệt, cùng Khương Hạo lập tức tu luyện luyện khí quyết có chút tương tự, chỉ là thiên công pháp có thể làm được là, nhưng người tu luyện sống đến mỗi cái cảnh giới tu luyện cực hạn thọ nguyên. Tức là trên tay phần này ngọc giản bèn bèn chỉ là tụ khí kỳ tu luyện công pháp. Khương Hạo ngờ tới vị này động vật chủ nhân su mở có thể tu luyện chính là chỗ này thiên công pháp. Tiếp theo tiếp tục cầm lấy khối thứ ba ngọc giản, cái này khối trong ngọc giản cũng thu nhận lấy một thiên công pháp, tên là hư không tinh thần ghi chép thần kỳ, là bản này công pháp cũng không có cảnh giới tu luyện bên trên hạn chế, bất luận là hạ cảnh giới, dị vãng tu luyện ra sao công pháp, chỉ cần thỏa mãn linh căn yêu cầu, đồng thời có thể kéo dài tu được hư không cùng tinh thần chi lực đều có thể tu luyện. Cũng chính là đối với cảnh giới cùng tự thân tu luyện công pháp cũng không bài xích, là một loại có thể cùng linh khí tu luyện cùng tiến hành tu luyện công pháp. Nhưng là có thể tu luyện công pháp này nhân chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, một cái tên là hư không bộ lạc tộc đàn. Trong ngọc giảng ghi chép, cái này hư không bộ lạc là tiên giới một vị đại năng hư không đại đế bộ tộc, thay hắn thủ hộ hạ hạt tinh vực. Cái này hư không bộ lạc tộc đàn bên trong có rất nhiều tộc nhân đều ủng có không gian linh căn, hơn nữa tộc này chỗ chấn thủ tinh vực có được số lớn hư không chi lực cùng tinh thần chi lực, đối với tu luyện công pháp này có thể nói là hưởng hết thiên thời địa lợi. Cũng không biết cái này su mở là từ đâu chỗ nhận được bộ này hư không tinh thần ghi chép bộ công pháp kia, đối với hắn thậm chí tu chân giới đại bộ phận tu sĩ tới nói nhất định chính là gân gà vậy tồn tại. Khương Hạo cũng không cho là mình có không gian linh căn, cho dù có không gian linh căn, lại nên từ chỗ nào thu hoạch hư không cùng tinh thần chi lực đâu. Không nghĩ nhiều nữa, lập tức lấy ra khối thứ 4 ngọc giản thăm dò vào thần niệm xem xét. Cái này khối trong ngọc giản ghi chép không phải công pháp, mà là thuật pháp, tên là cơ sở thuật pháp, đoán chừng là một bộ tương tự với luyện khí quyết một dạng cơ sở thuật pháp bách khoa toàn thư, bên trong ghi lại thuật pháp so luyện khí quyết bên trong muốn nhiều, không chỉ có bao quát một chút cơ bản ngũ hành thuật pháp, cũng đã bao hàm một chút uy lực tương đối cường đại công kích loại thuật pháp cùng mấy thứ đột thuật. Bộ này thuật pháp xuất hiện lần nữa nhường Khương Hạo cảm thấy mừng rỡ không thôi, hắn bây giờ đang thiếu những thứ này có khác biệt uy năng thuật pháp. Đã chuẩn bị tiếp xuống tu luyện trong kế hoạch, nhiều hoa một chút thời gian tới tu luyện những thứ này thuật pháp. Chương 18, hòn đá màu đen thần bí không gian. Chương 18, hòn đá màu đen thần bí không gian. Khương Hạo dùng túi càn khôn thu hồi tất cả vật phẩm, lại đem trên thân mang theo đồ vật thu vào trong túi càn khôn, liền tại quá trình này, nhường hắn cảm thấy kỳ quái sự tình xảy ra. Tại hắn lấy ra khối đá màu đen kia thời điểm, hắn phát giác nguyên lai cùng hòn đá màu đen đặt chung một chỗ cái kia mấy quả hột toàn bộ biến mất rồi, kỳ quái hơn chính là túi càn khôn vậy mà không cách nào thu lấy khối này hòn đá màu đen. Cái này khiến hắn đối với khối này hòn đá màu đen lai lịch càng thêm cảm thấy hứng thú. Phía trước một đoạn thời gian, hắn ở đây tham khảo những sách vở kia thời điểm, trong sách có ghi chép, tương tự với túi càn khôn dạng này không gian pháp khí chứa đồ, trừ không cách nào thu lấy vật sống bên ngoài, cũng vô pháp thu lấy cùng tự thân chỗ khảm nạm không gian tinh thạch phẩm cấp giống nhau hoặc cao hơn tự thân phẩm cấp không gian bảo vật. Rất rõ ràng, khối này hòn đá màu đen cũng không phải vật sống, mặc dù nó tràn đầy linh tính, nhưng cùng vật sống căn bản không hợp. Đó chỉ có thể nói nó là một cái cấp bậc rất cao không gian bảo vật. Thế nhưng là Khương Hạo phía trước có hướng khối này hòn đá màu đen từng rót vào linh lực, cũng nhỏ máu nhận chủ qua, mặc dù đều có một chút nho nhỏ phản ứng, nhưng vẫn là như vật chết, tác dụng duy nhất đó là có thể để thăng tốc độ tu luyện của mình. Khương Hạo suy tư phút chốc, thử dùng thần niệm dò xét khối này đá màu đen, ngay tại hắn thần niệm chạm đến hòn đá màu đen trong nháy mắt, lập tức bất ngờ xảy ra chuyện, khối này đá màu đen trong tay hắn biến mất rồi, lấy cực kỳ tốc độ mau lẹ chui vào mi tâm của hắn. Khương Hạo vội vàng dùng thần niệm dò xét mình thức hải, hắn phát hiện mình nóc trung ương lơ lửng khối kia đá màu đen, tại tự động chậm rãi chuyển động. Hắn muốn thử đem tảng đá kia lấy ra, bất luận dùng dạng phương pháp gì đều không thể thành công. Ngay tại hắn thần niệm vây quanh thức hải bên trong hòn đá màu đen quan sát lúc, thần niệm bất chi bất giác thăm dò vào hòn đá màu đen bên trong, ngay lúc này, Khương Hạo cảm giác mình toàn bộ thân thể bay trên không, trong chớp mắt liền bị kéo xuống một cái mở mở trong không gian. Đột nhiên đi tới một cái không biết không gian, Khương Hạo trong lòng có chút thấp vọng. Hắn bắt đầu nhìn quanh hoàn cảnh bốn phía, muốn tìm ra rời đi đường đi. Cái này không gian cũng không đại, đại khái cùng hắn chỗ khai hoang mảnh đất kia không sai biệt lắm, cũng liền ba mẫu đất lớn nhỏ, mặt đất tán lạc to to nhỏ nhỏ rất nhiều trong suốt tinh thạch, giữa bầu trời xám xịt phảng phất có rất nhiều tinh quang đang nhấp nháy. Dễ thấy nhất chính là mờ mờ không gian bích trướng biên giới có 9 đạo vầng sáng theo thứ tự sắp xếp, không gian trung tâm có hai khối lớn vật đen tùi lùi. Hắn cẩn thận đến gần quan sát, nguyên lai là một khối mặt đất màu đen cùng một khối hồ nước màu đen. Khối này mặt đất màu đen bên trên vẫn còn có mấy cây thực vật mầm non đang tại nảy mầm, mà mấy cây mầm non là cái này trong không gian duy nhất một vòng màu xanh lá cây sinh cơ. Hồ nước màu đen cũng không sâu, dùng thần niệm dò xét có thể xem rốt cục bộ phận, chỉ là tương đối quỷ dị, đàm thủy hiện lên một mảnh màu đen, trong đầm không có bất kỳ cái gì thực vật, chớ nói chi là có tôm cá tồn tại. Đầm nước bên bờ kết đầy đủ loại màu sắc lại lớn nhỏ không đều tinh thạch. Đầm nước cùng màu đen trong đất ở giữa là một mảnh đất trống, trên mặt đất đồng dạng tán lạc tất cả lớn nhỏ trong suốt tinh thạch, mà ở cái này trên đất trống lại đứng thẳng một khối ba thước lớn nhỏ màu đen tiểu thạch bia. Khương Hạo đến gần xem xét, trên tấm bia đá còn có khắc chữ, bất quá nhìn có chút tốn sức, màu đen bia đá khắc chữ màu đen, không chăm chú nhìn còn nhìn không ra. Khương Hạo nhìn xem hắc sắc thạch bia lên chữ, nhẹ giọng đọc đi ra, một giới hai dị tam thông linh, bốn vực ngũ hành sáu luân hồi, thất tinh bát quái chín đạo thành. Tiếp đó vây quanh bia đá đi một vòng, phát giác bia đá đằng sau cũng có chữ viết, lần nữa đọc, tam thông linh cảnh độ thiên kiếp, bốn vực mênh mông vô tận bên cạnh. Vũ hành tương sinh tương khắc ở giữa, sáu luân hồi chuyển vận mệnh dắt. Thất tinh hải bên trong vượt 10.000 pháp, bắt quái huyền diệu tàng thiên cơ. Cựu truyền vô thượng đạo quả thành, ngàn tộc vạn cửa về nhất nguyên. Khương Hạo không ngừng suy nghĩ những văn tự này ý tứ, lấy hắn tiểu tiên sinh học thức, vậy mà cũng không thể nào hiểu được câu bên trong hàm nghĩa. Bất quá hắn bây giờ càng muốn làm rõ ràng bản thân làm như thế nào rời đi cái này không gian. Hắn vòng quanh cái này không gian đi hai vòng, cuối cùng đi tới mấy người kia vầng sáng phía trước. Hắn nhặt lên trên đất tinh thạch ném về phía cái kia chín cái vầng sáng, những thứ này tinh thạch đều không ngoại lệ đều bị bắn ngược trở về. Cuối cùng đánh bạo dùng ngón tay đụng vào những cái kia vầng sáng, cũng là bị một đạo lực vô hình ngăn cản mà quay về. Dùng thân niệm dò xét vầng sáng lúc, phản phất châu đất xuống biển giống như biến mất không còn tăm tích. Bất đắc dĩ Khương Hạo chỉ có thể lợi dụng thần niệm một trận loạn đảo, dò xét lấy trong không gian mỗi một tấc xó xỉnh. Ngay tại hắn thần niệm chạm đến mờ mờ bích trướng biên giới lúc, hắn lại cảm giác được một hồi trời đất bay cuồng chờ thấy rõ tình huống xung quanh, phát hiện mình lại trở về trong động vật. Lần này hắn cuối cùng hiểu rõ, chỉ cần thần niệm xâm nhập thức hải bên trong hòn đá màu đen, hắn cũng sẽ bị chuyển tống đến hòn đá màu đen bên trong không gian. Dùng thần niệm đụng vào hòn đá màu đen trong không gian màu xám bích trướng, liền có thể trở lại trong hiện thực. Cứ như vậy, hắn lại thử nhiều lần, cuối cùng xác nhận cũng không chỉ là của hắn thần niệm tiến vào không gian, mà là nhục thể của hắn cùng thần niệm cũng có thể tiến vào không gian, bao quát hắn túi càn khôn cũng có thể mang vào. Phát hiện này nhường hắn khắc sâu nhận thức đến khối này hòn đá màu đen bất phàm, hắn quyết định muốn đem bí mật này thật sâu chôn giấu trong lòng mình. Một khi bị tu chân giới một ít cường giả phát giác bí mật này, mình và người nhà đều sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Lại trong động phủ tu luyện mấy ngày, tu tập mấy loại mới thuật pháp, thuận tiện cũng tu luyện cái kia bộ phận hư không tinh thần ghi chép công pháp, cảm giác cái này bộ công pháp tu luyện đứng lên đối với hắn đồng thời không có cái gì khó hiểu cảm giác, hết thảy đều cảm thấy đặc biệt thông thuận, chỉ là thông qua quan hệ bộ công pháp kia hấp thu linh khí tốc độ cũng không nhanh, bởi vậy Khương Hạo liền coi nó là thành một bộ công pháp phụ trợ, dù sao bộ công pháp này không có cảnh giới hạn. Chế, tuy hấp thu linh khí tốc độ chậm chút, nhưng là đối với chỉ có thể tu luyện đến tụ khí kỳ viên mãn luyện khí quyết nếu như tìm không thấy sau này công pháp nên làm cái gì. Khương Hạo rời nhà đã một tháng có thừa, hắn bị không đồng ý người nhà lo lắng, dự định trước tiên về nhà một chuyến, sau đó lại qua đến bên này tiếp tục tu luyện. Khương Hạo đem trong động vật phần lớn linh nguyên quả đều hái xuống để vào ngọc hạt, trên tảng cây cho tiểu hầu lưu lại mấy quả quả, tiếp theo đi tới trong thạch thất, đem giá sách cùng sách vở đều thu vào trong túi càn khôn, sau đó đem đại bộ phận thịt muối cũng thu vào, lưu lại một bộ phận cho tiểu hầu thức ăn. Tiếp theo cơ tay chân, liền khoa tay múa chân mang nói cùng tiểu hầu dặn dò một phen, nói cho chính tiểu hầu muốn về nhà một chuyến, qua mấy ngày liền trở lại, để nó nếu coi trọng độc phủ, trái trên cây dược tính quá mạnh, để nó mỗi lần chỉ có thể ăn một ngụm nhỏ. Tiểu hầu minh bạch Khương Hạo ý tứ, lưu luyến không rời mà đi theo Khương Hạo đi tới cốc khẩu, đưa mắt nhìn Khương Hạo đi xa. Chương 19, về nhà phụ tử đi chợ. Chương 19, về nhà phụ tử đi chợ. Về nhà hành trình so trước đó vào núi thời điểm nhanh hơn. Trong đó ngoại trừ tu vi tăng lên nguyên nhân, cũng có bởi vì thu được túi càn khôn mà thu nạp tất cả mọi thứ nguyên nhân, khiến cho Khương Hạo có thể một thân nhẹ nhõm, tùy ý thi triển khinh thân thuật, thả ra thần niệm, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền đã mau ra đại sân rồi. Đồng nhiên, hắn thần niệm bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, lại là đại ca của hắn. Khương Hạo quyết định phương hướng nhanh chóng đuổi theo, cách thật xa liền gọi ngừng đại ca của hắn. Khương Thái nghe thấy tiểu đệ gọi hắn, ngạc nhiên theo tiếng chạy tới, hai người vừa thấy mặt, đại ca liền dùng nắm đấm đập một cái Khương Hạo ngực, "Tiểu tử ngươi như thế nào đi lâu như vậy, người trong nhà đều lo lắng gần chết, ta đã ra tới tìm ngươi nhiều lần." Khương Hạo nghe vậy trong lòng ấm áp, vội vàng cùng đại ca nói tiếng xin lỗi, tiếp đó tiếp quá đại ca trên người trang bị, hai người cùng một chỗ vừa nói vừa cười trở về thôn. Về đến nhà, phát giác tiểu muội vẫn chỉ có tụ khí kỳ tầng 2 tu vi, lúc này đem tiểu muội kéo đến một bên, lấy ra một cái rơi chín linh nguyên quả nhét vào tiểu muội trong tay, để cho nàng tìm cái đã đến giờ hậu sơn khai hoang chỗ đó nhà trên cây bên trên, an quả đột phá tu vi. Tiểu muội biết đạo nhị ca chuyến này tìm được linh quả, vui vẻ đem quả ôm vào trong lòng, làm một cái mặt quỷ chạy ra. Vào lúc ban đêm, Khương Hạo lấy ra mấy cái hun thịt bò cho mẹ cải thiện cơm nước. Khương Hạo mẹ chủ nghệ rất tốt, dùng hun thịt bò làm mấy đạo thức ăn ngon, quả ớt xào thịt bò, măng hầm thịt bò, dược thiện canh thịt châu. Khương Hải cùng Khương Thái còn lôi kéo Khương Hạo uống chung chút rượu, ăn đến mấy người hô to đã nghiền. Khương Hạo biểu thị loại này thịt bò còn rất nhiều, thích ăn bao no. Chỉ là lo lắng một chút tử lấy ra quá nhiều sợ hỏng, chỉ có hắn biết trong túi càn khôn thời gian là đứng im trạng thái, thả trong túi càn khôn sẽ không hư. Làm Khương Hạo đem khối kia to lớn ra châu cùng sừng hiệu hiện ra cho người nhà đại gia đều sợ ngây người, đầu tiên là vì Khương Hạo gặp phải manh thú mạo hiểm lau một vệt mồ hôi, tiếp đó lại đối Khương Hạo đề nghị đem hai món đồ này cầm tới trên chợ đi bán ý nghĩ có chút lo lắng. Khương Hải đoán chừng lớn như vậy mà hoàn chỉnh ra châu chí ít có thể giá trị 2-300 lạng bạc ròng, mà lại là tại không luận con thú này hi hữu dưới tình huống. Mà kia đối sừng hiệu càng là vật hiếm thấy, như gặp phú thương, thậm chí đều có thể bán đi gần ngàn lượng bạc. Thế nhưng là gần nhất thế đạo không tốt, cướp đường đạo tặc nhiều hơn, tiền tài động nhân tâm, coi như có thể thuận lợi bán đi, có thể hay không an toàn trở lại thôn cũng là cái vấn đề. Khương Hạo nghe vậy an ủi nhị lão không cần phải lo lắng, chờ đi chợ ngày ấy, hắn sẽ bồi tiếp cha cùng đi. Sau bữa cơm chiều, Khương Hạo lấy ra một hạt nửa chín linh nguyên quả, cắt thành mảnh nhỏ phân cho mọi người trong nhà nhấm nháp. Hắn lo lắng linh nguyên quả dược tính quá mạnh, cha mẹ cùng đại ca cơ thể không chịu nổi, liền cho bọn hắn ba người thật mỏng một mảnh nhỏ, ngoại trừ nhường người nhà nếm thử bên ngoài, hắn cảm thấy cái này đối với nhà người thân thể cũng có chỗ tốt. Thẳng đến nửa đêm, cha mẹ cùng đại ca toàn thân khô nóng, không cách nào chìm vào giấc ngủ, cuối cùng chỉ có thể dùng nước lạnh hạ nhiệt độ mới tốt chịu một chút. Này mới khiến Khương Hạo đoạn mất lại đem quả cho bọn hắn ăn ý niệm. Ngày kế tiếp, tiểu muội đột phá tới tụ khí kỳ 3 tầng, nàng vui vẻ đem tin tức này báo cho Khương Hạo. Khương Hạo cùng nàng nói một cách đơn giản trong núi động phủ tình huống, suy nghĩ qua mấy ngày mang theo nàng cùng nhau đến trong núi tu luyện. Tiểu muội nghe xong nhị ca giảng thuật, trong lòng đặc biệt hướng tới, đặc biệt là muốn gặp đến cái kia màu trắng hầu tử. Hai huynh muội liền như vậy quyết định, vài ngày sau buổi tiếp lao cha đem hàng ra bán, sau đó liền cùng một chỗ lên núi. Lúc xế trưa, hai cha con đi tới phiên chợ, tìm một cái đất trống đem sạp hàng mở. Làm hai cha con treo lên sừng hiệu cũng đem ra châu bày ra về sau, quả nhiên hấp dẫn rất nhiều đi chợ người xuống lại. Khương Hạo lý do thoái thác là hắn cùng đại ca bố bấy dập bắt giết đến cái này manh thú. Như có mua sắm mục đích người có thể tự động ra giá, chỉ cần cảm thấy giá cả phù hợp liền sẽ nhượng lại vật này. Trong đám người có mấy cái chuyên môn làm hàng ra buôn bán phú thương cẩn thận đánh giá hàng ra cùng sừng hiệu, sợ hai thán phục nơi này thú cực lớn, trong lòng không khỏi âm thầm tính toán thu được vật này về sau, chuyển tay bán cho mấy người kia đại nhân vật có thể được bao nhiêu bạc. Thế là thì có mấy người bắt đầu tranh nhau tiêu giá. Bộ dạng này ra ta ra 200 lượng, sừng hiệu ra 500 lượng. Lão Kim, ngươi không tử tế à, tốt như vậy hàng ra ngươi cũng không cảm thấy ngại ra chút tiền đấy. Ra ta ra 300 lượng, sừng hiệu 600 lượng. Hai người các ngươi liền đừng cách cỏ, hai thứ đồ này ta đều thu, ta ra 1000 lượng. Tiểu ca, ta tuyệt không nhường ngươi ăn thiệt thòi, cứ như vậy, ta lại thêm 100 lượng, tổng cộng 1100 lượng, trực tiếp cho ta đi. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc màu đỏ thám viên ngoại bào phú thương mang theo hai người tùy tùng pha vào, người này tướng ngũ đoạn, hai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như một tòa di động núi thịt. Cặp mắt của hắn bị thật dày mỡ chôn cất, chỉ còn lại hai đầu thật nhỏ khe hở, ánh mắt lấp loé không yên đánh giá trên gian hàng hàng ra cùng kia đối sừng hiệu, phảng phất tại tính toán cái gì. Mới vừa rồi còn tại tranh nhau kêu giá mấy cái nhìn người nọ đến, âm thanh minh lộ ra nhỏ rất nhiều, tựa hồ đối với người này có chút kiêng kỵ. Cái này cái bàn tử khinh miệt liếc thêm vài lần vừa rồi kêu giá mấy người, tiếp đó mở miệng nói ra, hai thứ đồ này ta muốn rồi, ta ra 1500, mấy người các ngươi có ý kiến gì không? Một người trong đó thấy thế vội nói, nếu là Triệu Viên Ngoại nhìn chúng ta không bao giờ dám cùng ngài tranh đoạt, mời ngài. Mấy người khác cũng là phụ họa theo đôi nói, đúng đúng đúng, mời ngài. Mời ngài. Cái này Triệu Viên Ngoại nghe vậy hài lòng nở nụ cười, tiếp đó hướng về phía Khương Hải nói ra, hai thứ đồ này ta muốn rồi, ngươi đi theo ta đi, giúp ta vận đến trong phủ cho ngươi thêm tiền, như thế nào? Khương Hải nghe vậy nhìn về phía Khương Hạo, liền thấy Khương Hạo khó mà nhận ra gật gật đầu. Hai cha con bắt đầu thu dọn đồ đạc, đẩy xe đi theo cái kia Triệu Viên Ngoại hướng về phiên chợ đi ra ngoài. Chờ hai cha con đi xa, vừa rồi mấy người kia âm thầm lắc đầu, một người trong đó thở dài, thực sự là tác nghiệp ta. Lại bị Triệu Viên Ngoại theo dõi. Có người phụ họa, còn không phải sao, đáng tiếc cái này hai cái đồ tốt. Càng có người đáng tiếc nói ra, tiền tài chính là vật ngoại thân, hy vọng hai cha con này không cần quá chăm chỉ, để tránh rước họa vào thân. Chương 20, vô sỉ Triệu phủ chương 20, vô sỉ Triệu phủ sau lưng những người đó, Khương Hạo tự nhiên là không có nghe được, nhưng hắn căn bản vốn không sợ cái này Triệu Viên Ngoại. Lấy thông minh của hắn, làm sao lại nghĩ không đến cái này Triệu Viên Ngoại không có ý tốt. Hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này dạy dỗ một chút dám đối với hắn và người nhà động ai tâm tưởng nhớ người. Rời đi phiên chợ không đến một chén trà thời gian, liền đi đến một tòa khí phái trang tử đại trên cửa treo bảng hiệu, trên viết Triệu phủ hai chữ. Cái kia hai người tùy tùng phân phó hai cha con đem mấy thứ vận đến hậu viện, tới rồi hậu viện liền có mấy cái trang đinh đi tới, đem cái kia tấm da trâu lành lặn chống lên tới chờ lấy Triệu Viên Ngoại tới nhìn kỹ. Cũng không lâu lắm, Triệu Viên Ngoại mang theo một cái ước chừng 17-18 tuổi công tử ca đi tới hậu viện, vị công tử ca này nhìn tướng mạo ngược lại là có chút bất phàm, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi sắc hồng nhuận, một đầu tóc đen tùy ý xóa, tăng thêm mấy phần không kềm chế được khí chất. Hắn dáng người cao gầy, bả vai rộng lớn, thân mang một bộ hoa lệ cẩm bào, bên hông thắt đai lưng ngọc, chân đạp một đôi tinh xảo ủng ra. Hắn hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ cao cao tại thượng khí thế, chỉ là trên thân lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời phiền muộn cảm giác. Triệu Viên Ngoại chỉ vào tấm kia bị chống ra da châu đối với cái kia công tử ca nói ra, "Vũ Nhi, ngươi xem tấm da này tử, có tầm thường như gấp hai lớn nhỏ, lại này đầu châu sinh sừng hiệu, hẳn là hiếm có thú loại. Chờ vi phụ tìm thợ thủ công gia công một chút, tặng cho ngươi sử, cũng tốt tiến cử ngươi vào thư viện, bắt cái tiền đồ." Công tử ca nghe vậy hướng Triệu Viên Ngoại cung kính trả lời, "Cảm ơn phụ thân lo lắng, vật này chính xác hiếm thấy." Triệu Viên Ngoại cười ha ha một tiếng, hướng về phía thân bên cạnh mặc y phục quản gia một người mà thôi ngữ vài câu, người kia liền lui xuống. Phút chốc liền trở về hậu viện, trong tay mang theo một cái túi tiền, đi đến Khương Hải trước mặt, đem túi tiền bức cho Khương Hải. Thuận miệng nói ra, hai người các ngươi có thể đi, trong này vừa lúc là 1500 tiền. Khương Hải nghe vậy nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, chờ mở ra túi tiền phát giác bên trong chứa vậy mà đều là đồng tiền, lập tức cả giận nói, đã nói xong 1500 lượng bạc, như thế nào chỉ cấp như thế điểm? Gì? Ta không có nghe rõ, ngươi muốn bao nhiêu? Triệu Viên Ngoại làm ra một bộ vẻ giận mình. Là 1500 lượng bạc, vừa rồi tại trên chợ cũng đã có người ra giá 1100 lượng bạc, sau đó là ngươi nói ra giá cả 1500 lượng, chúng ta mới đồng ý bán đưa cho ngươi. Khương Hải nghiêm túc giải thích. Hai người các ngươi giúp hắn nhớ lại một chút, ta vừa rồi tại trên chợ là nói như thế nào? Triệu Viên Ngoại nhường vừa rồi cái kia hai người tùy tùng đứng ra. Lao ra, hai chúng ta vừa rồi rõ ràng liền nghe được ngài ra giá 1500. Hai người tùy tùng không ngừng bận rộn đáp. Đúng à, ta là nói 1500 rồi, chẳng lẽ bây giờ cho các ngươi không phải 1500 tiền sao? Ngươi có thể nghiêm túc một chút, nếu có ít, ta nhường quản gia tiếp tế ngươi. Triệu Viên Ngoại khinh miệt nhìn xem Khương Hải. Các ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Ta không có bán. Hạo Nhi, chúng ta đi. Khương Hải tức giận bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Dừng lại. Cái này Triệu phủ là các ngươi muốn tới, muốn đi thì đi chỗ sao? Cái kia hơi có vẻ âm ức công tử ca mở miệng nói chuyện rồi. Ngươi muốn như nào? Khương Hạo hướng về phía hắn lạnh lùng một cái. Có ai không? Hôm nay ta Triệu Vũ muốn để bọn hắn biết đạo nhất giới, Triệu phủ không phải có thể cản rỡ chỗ. Công tử ca lạnh giọng quát lên. Các ngươi muốn làm gì? Còn có vương pháp sao? Khương Hải cái kia gặp qua trận thế này, không khỏi trong lòng căng thẳng. Các a vương pháp. Ở đây, chúng ta Triệu gia chính là vương pháp. Cái kia gọi Triệu Vũ công tử ca không khỏi một trận cười điên cuồng. Ta khuyên các ngươi cứ thế mà đi, bực này hiếm lạ chi vật không phải các ngươi như vậy dân đen có thể có. Triệu Viên Ngoại hướng về phía hai người lạnh lùng nói. Hả, các ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn. Nhìn ngươi mấy người phối hợp ăn ý như vậy, xem ra loại chuyện này làm không ít ta. Khương Hạo cười như không cười nói. Lớn mật. Ngươi là ai? Dám chỉ trích chúng ta Triệu gia làm việc. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không nhanh đưa bọn hắn đánh đi ra. Cái kia quản gia chỉ điểm trang đinh nhóm chuẩn bị động thủ. Cái kia 10 cái trang đinh nghe vậy nhao nhao giơ lên trong tay đao tốt, làm bộ muốn đem bọn hắn hai đánh đi ra. Nhưng vào lúc này, Khương Hạo động, tại những cái kia trang đinh còn không có phản ứng lại, bị Khương Hạo tam quyền lưỡng cước đánh ngã mấy cái, dọa đến đằng sau mấy cái trang đinh một thời gian không dám lên phía trước. Ý hoa, còn là một cái người luyện võ đấy, để cho ta tới chiếu cố hắn. Triệu Vũ thấy thế vén tay áo lên hướng Khương Hạo một cước đá tới. Triệu Vũ vốn là người tập võ, nhưng mà hắn thời khắc này động tác ở trong mắt Khương Hạo chậm giống như rùa đen, ngay tại Triệu Vũ chân sắp đá phải Khương Hạo lúc, Khương Hạo một cái nắm chân của hắn thuận thế hướng phía trước kéo một phát. Lập tức, Triệu Vũ trước mặt Khương Hạo tới một tiêu chuẩn dạng thẳng chân. Trong hậu viện nhất thời im mắng, liền thấy Triệu Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt trợn lên, hai tay ôm hạ bộ, sau đó truyền đến khàn cả giọng kêu thảm. Lúc này lập tức có hai cái trang đinh tiến lên đỡ dậy Triệu Vũ. Triệu Vũ còn chưa đứng vững liền từ một cái trang đinh trên tay đoạt lấy một thanh trường đao, giống như bị điên hướng Khương Hạo chém tới. Khương Hạo nơi nào có thể nuông chiều hắn, rất dễ dàng mà né người như chớp, một cước móc tại Triệu Vũ chân đứng không vững trên đùi, khiến cho Triệu Vũ trong nháy mắt mất đi cân bằng, té một cái cầu gầm bùn. Triệu Vũ ngã xuống đất nửa ngày không có đứng lên, sau một lúc lâu mới chiến chiến nguy nguy ngồi xuống, tay chỉ Khương Hạo giận hô một tiếng, các ngươi giết hắn cho ta. Còn chưa chờ trang đinh nhóm động thủ, Khương Hạo khó có thể tin tốc độ vọt đến Triệu Vũ trước người, nắm chặt Triệu Vũ chỉ hướng mình cái kia ngón tay, nhẹ nhàng một tách ra. Chỉ nghe Triệu Vũ phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, lần nữa quỳ ngồi dưới đất. Trang đinh nhóm đang muốn cùng nhau xử lý, chỉ nghe Triệu Viên Ngoại gầm lên một tiếng, dừng tay cho ta. Giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Triệu Viên Ngoại trong lòng thất kinh, hôm nay đoán chừng là đã trúng thiết bản rồi. Hắn là biết con trai mình võ lực của, từ nhỏ được danh sư chỉ đạo, trên giang hồ cũng có thể được xưng là một cao thủ. Vốn đang kế hoạch đem hôm nay trên chợ có được hai thứ đồ này xem như lễ vật đưa cho Triệu Vũ sư phó, cầu sư phụ nàng biết một phong thư đề cử, tiến Tây Lân thư viện tập luyện vũ lực. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là gặp một kẻ khó chơi. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại phía dưới làm ra quyết định, giữa chúng ta có lẽ có một chút hiểu lầm, tiểu hữu không cần tức giận, phụ thượng nguyện lấy 1500 lượng bạc mua hai cái này vật, mong rằng tiểu hữu nhanh mau dừng tay. Chương 21, tao nộ cấp giết chương 21, tao nộ cấp giết Khương Hạo vẫn như cũ nắm lấy Triệu Vũ ngón tay của, lạnh lùng nhìn xem Triệu Viên Ngoại vô sỉ biểu diễn. Ta như thế nào nhớ kỹ quý công tử mới vừa rồi còn muốn đánh giết ta à? Chẳng lẽ cái này cũng là hiểu lầm sao? Hiểu lầm, cái này tự nhiên cũng là hiểu lầm. Triệu Viên Ngoại gạt ra một mặt nụ cười khó coi. Hả? Vậy theo Triệu Viên Ngoại ý kiến, cái hiểu lầm này lại tính thế nào đâu? Khương Hạo nắm lấy Triệu Vũ ngón tay của hơi dùng lực một chút, chỉ nghe thấy Triệu Vũ đau đến một trận gọi bậy. Bị nhân nguyện lại suất 500 lượng bạc, xem như đối với hai vị bồi tội, ngươi xem coi thế nào? Triệu Viên Ngoại dùng tay áo lau cái trán chảy xuống mồ hôi. Ai, vậy cứ như vậy đi, ai bảo lòng ta tốt đâu? Ta cũng rất bận đấy, đi lấy tiền đến đây đi, 1500 lượng ngân phiếu, 500 lượng bạc thật. Nói đi đem Triệu Vũ ngón tay của thả ra, hắn có thể không lo lắng Triệu Viên Ngoại hai cha con dám ra ý đồ xấu gì, có đảm lượng có thể thử lại lần nữa, có thể hôm nay còn có thể nhiều hơn nữa thu chút. Triệu Viên Ngoại nghe vậy lập tức an bài quản gia tới sổ phòng đi lấy tiền, mà Triệu Vũ chịu thiệt hại lớn, cũng không dám lại tiếp tục lỗ mãng, chỉ có thể dùng âm ngoan ánh mắt nhìn xem Khương Hạo. Không bao lâu, quản gia cùng mặt khác hai tên gia đình mang theo ngân phiếu và bạc thật tới rồi, Khương Hạo để bọn hắn đem bạc thật đặt ở trên xe ba gác, kiểm lại một chút ngân phiếu, trực tiếp giao cho Khương Hải. Sau đó hai người nên ngang đi ra Triệu phủ, trong phủ cũng không có người dám ngăn. Thấy hai người đi xa, Triệu Vũ xoa suýt chút nữa bị bẻ gãy ngón tay của đi đến Triệu Viên Ngoại bên cạnh hung tợn nói ra, "Cha, giết chết bọn hắn." Triệu Viên Ngoại nhẹ gật đầu, phân phó quản gia, "Đi, lập tức đem vỏ đen gọi tới, ta có sinh ý tìm hắn đàm luận." Khương Hạo phụ tử cũng không biết Triệu Viên Ngoại ở sau lưng thiết kế hãm hại bọn hắn. Tại Khương Hạo theo đề nghị, hai cha con hoa 30 lượng bạc, mua một thất cường tráng con la. Đem xe ba gác bọc tại con la bên trên, hai cha con chậm ung dung mà cưỡi xe la hướng về Trúc Khê thôn mà đi. Mà ở một bên khác, Triệu Viên Ngoại cùng vỏ đen đã thương lượng thỏa đáng, xem bọn hắn quen thuộc kia tất nhiên là thường xuyên hợp tác bẩn tiểu hoạt động. Cái này vỏ đen là huyện thành phương Bắc vùng này khu vực mã phỉ đầu lĩnh, giết người cướp tiền, khi nam phế nữ, việc ác bất tận. Cái này Triệu Viên Ngoại thường xuyên cùng vỏ đen có cấu kết, cùng phối hợp dụ dỗ cùng cướp giết nơi khác thương gia, khiến cho tại vùng này làm ăn thương nhân đối với Triệu Viên Ngoại cũng là chỉ sợ tránh không kịp, có tật giật mình. Triệu Viên Ngoại hôm nay tìm vỏ đen cướp giết Khương Hạo phụ tử, dùng vẫn là lao xáo lộ, bình thường cũng là hắn cùng người khác hoàn thành giao dịch, tiếp đó thông chi vỏ đen, nói cho vỏ đen trong này có bao nhiêu bạc hoặc là có giá cả bao nhiêu hàng, tiếp đó từ vỏ đen dẫn người động thủ cướp giết, hủy thi diện tích sau đó, tài hóa chia đồng ăn đủ. Quả nhiên là đen a. Vỏ đen đều không hắn hát như vậy. Trở về thôn trên đường, hai cha con ngồi ở xe la bên trên, Khương Hải mang theo dầu gì hỏi Khương Hạo, "Hạo Nhi, ngươi nói thế nào Triệu Viên Ngoại ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn sẽ cứ tính như vậy?" "Cha, ta cảm thấy hắn còn có hậu thủ, ta vừa rồi chỉ là cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nếu như hắn không chân quý, thì nên trách không thể ta. Ngươi là nói hắn sẽ phái người nửa đường kiếp giết chúng ta?" Khương Hải không khỏi lo lắng. "Vô cùng có khả năng, nếu như ta đoán không lầm, kiếp giết người của chúng ta hẳn là ngay ở phía trước cái kia cái ngã ba miệng." "Cha, ngài không cần lo nghĩ, đám người ô hợp này giao cho ta tới đối phó." Khương Hải sau khi nghe xong trong lòng không khỏi buông lỏng. Hai cha con cứ như vậy chậm ung dung mà tiếp cận cái kia cái ngã ba miệng. Nơi này núi cao rừng rậm, đích thật là một cái giết người cướp của nơi tốt. Khương Hạo thả ra thần niệm, cẩn thận quan sát đến chung quanh tình huống. Đột nhiên, hắn thần niệm cảm ứng được có mười mấy người mai phục tại phía trước mười mấy trượng trong bụi cỏ. "Cha, dừng xe." Chính Khương Hạo nhảy xuống xe la, hướng về phía trước đi bộ nhàn nhã đi tới, quanh người mở ra linh khí hộ thuẫn. Đi đến xe la phía trước hẹn vài chục trượng khoảng cách, đứng tại giữa đường, hướng về phía trong bụi cỏ hô to, "Nếu đã tới, hà tất lén lút?" Khương Hạo cũng lười cùng những người này nói nhảm, đưa tay từ tiêu trong túi cầm ra một cái thất tinh tiêu hướng về phía trước mọi người mã phỉ kích bắn đi. Mọi người phỉ không kịp phản ứng, lập tức cảm giác trước mắt lóe lên, thì có nhiều tên mã phỉ bị thất tinh tiêu đánh trúng. Người trọng thương trực tiếp ngã xuống đất, không có động tĩnh, chưa trúng yếu hại người, phân biệt che lấy vết thương quấn thành một đoàn. Vỏ đen đứng núi chịu sào, bị bắn mù một con mắt, lập tức che mắt liền phải mang theo còn thừa phỉ mọi người cùng Khương Hạo liều mạng. Khương Hạo thấy thế cười khẩy, lại là một thanh thất tinh tiêu bắn ra. Cái này, 10 cái mã phỉ toàn bộ bị thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trang diện một thời gian hỗn loạn dị thường, có ngã xuống đất không dậy nổi đấy, có bò lổn ngổn đấy đấy, còn có che lấy vết thương trốn chạy. Khương Hạo không lo chuyện khác lâu la, trực tiếp hướng đi ngã xuống đất rên rỉ vỏ đen, một cước giẫm ở tay cầm đao của hắn bên trên, vỏ đen truyền ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Khương Hạo thoáng xa hơi, tiếp đó hướng về phía vỏ đen lạnh lùng nói ra, ta hỏi ngươi đáp có thể mạng sống, nghe rõ chưa? Minh bạch, minh bạch. Thiếu hiệp cứ hỏi lời nói, tiểu nhân biết gì nói nấy. Vỏ đen dập đầu như dã tỏi, trong lòng sớm đem Triệu Viên ngoại 18 đời tổ tông lần lượt thăm hỏi một lần. Ai phái các ngươi tới? Là vâng 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 chấn trên Triệu Viên ngoại. Hắn không cùng ngươi nói, chính hắn trên tay ta bị thiệt lớn sao? Khương Hạo xảo diệu đem hạt giống cừu hận chôn ở vỏ đen trong lòng. Cái này hắn chính là đấy. Hắn không có cùng ta nói, chỉ nói có hai cái nông dân, từ trên tay hắn kiếm lời đi 2000 lượng bạc. Vỏ đen bây giờ đối với Triệu Viên ngoại hận đến thẳng cắn răng. Hả, ngươi có chỗ nào đắc tội hắn rồi sao? Xem ra hắn rất hận ngươi a. Muốn mượn tay của ta đưa ngươi diệt trừ, ngươi có rảnh tìm hắn tâm sự đi. Khương Hạo ra vẻ nghi hoặc cùng quan tâm nói. Vỏ đen lúc này trong lòng đối với Triệu Viên ngoại hận ý đã triệt để không che giấu được rồi, huyết đỏ hồng mắt không nói một lời. Cút đi, lập tức đem đường cho ta thanh ra đến, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi, bằng không toàn bộ chết, lao tử còn có thể lại đi huyện nha lĩnh một bút tiền thưởng. Khương Hạo quay người hướng xe la đi đến, vừa đi vừa nói. Vỏ đen vội vàng chỉ huy mấy cái còn có thể núp ních thủ hạ, đem luồn ngang lộn xộn nằm ở trên mặt đường lại không biết sống chết phỉ mọi người đẩy ra. Khương Hạo cũng không phản ứng đến bọn hắn, cùng phụ thân ngồi xe la hất bụi mà đi. Đi qua những cái kia thụ thương hoặc tử vong đạo tặc đã từng nằm vật xuống trên mặt đường, những cái kia vết máu loang lổ chẳng cảnh, vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Khương Hải vội vàng xe la nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cũng loạn, da mặt cũng không nhịn được run rẩy. Đè nén trong lòng hoảng sợ, nhìn về phía mình người con trai nhỏ này, phản phất có chút không nhận ra được, nhưng hắn không hề cảm thấy nhi tử làm được có bất kỳ không ổn nào. Đối với cái này chút quanh năm suốt tháng liếm máu trên lưỡi dao ma phỉ, nếu như không dành cho Lôi Đình một kích, sẽ không có một ngày yên tĩnh. Kỳ thực đối với này khắc Khương Hạo tới nói, nội tâm vẫn có từng trận cảm giác khó chịu, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất giết người, mặc dù cũng là ác nhân, nhưng dù sao cũng là từng cái hoạt bát sinh mệnh. Kể từ có thể tu luyện, trở thành một tên tu chân giả sau đó, Khương Hạo biết sau này chính mình sẽ đi một con đường khác, nhất định phải nhường nội tâm cường đại lên. Chương 22, lên núi tu luyện chương 22, lên núi tu luyện sau khi về đến nhà, Khương Hải tại lúc ăn cơm tối, đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng người nhà nói một lần. Mọi người trong nhà nghe là kinh hô liên tục, biểu lộ khác nhau. Nên nói đến Gia Châu cùng Sừng Hiệu bán 2000 lượng bạc lúc, người cả nhà đều vui vẻ hoan hô ra tiếng, nên nói đến bị Triệu Viên ngoại trêu đùa đồng thời bị Triệu phủ trang đinh vây có lúc, Khương Mẫu nghe là một mặt lo nghĩ, mà Khương Thái cùng Khương Nghiên hai huynh muội tắc thì nghe là mặt mũi tràn đầy bán giận, thật không thể lúc đó bọn hắn cũng ở tại chỗ đánh đau mấy tên cặn bã này, nên nói đến nửa đường tao ngộ mã phỉ cướp giết lúc, tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, nên nói đến Khương Hạo dùng Thất Tinh Tiêu đánh lui mọi người phỉ lúc, Khương Mẫu vô ngực thầm hô nguy hiểm thật, mà Khương Thái nhưng là đối với chính mình lúc trước đề nghị tiểu đệ chế tạo Thất Tinh Tiêu phòng thân mà cảm thấy tự hào. Khương Nghiên lại nghe được dục dịch, cảm thấy nếu như mình sử dụng phi châm lui địch, nhất định cũng có thể đại sát tứ phương. Khi lấy được Khương Hạo khẳng định mỉm cười về sau, tiểu muội vui vẻ ăn hơn hai bát cơm. Khương Hải tương đối lo lắng Triệu Viên ngoại còn có thể dở trò xấu, mà Khương Hạo lại khuyên Khương Hải thoải mái tinh thần, hắn cảm thấy Triệu Viên ngoại sẽ không có cái gì tốt quả ăn, đoán chừng qua mấy ngày cái kia thị trấn liền sẽ có Triệu Viên ngoại tin tức truyền ra. Hắn tính toán trong nhà ở vài ngày chờ thị trấn bên kia tin tức truyền ra phía sau mang nữa tiểu muội lên núi tu luyện. Nếu như Triệu Viên ngoại bên kia không có tin tức truyền ra, như vậy hắn sẽ đích thân đi giải quyết cái phiền phức này, để tránh nhường người nhà chịu đến nguy hiểm. Cứ như vậy, Khương Hạo lại khôi phục phía trước ở nhà tu luyện loại trạng thái kia. Hắn gần nhất bỏ ra so sánh nhiều thời gian tập luyện mấy hạng vừa học được kỹ pháp, theo thứ tự là khu vật thuật, phong nhận thuật cùng thổ lộ thuật. Khu vật thuật lại xưng ngự vật thuật, là một loại lợi dụng thần niệm chi lực điều khiển hoặc di động vật thể kỹ năng, cũng là ngự kiếm thuật cơ sở. Người mới học có thể khu động hơi nhẹ vật thể, tại thần niệm trong phạm vi khống chế di động hoặc nhanh chóng phi hành. Tinh thông người có thể ngự sử phi kiếm hoặc pháp khí công kích từ xa hoặc ngự kiếm phi hành, cao thâm người thậm chí có thể điều khiển cùng ngự sử sinh mạng thể, làm cho căn bản không chịu tự thân khống chế, giống như giật dây con rối. Khương Hạo tập luyện khu vật thuật hay dùng mình những cái kia Thất Tinh Tiêu, bây giờ sử dụng Thất Tinh Tiêu là dựa vào linh khí song bắn ra, nhưng mà bắn ra phía sau liền không về được, chính xác cũng không dễ khống chế. Mà một khi sử dụng khu vật thuật khống chế Thất Tinh Tiêu có thể chỉ đâu đánh đó, hơn nữa bay ra ngoài còn có thể khống chế nữa lấy bay trở về. Chính hắn ngờ tới, nếu như có thể đồng thời khu động nhiều mai Thất Tinh Tiêu tạo thành quần thể công kích, cái kia uy lực đem vô cùng kinh người. Phong nhận thuật là đem ngũ hành linh lực chuyển hóa làm phong linh lực, thông qua áp xúc phong linh lực khiến cho tạo thành mỏng lưỡi đao, lại thêm đại kích phát ra sức mạnh, liền có thể tạo thành kinh khủng phong nhận, uy lực của nó không thua tại chân thật lưỡi đao. Trừ phi là phong linh căn tu sĩ có thể hoàn mỹ thuần phát phong nhận, khác không có phong linh căn tu sĩ nhiều hơn một đạo chuyển hóa linh lực quá trình, nhất định phải thông thạo chuyển hóa, bằng không tốc độ quá chậm, cũng liền đã mất đi vốn có uy năng. Khương Hạo tại tập luyện quá trình bên trong kinh ngạc phát hiện mình vậy mà có thể thuần phát phong nhận, chỉ là trước mắt trong cơ thể mình phong linh lực dự trữ lượng nhỏ bé, chỉ có thể thuần phát 5 đạo phong nhận, hắn muốn làm chính là tại thường ngày trong quá trình tu luyện nhiều hấp thụ nhiều hoặc chuyển hóa phong linh lực, khiến cho chứa đựng tại trong đan điền. Thổ độn thuật là một loại sử dụng khá rộng hiện ngũ hành độ thuật, thích hợp nhất thổ linh căn tu sĩ tập luyện. Đồng dạng, khác không có thổ linh căn tu sĩ nhiều hơn một đạo chuyển hóa linh lực quá trình, chỉ cần linh lực chuyển hóa tốc độ nhanh, liền có thể nhanh chóng thi triển đi ra. Bằng không tại cần dùng thổ độn thuật chạy trối chết địch nhân đều đổi tới trước mặt, nhưng ngươi tại chuyển hóa thổ linh lực chẳng phải là bi kịch. Khương Hạo tại tập luyện thổ độn thuật quá trình bên trong đồng dạng kinh ngạc phát hiện mình vậy mà có thể trong nháy mắt thi triển thổ độn thuật, chỉ là trốn chui khoảng cách không đủ xa, cần dừng lại chuyển hóa thổ linh lực sau tiếp tục bỏ chạy. Một tuần thời gian vội vàng mà qua, trong thôn ra ngoài đi chợ người mang về một tin tức, huyện thành phía bắc cái kia trên trấn Triệu Viên ngoại trang tử, tại một ngày ban đêm lọt vào mã phỉ tập kích, tử thương thảm trọng. Trang Đinh nhóm che chở Triệu Viên ngoại một nhà lao tiểu hướng quận thành phương hướng trốn, trong trang tài vật bị mã phỉ cướp sạch không còn, toàn bộ trang tử cũng hủy tại ngọn lửa hừng hực phía dưới. Bất quá đối với tin tức này, trên thị trấn dân chúng phản ứng tương đối kỳ quái, bọn hắn cũng không có thống hận và lên tiếng phê phán mã phỉ, ngược lại là trong bóng tối vỗ tay khen hay. Chiếm được tin tức này, Khương Hạo người một nhà đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khương Hạo giải thích phụ mẫu cùng đại ca, bây giờ trong nhà có tiền, những bạc này đầy đủ trong nhà áo cơm vô ưu, đại gia không cần quá cực khổ. Nếu như trong thôn có thôn dân thực sự không vượt qua nổi, chúng ta liền đem bọn hắn mà mua lại, sau đó lại dùng thấp nhất địa tô thuê cho bọn hắn trồng trọt. Những thứ này khó khăn thôn dân bằng vào bán đất tiền, treo chống đến thu hoạch ngày chắc là có thể vượt đi qua. Đợi bọn hắn tương lai thời gian tốt, lại đem mà giá gốc bán còn cho bọn hắn ngoài ra, có cơ hội có thể nắm bà mối giúp đại ca nói một mối hôn sự, nếu như hắn có thể sớm thành ra, cũng có thể nhường nhị lão hưởng thụ niềm vui gia đình. Chỉ là bình thường dùng tiền vẫn là phải cẩn thận một chút, nhớ kỹ tiền tài không để ra ngoài cổ hấn. Ngày hôm sau, Khương Hạo mang theo tiểu muội bái biệt người nhà, kết bạn lên núi đi rồi. Khương Hạo từng cùng tiểu muội nói qua cái kia màu trắng tiểu hầu tương đối tham ăn, liền thấy tiểu muội có cái thật lớn bao phụng, nói là mang một vài thứ cho tiểu hầu ăn, thấy Khương Hạo là dở khóc dở cười. Liền tại vào núi trên đường, đem em gái bao phục thu vào trong túi càn khôn. Tiểu muội nhìn xem Khương Hạo bên hông túi càn khôn, cả mắt đều là tiểu tinh tinh. Khương Hạo nhắc nhở tiểu muội nhất định phải tụ khí giữa kỳ kỳ tu vi mới có thể vận dụng thần niệm sử dụng túi càn khôn, cổ vũ nàng chăm chỉ tu luyện, về sau giúp nàng cũng làm một cái. Tiểu muội vui vẻ đến giống một cái sóc con, hoạt bát thi triển khinh thân thuật giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Vào lúc ban đêm, hai huynh muội liền đi tới sơn cốc độc phủ. Màu trắng tiểu hầu nhìn thấy đến của bọn họ, cao hứng chi chi gọi. Làm tiểu muội từ trong bao quần áo lấy ra mứt quả, nhân hạt thông bánh, bí đao đường chờ ăn ăn cho tiểu hầu lúc. Tiểu hầu cảm động đến cũng sắc khóc, lập tức mang theo tiểu muội tham quan độc phủ. Khương Hạo thấy các nàng hai làm ầm ĩ ở chung với nhau cũng là thấy chực nhạc. Đón lấy tới chính là chuyên cần khổ luyện thời gian, Khương Hạo đem linh tuyển nhường cho tiểu muội tu luyện, cho nàng lưu lại thật nhiều linh nguyên quả về sau, chính mình đi đến thạch thất tu luyện. Ở thạch thất trong quá trình tu luyện, Khương Hạo nhiều lần thử nghiệm tiến vào hòn đá màu đen trong không gian tu luyện. Hắn ngoài ý muốn phát hiện hòn đá màu đen trong không gian linh khí càng thêm phong phú, càng có lợi hơn tại tiến độ tu luyện của hắn. Hơn nữa có một lần hắn bị thần xui khiến tại trong không gian tu luyện cái kia bộ phận hư không tinh thần ghi chép công pháp, vậy mà so tại ngoại giới tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn trong không gian tu luyện hư không tinh thần ghi chép lúc, có thể cảm giác được hai loại năng lượng tràn vào trong thân thể của mình. Một loại trong đó là từ màu xám bích trướng phía trên lóe lên tinh quang bên trong tản mát ra lam sắc quang điểm, hắn hấp thu những thứ này lam sắc quang điểm về sau, cảm thấy mình đục thân càng biến chắc, sức mạnh càng cường đại. Một loại khác là từ cái kia chín cái trong vầng sáng tản mát ra ba động chi lực, hắn hấp thu những thứ này ba động chi lực về sau, cảm thấy thần niệm sức mạnh lấy được rõ ràng tăng cường. Khương Hạo bởi vậy có thể xác định, trong không gian tu luyện có thể hấp thu đến không gian chi lực cùng tinh thần chi lực. Bất quá vì cái gì không gian chi lực có thể tăng cường tự thân thần niệm chi lực đâu? Hai người ở giữa có liên hệ gì sao? Khương Hạo cảm thấy mình trước mặt kiến thức không cách nào giảng giải loại tình huống này, ngược lại đối với tự mình tu luyện có chỗ tốt, cũng sẽ không xoắn suýt nơi này. Chương 23, tu khí trung kỳ bái kiến Lý Tiên Sinh. Chương 23, tu khí trung kỳ bái kiến Lý Tiên Sinh. Tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt nửa năm trôi qua rồi. Tại linh nguyên quả gia trì, hai huynh muội tu vi đều đạt đến tụ khí kỳ 6 tầng. Khương Hạo cảm giác tiểu muội Khương Nghiên tư chất tu luyện tốt hơn chính mình nhiều lắm. Lên núi phía trước tu vi của hắn là tụ khí kỳ tầng 4, tiểu muội vẹn vẹn tụ khí kỳ 3 tầng. Hắn bình thường còn thường xuyên tại tảng đá trong không gian tu luyện, tốc độ bản liền nhanh hơn rất nhiều. Mà Khương Nghiên cả thiên hòa tiểu hầu trong rừng rậm chơi đùa, mặc dù có linh tuyển gia trì, lại có thể tại nửa năm thời gian bên trong vượt qua Khương Hạo, sớm đột phá tụ khí kỳ 6 tầng. Khương Hạo một mực tại thông qua tiểu muội tập luyện ngũ hành thuật pháp trạng thái ngờ tới em gái linh căn, hắn phát giác tiểu muội đối với thủy hệ công pháp đặc biệt có thiên phú. Em gái thủy cầu thuật kích thích ra uy lực so với mình mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa tiểu muội vậy mà có thể tự động lĩnh ngộ ra thủy nhận thuật cùng thủy tiễn thuật, đem thủy cầu trạng thái biến thành thủy nhận cùng thủy tiễn. Không chỉ như thế, tiểu muội đối với vu băng hệ thuật pháp lĩnh ngộ cùng lý giải cũng là hơn xa tại mình đồng dạng có thể dễ dàng đem thủy nhận thuật cùng thủy tiễn thuật chuyển hóa làm băng nhận thuật cùng băng tiễn thuật. Do đó, Khương Hạo ngờ tới tiểu muội có thể là thủy linh căn hoặc băng linh căn. Mà đối với mình linh căn thuộc tính, Khương Hạo một mực đoán không ra bất kỳ cái gì thuật pháp hắn đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ đồng thời trong nháy mắt phát ra. Chỉ là không có một loại là đặc biệt mạnh, lực bền bỉ cũng không đủ. Liên lấy băng tiễn thuật tới nói, tiểu muội có thể liên tục thuấn phát 50 thứ hai nhiều, mà chính mình thuấn phát 10 lần cũng cảm giác băng linh lực không đủ. Bất quá đáng giá an ủi là, mình còn có thể tiếp theo thuấn phát những thuộc tính khác thuật pháp, mà thấy nhỏ muội lại không được, hắn không thể làm gì khác hơn là nhờ vào đó bản thân an ủi một chút. Từ với mình thường xuyên trong không gian thu nạp không gian chi lực cùng tinh thần chi lực, thân niệm cường độ cùng nhục thân cường độ có thể xương cường đại. Hiện tại hắn đã có thể chỉ dựa vào mượn nhục thân chi lực bổ cây bản thạch, hắn nhường tiểu muội thử nghiệm dùng thuật pháp công kích mình, tại không sử dụng linh khí hộ thuẫn dưới tình huống cũng sẽ không tụ thường, chỉ là cảm giác có đau một chút. Mặt khác chính là thần niệm dò xét khoảng cách, Khương Hạo đã có thể đạt đến 5 dặm phạm vi, mà thấy nhỏ muội chỉ có thể dò xét 3 dặm phạm vi. Tại khu vật thuật phương diện, hắn đem tiểu muội quăng không biết bao nhiêu con phố, cái này khiến hắn thân là ca ca quyền uy miễn cưỡng có thể bảo toàn. Khương Hạo còn thử qua ngự kiếm phi hành, có thể miễn cưỡng bay một đoạn thời gian, nhưng là đặc biệt hao phí thần niệm chi lực. Hắn đoán chừng cái này cùng mình còn chưa đạt đến tụ khí hậu kỳ có tương đối lớn quan hệ. Dù sao chỉ có đạt đến tụ khí hậu kỳ mới có thể đem lục thần niệm cùng linh lực cường hóa phía sau hòa làm một thể, tạo thành thống nhất trường năng lượng. Bất quá hắn hiện tại có thể làm đến ngự kiếm phi hành đã rất đáng gờm rồi. Khương Hạo không biết là nếu như tại một ít tu chân trong tông môn phát giác hắn loại này quái thai, đánh giá kế đô sẽ kinh động tông môn lão tổ. Khoảng cách cùng Tư Thục Lý Tiên Sinh ước định gặp mặt ngày không xa, Khương Hạo dự định mang theo tiểu muội cùng nhau tiến đến bái kiến Lý Tiên Sinh. Tại hai huynh muội sắp rời đi thời khắc, Khương Hạo thử thu lấy linh tuyển lại không có thể thành công, vốn là muốn đem hai quả linh nguyên quả cây di rời đến trong không gian, lại phát hiện nguyên lai hòn đá màu đen nuốt lấy cái kia chút linh nguyên quả hạt, cũng tại không gian khối kia màu đen thổ địa bên trên khỏe mạnh trưởng thành ra mười mấy quả linh nguyên quả cây, thậm chí có mấy thân cây lớn cũng đã kết quả. Cái này khiến Khương Hạo lại phát hiện không gian một chỗ cực tốt, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong làm cho linh quả linh thảo nhanh chóng lớn lên. Không gian biểu hiện nghịch thiên, nhưng hắn đối với cái kia hồ nước màu đen tràn đầy chờ mong, chỉ là cho đến trước mắt vẫn không biết hồ nước màu đen tác dụng. Làm hai huynh muội khi về đến nhà, lại không thấy đại ca Khương Thái. Nguyên lai ngay tại 2 tháng trước, huyện nha sai dịch đi tới trong thôn, mang đi rất nhiều nam đinh, nói là theo cảnh quốc luật pháp, cần chiêu mộ nam đinh ra tiền tuyến tham chiến. Khương Hạo nhà có 2 tên vừa độ tuổi nam đinh, cần hai chọn một chấp nhận. Khương Hải cùng dì hai cha thôn trưởng thương lượng qua, dự định từ chính mình chấp nhận, dù sao mình là thợ rèn, trong quân tất nhiên cần thợ rèn, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà Khương Thái lại không muốn phụ thân của mình ra tiền tuyến chịu khổ bị liên lụy, lưu lại một phong thư, chính mình đi theo sai dịch đi. Khương Hạo trong lòng không khỏi thầm than, vẫn là chậm một bước, nếu như mình là Tây Lân thư viện học sinh, trong nhà liền có thể miễn trừ nghĩa vụ quân sự rồi. Hắn tính toán trước tiến vào thư viện, tiếp đó đi tìm đại ca, nhường đại ca về nhà phục thị nhị lão. Tiếp xuống, Khương Hạo ở nhà chờ đợi một đoạn thời gian, trợ giúp nhị lão giúp xong ngày mùa thu hoạch công việc, liền bái đường nhị lão, mang theo tiểu muội bước lên đầu kia quen thuộc hương đạo, đó là hắn đi 7 năm cầu học chi lộ. Chẳng mấy chốc thời gian, hai huynh muội liền đi tới trên trấn. Có người thấy được Khương Hạo, nhao nhao mừng rỡ tiến lên chào hỏi, tất cả mọi người thân thiết xưng hô hắn là tiểu tiên sinh. Khương Hạo cũng có lễ phép hướng đại gia đáp lễ. Tiểu muội tò mò nhìn đây hết thảy, trong lòng cũng vì nhị ca của mình được mọi người tôn trọng mà cảm thấy cao hứng. Qua hai con đường đã đến Tư Thục, sớm đã có Tư Thục học sinh hướng Lý Tiên Sinh cáo chi Khương Hạo trở về tin tức. Làm Khương Hạo bước vào Tư Thục thời điểm, đã thấy Lý Tiên Sinh đứng ở trong viện hướng hắn mỉm cười gật đầu. Khương Hạo lập tức tiến lên hướng Lý Tiên Sinh chấp đệ tử lễ, "Tiên sinh, học sinh Khương Hạo đã trở về." Lý Tiên Sinh mỉm cười đỡ Khương Hạo cánh tay, "Tốt, tốt, tốt, trở về liền tốt. Vi sư đã đợi ngươi đã lâu, ngươi cao lớn, cũng cường tráng." Khương Hạo đem tiểu muội kéo qua gặp qua Lý Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh là lần đầu nhìn thấy Khương Hạo tiểu muội, nhìn xem tiểu nữ hài bộ dáng khéo léo, cũng cái gì là ưa thích. Sau đó Lý Tiên Sinh đem hai huynh muội mời đến hậu viện trong sương phòng. Đi qua thầy trò hai giao lưu, Lý Tiên Sinh đại khái biết Khương Hạo gần đã qua một năm tình huống. Làm Lý Tiên Sinh biết Khương Hạo cùng tiểu muội của hắn cũng có thể tu luyện về sau, cũng thay hai huynh muội bọn họ cảm thấy cao hứng. Lý Tiên Sinh cũng đem hắn hiểu biết chiến tranh tình hình gần đây cùng Khương Hạo giới thiệu một phen. Tiến công cảnh quốc Ngu quốc thuộc về Bắc Lương vực, cùng cảnh quốc Lân cận Hiên quốc cùng thuộc tại Tây Lân vực, lại Hiên quốc biên giới Tây Bắc cùng Ngu quốc vùng Đông Nam cảnh giáp giới. Ngay tại cảnh quốc gặp Ngu quốc thời điểm tiến công, Hiên quốc nhận được cảnh quốc phát ra cầu viện quốc thư, hy vọng Hiên quốc xem ở cùng thuộc tại Tây Lân vực quốc gia phân thượng, từ biên giới Tây Bắc xuất binh kiểm chế Ngu quốc. Hiên quốc triều đình đang phân tích chiến tranh hình thức về sau, phân làm chủ chiến phái cùng quan sát phái, đi qua dài đến nửa năm tranh luận, cuối cùng chủ chiến phái chiếm cứ thượng phong. Hiên quốc cũng minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, lo lắng Ngu quốc đánh hạ cảnh quốc về sau, quay đầu liền đem Hiên quốc tiêu diệt. Sau đó Hiên quốc phát binh 60 vạn, cấp tốc tiến công Ngu quốc, đánh Ngu quốc trở tay không kịp, chỉ có thể vội vàng từ cảnh quốc chiến trường hướng khu vực Đông Nam điều binh. Trước mắt tam phương đều ở vào trạng thái giằng co, nhường cảnh quốc có tương đối sung túc thời gian trương binh bắc thượng. Chương 24, tiên sinh tiến cử đi tới quan học. Chương 24, tiên sinh tiến cử đi tới quan học. Khương Hạo lặng lặng nghe xong Lý Tiên Sinh giảng giải trước mắt chiến sự, tạm thời đối với đại ca Khương Thái theo quân đi tới phương bắc tiền tuyến sự tỉnh thoáng yên tâm. Lý Tiên Sinh lại hỏi Khương Hạo trước mặt tu vi, khi nghe nói hắn và tiểu muội đều đã đạt đến tụ khí trung kỳ cảm thấy rất là chấn kinh, càng là đối với vẻn vẹn có 7 tuổi Khương Nghiên có thể có tu vi như thế mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này nhường Khương Hạo mài mực, chuẩn bị nâng bút vì hai huynh muội viết thư tiến cử. Lý Tiên Sinh đem trong tay bút lông dính đầy mực nước về sau, một phen tư lượng, lúc này thư hai lá. Trịnh trọng đem hai phong thư giao cho Khương Hạo sau đó dặn dò nói, nơi này có hai phong thư, trong đó một phong giao cho cảnh giang quận quan học chính đại nhân chú ý diễn, có vi sư tiến cử, hắn sẽ vì ngươi hai huynh muội ghi mục đi tới đô thành lộ dẫn. Dĩ nhiên, nếu như hắn muốn đối ngươi khảo giáo một phen, vi sư cũng sẽ không lo lắng. Một cái khác phong thư nhưng là tới rồi Tây Lân thư viện về sau, đem hắn giao cho nội viện khí đạo giáo tập Chu Quân Nghi. Chu giáo tập chính là sư năm đó ngoại viện đồng môn, cùng ta tình nghị thâm hậu, bây giờ đã bái nhập tiên môn, chờ hắn ước định phía sau sẽ thu ngươi hai huynh muội đi vào viện tập luyện. Như hai người các ngươi cũng muốn nhập tiên môn, có thể nghe theo Chu giáo tập đề nghị, hoặc tham gia 3 năm một lần tông môn tuyển bạn. Học sinh đa tạ tiên sinh tiến cử tri ân tình. Khương Hạo mang theo tiểu muội lần nữa bái tạ. Không sao, lần này đi duyệt thành hơn 500 dặm, ta đây có 20 lượng bạc, các ngươi mang theo trên đường dùng. Lý Tiên Sinh làm bộ muốn từ trong tủ chén lấy ngân lượng, lại bị Khương Hạo ngăn trở. Khương Hạo hướng Tiên Sinh cho thấy trên người mình có đầy đủ ngân lượng, Lý Tiên Sinh chỉ có thể coi như không có gì. Sau đó Khương Hạo cùng Tư Thục bên trong đám học sinh gặp mặt Hàn Huyên trao đổi một phen, liền mang theo tiểu bội cáo từ rời đi. Trước khi rời đi cho Lý Tiên Sinh lưu lại một khoảng nửa chín linh nguyên quả, cố ý dặn dò hắn mỗi lần chỉ có thể ăn một chút, ăn nhiều cơ thể gánh không được. Lý Tiên Sinh là một cái người có kiến thức, vui vẻ nhận. Khương Hạo mang theo tiểu muội Khương Nghiên ở trên trấn mua mấy bộ quần áo mới, liền xuất phát đi tới cảnh quốc thủ đô Duyệt Thành rồi. Vốn đang dự định mua hai con ngựa, về sau phát giác tiểu muội vóc dáng quá nhỏ, hai chân với không tới bàn đạp, coi như điều chỉnh sau đó, hai chân cũng kẹp không được bụng ngựa, cuối cùng vẫn tại tiểu muội biểu tình lúng túng bên trong từ bỏ. Lần này hai huynh muội đi xa nhà, phụ mẫu cho bọn hắn 200 lạng bạc ròng, Khương Hạo đương nhiên sẽ không cùng cha mẹ khách khí, về sau nhiều hơn nữa cho phụ mẫu một chút là được. Đối với hai huynh muội tới nói, về sau đối với bạc nhu cầu càng ngày sẽ càng thấp. Dọc theo đường đi, hai huynh muội tận lực đi không được con đạo, cũng là thi triển khinh thân thuật trèo đèo lội suối trụ đường tắt, không đến một ngày công phu đã đến cảnh Giang quận. Khương Hạo tìm một cái khách sạn, trước tiên đem tiểu muội dàn xếp lại, sau đó liền hướng khách sạn trưởng quỹ nghe ngóng cảnh Giang quận quan học vị trí cụ thể. Trưởng quỹ cũng không để bụng, kể từ vào thu đến nay, từ quận chức phủ hướng về Duyệt Thành học sinh liền nối liền không dứt. Bất quá trưởng quỹ nhìn Khương Hạo tuổi tác không lớn, đồng thời không cho rằng hắn có bao nhiêu học thức, đoán chừng chỉ là một buổi đọc sách đồng, giúp Từ gia công tử tới hỏi đường đi. Đợi đến vấn minh quan học vị trí, Khương Hạo mang lên thư đi tới bãi phòng học chính đại nhân. Tới rồi quan học cửa ra vào, người đông nghìn nghịt tràng diện đem Khương Hạo kinh trụ, chưa từng nghĩ lại có như thế học thêm tự dự thi. Khương Hạo phí hết một phen công phu cuối cùng chen đến người gác cổng chỗ, đem thư giao cho người gác cổng, hy vọng hắn có thể đem thư chuyển giao cho học chính Cố đại nhân. Người gác cổng liếc mắt nhìn Khương Hạo, lấy ra lấy lô thai lười biếng nói ra, hôm nay cái này tiễn đưa thư, ngày mai cái kia đưa bái thiếp đấy, các ngươi cái nào nhiều chuyện như vậy à? Học chính đại nhân nói qua, thời kỳ không bình thường, phàm là muốn tiến vào quan học người, hết thảy cần đối với xuất quan học trước cửa cái kia ba bộ từng cặp bên trong hai bước, đem ứng đối nội dung ký tên đưa ra sau đó bên ngoài chờ lấy. Trải qua xét duyệt thông qua người sẽ bị báo ra tính danh, tức có thể vào quan học, đến lúc đó ngươi muốn tìm ai cũng có thể. Khương Hạo khẽ gật đầu, hướng về phía người gác cổng nói tiếng cảm ơn, liền đi hướng đám người dày đặc nhất chỗ. Đệ nhất liên hoa nở hoa tàn mỗi năm có, niên niên thuế thuế hoa tương tự, thiếu bên dưới, đệ nhị liên xuân thủy đem sinh, xuân hoa ban đầu thịnh, gió xuân mười dặm, tưởng nhớ lao hưu, thiếu bên dưới, đệ tam liên thư quyển đa tình giống như cố nhân, thần hôn lo nhạc độc hoài cửu, thiếu bên dưới. Khương Hạo đầu tiên là nghiên cứu một chút để kiểu nội dung cùng vị này ra đề mục quan chấm thi tư tưởng, hắn muốn biểu đạt chủ đề là cái gì. Từ nơi này ba đầu vế trên có thể mơ hồ cảm giác được ra đề mục quan chấm thi nhớ nhà ước hữu chi tình. Khương Hạo ngờ tới giám khảo có thể đối với cố hương của mình có sâu đậm quyến luyến, loại tình cảm này có thể bắt nguồn từ cá nhân hắn trưởng thành kinh lịch, có thể hắn từng tại cố hương vượt qua tốt đẹp chính là lúc tuổi thơ ánh sáng, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể không rời đi cố hương, cái này khiến hắn đối với cố hương tình cảm càng thêm thâm trầm. Ngoài ra, bộ phận vế trên bên trong biểu đạt đối với bằng hữu hoài niệm, chứng minh giám khảo phi thường trọng thị hữu tình, cho rằng bằng hữu là hắn trong cuộc sống trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn đối với hữu tình quý trọng cũng phản ảnh hắn đối với nhân tế quan hệ xem trọng, cùng với hắn đối với tình người bên trong ấm áp, chân thành một mặt tán đồng. Khương Hạo phán đoán vị này giám khảo là một cái tình cảm phong phú, nhắn nhủi người. Nội tâm của hắn thế giới thâm thụ nỗi nhớ quê cùng hữu tình hút đúc, cái này khiến hắn vê trên tác phẩm tràn đầy tình cảm cùng nhiệt độ. Tiếp xuống, ứng đối vê dưới nội dung nhất thiết phải tiếp nhận trở lên tư tưởng tình cảm, để tránh lật đề, thậm chí phá hủy ý cảnh. Khương Hạo hơi suy nghĩ một chút trong lòng liền có nghĩ sẵn trong đầu, lập tức hướng phòng bên cạnh đi đến. Phòng bên cạnh người bên kia vẫn minh minh do, liền đem Khương Hạo nhường vào trong phòng. Trong phòng có nhiều cái tủ sách, trên bàn đã chuẩn bị tốt văn phòng tứ bảo. Khương Hạo tuyển cái tủ sách, mở ra giấy chương, nhấc bút lên liền nước chảy mây trôi đem cái này ba bộ từng cặp toàn bộ viết hoàn thành. Tiếp theo tại trang giấy cạnh góc ký tên phía sau đưa ra. Hắn viết nội dung là: vế trên hoa nở hoa tàn mỗi năm có, niên niên tuế tuế hoa tương tự, về dưới mây cuốn mây bay ngày ngày không, ngày ngày hướng chiều vân khác biệt, vế trên xuân thủy đem sinh, xuân hoa ban đầu thịnh, gió xuân mười dặm, tưởng nhớ lao hưu, về dưới thu xương vừa hàng, thu diệp đã linh, đêm thu ba canh. Ước cố nhân về trên tư quyển đà tỉnh giống như cố nhân, thần hôn lo nhạc độc hải cửu, về dưới thơ có ý định như tốt hưu, ngày đêm bi hoan trùng tình này đưa ra ứng đối nội dung về. Sau, Khương Hạo ngay tại quan học cửa ra vào chờ đợi, trong quá trình chờ đợi, ngẫu nhiên có thể nghe thấy bị thét lên tên học sinh tiến vào quan học. Bị gọi vào tên đều mừng rỡ khác thường, chậm chạp không có bị gọi vào tên không khỏi thần sắc bề bại. Nhưng vào lúc này, có người hô to, Khương Hạo, có thể nhập quan học, học chính đại nhân cho mời. Mọi người ở đây nghe xong đều ngẩn ra. Người khác cũng là, nào đó có thể nhập quan học. Đến hắn bên này đằng sau vậy mà tăng thêm câu học chính đại nhân cho mời. Đây là cái gì đãi ngộ a? Tại mọi người hâm mộ và ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Khương Hạo thản nhiên cất bước vào quan học đại môn. Chương 25, thu được lộ dẫn gặp phải Triệu Vũ. Chương 25, thu được lộ dẫn gặp phải Triệu Vũ. Khương Hạo tiến vào quan học về sau, thì có một cái quan học người phục vụ tiến lên dẫn dắt hắn đi tới học chính đại nhân thư phòng. Khương Hạo tiến vào thư phòng, nhìn thấy một cái người mặc thanh sắc quan bào, tuổi chừng 40 ra mặt, diện mạo uy nghiêm, giữ lại một tia tiểu hồ tử quan biên, đang ngồi ngay ngắn ở trước thư án, trong tay còn cầm Khương Hạo viết phần kia trả lời bài thi tinh tế tường tận xem xét. Tại trước khi vào cửa, người phục vụ liền hướng Khương Hạo giới thiệu qua, trong phòng chính là học chính đại nhân chú ý diễn. Khương Hạo sau khi vào cửa liền hướng vị này Cố đại nhân hành lễ, học sinh Khương Hạo, gặp qua học chính đại nhân. Vị này Cố đại nhân nhìn người tới lại là một 13-14 tuổi thiếu niên, không khỏi có chút giật mình, ngẩng đầu hỏi, ngươi chính là Khương Hạo? Chính là học sinh. Khương Hạo cung kính đáp. Ngươi bây giờ tuổi vừa mới bao nhiêu? Ngươi thế nào? Cố đại nhân bắt đầu hỏi thăm Khương Hạo tin tức cơ bản. Học sinh năm nay thập tam, huyện Thụy Vân Trúc Khê thôn người. Cái này ba bộ từng cặp đều là chính ngươi sở tác. Gia sư người nào a? Chính là học sinh sở tác, gia sư họ Lý, chữ phụ mới. Lý Vân Huynh. Cố đại nhân nghe nói Lý phụ mới chi danh lập tức đứng lên, thần sắc có chút kích động. Chính là gia sư, học sinh không dám hô to gia sư tục danh. Hắn hiện ở nơi nào? Ta cùng với hắn đã nhiều năm chưa có liên hệ. Cố đại nhân vội vàng hỏi. Khương Hạo cũng không có trực tiếp trả lời cố đại nhân, mà là từ trong ngực lấy ra Lý tiên sinh cái kia phong thư hai tay chỉnh cho cố đại nhân. Đây là gia sư nhường học sinh chuyển giao cho cố đại nhân thư. Có bổn đại nhân thư, những thứ này người gác cổng sao không sớm dâng lên đến, thật là đáng chết. Sau đó phân phó người phục vụ cho Khương Hạo ban thưởng ghế ngồi dâng trà, phối hợp mở ra thư xem xét. Thật lâu, cố đại nhân xem xong thư thở dài một tiếng, phụ mới minh đại tài a. Liên học sinh của hắn đều ưu tú như vậy. Tiếp đó đối với Khương Hạo cười nói, ngươi bị tiên sinh này cho trong thư của ta, không nói tới một chữ nhường ta đối với ngươi trông nom một hai, lại đều chữ lời tỏ vẻ ra là ta cần lấy sư thúc chi tình ở ngươi, quả nhiên là kỳ tài đấy. Các cấp a chính mình nói xong lại là một hồi thoải mái cười to. Ta với ngươi sư không bao lâu đồng môn, tình cảm thâm hậu, tài năng của hắn hơn xa ta, về sau hắn bái nhập Tây Lân thư viện, mà ta lại không được tuyển, cuối cùng ta chỉ có thể lựa chọn khoa cử chi đạo cái này. Cố đại nhân thu đến bạn cũ gửi thư, tâm tình rất tốt, cùng Khương Hạo nhắc tới hắn cùng với Lý tiên sinh quá khứ chuyện lý thú, lại cho chuyện đến mọi người đối với tương lai hy vọng cùng kiến giải, còn đối với tình hình chính trị đương thời cùng nghiên cứu học vấn nội dung trao đổi ý kiến. Cho chuyện càng nhiều, cố đại nhân càng là thưởng thức Khương Hạo thông minh cùng tài hoa. Vốn định lưu Khương Hạo ở mấy ngày, khi nghe nói hắn còn có một cái tiểu muội tự mình lưu lại trong khách sạn, liền sảng khoái giúp Khương Hạo ghi mục lộ dẫn, đồng thời trực tiếp tại lộ dẫn đắp lên bên trên thông qua hai chữ. Hai người ước định Khương Hạo lần sau trở lại lúc đến quan học tới tốt xuống đấy. Lý tiên sinh vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, không hề ở trong thư nâng lên Khương Hạo huynh muội là tu chân giả, chỉ nói là cần phải đi tham gia Tây Lân thư viện cuộc thi. Bởi vậy Khương Hạo cũng không có lộ ra hai huynh muội bọn họ thân phận chân thật. Nhưng đối với vị này cố đại nhân rất có hảo cảm, cảm thấy vị này học chính đại nhân làm người chính phái, tính cách hào sảng, trọng tình trọng nghĩa, là một cái người có thể kết giao. Khương Hạo trở lại khách sạn, ngày kế tiếp liền dẫn tiểu muội Khương Nghiên đạp vào đi tới đô thành đích đường đi. Hai huynh muội đều là lần đầu tiên đi xa nhà, trên đường có thật nhiều sự vật mới mẻ, cuối cùng khả năng hấp dẫn hứng thú của bọn hắn đồng thời ngừng chân thưởng thức, cứ như vậy du sơn ngoạn thủy vậy ngừng đi một chút. Cuối cùng tại Đống Dương một ngày đi tới Cảnh Giang quận cùng Duyệt Thành địa giới tiếp giáp quan hải chỗ. Lần này đi Duyệt Thành còn có 200 dặm đường đi, chỉ là do ở phía trước chiến sự duyên cớ, lại có lẽ là Tây Lân thư viện triều sinh sắp đến, khiến cho nơi đây so trong ngày thường chen chúc, trên quan đạo chen đầy lui tới thông hành dòng người cùng tương đội, đóng giữ nơi này quan binh cũng là tăng cường kiểm tra cường độ. Khương Hạo hai huynh muội nhưng thật ra là có thể sớm cho tới bây giờ lúc trên đường một chỗ đại sơn đi vòng đấy, bất quá mang theo người lộ dẫn cần trải qua tất cả quan khẩu đóng dấu trồng thông quan đơn giám, bằng không đến lúc đó lại phải tốn nhiều miệng lưỡi giảng giải. Thế là Khương Hạo liền mang theo tiểu đội sắp xếp đang đợi thông quan trong đội ngũ chậm chạp tiến lên. Nhưng vào lúc này, có vài con khoái mã từ đằng xa rong ruổi mà đến, cầm đầu là một cái 12-13 tuổi, thân mang cẩm bào tiểu nữ hài. Trước cửa thành có nhiều sắp xếp cự cọc buộc ngựa, còn có thật nhiều xếp hàng đám người. Mấy thất ngựa này đi tới quan hải chỗ cửa thành không khỏi giữ chặt dây cương, tốc độ chậm lại. Lúc này tùy hành trong đám người có cái công tử ca ăn mặc hoa phục thanh niên, đánh ngựa hướng về phía trước hướng về phía cửa thành quan binh hô to, Thiên Nhã quận chúa giá lâm, còn không mau mau cho phép qua. Khí thế có chút phách lối, nói xong còn oai phong lẫm liệt mà quét mắt đang xếp hàng đám người một cái. Ngồi ở trên ngựa chính là cái kia cẩm bào tiểu nữ hài không khỏi nhíu mày, bất quá cũng không nói gì. Đương nhiên, cái kia hung hãn công tử ca trong đám người thấy được một cái bóng người quen thuộc, hắn chỗ đã thấy người chính là Khương Hạo. Mà Khương Hạo lúc này thần niệm bên trong cũng tựa hồ cảm thấy một cái bóng người quen thuộc, tập trung nhìn vào, lại là Triệu Vũ, cái kia muốn kiếp giết hai cha con bọn họ Triệu Viên ngoại nhi tử. Còn không chờ Khương Hạo có phản ứng, Triệu Vũ dùng roi ngựa chỉ vào Khương Hạo hướng về phía vội vội va va chạy tới di động cự cọc buộc ngựa quan binh nói ra, người này là đạo phạm, các ngươi mau mau có thể bắt được. Lời này vừa nói ra, bọn quan binh không khỏi sửng sở, mà những cái kia nguyên lai sắp xếp tại trước Khương Hạo phía sau người, không khỏi thối lui mấy bước cùng Khương Hạo giữ vững khoảng cách nhất định, đồng thời cảnh giác nhìn qua Khương Hạo hai huynh muội. Chương 26, xảo diệu ứng đối tiểu trừng đại giới. Chương 26, xảo diệu ứng đối tiểu trừng đại giới. Chỉ có tiểu quận chúa trong lòng minh bạch, cái này cái gọi là tiểu cứu chẳng qua là nàng phụ vương nạp cái nào đó tiểu thiếp em vợ mà thôi, kỳ thực cùng mình không có cái gì quan hệ máu mủ. Hơn nữa nàng đối với người này cũng là rất là không vui. Cái này Triệu Vũ là một cái lòng dạ hẹp hòi, ý thế hiếp người tiểu nhân. Nếu không phải là lần này trong vương phủ có nhiều người đồng hành đi tới Duyệt Thành tham gia Tây Lân học viện tuyển bạn, giữa bọn hắn cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Cái kia người quân sĩ tâm niệm cấp chuyển, nhanh chóng phân tích một chút trước mặt tình huống. Cái này Thiên Nhã quận chúa cũng không có phủ nhận Triệu Vũ cái này tiểu cứu thân phận, chứng minh thân phận này cũng không tính giả, chỉ là thân sơ hữu biệt thôi, bởi vậy vẫn là phải ứng phó cẩn thận chuyện này. Nếu không phải là vừa rồi Khương Nghiên nói ra huynh muội bọn họ muốn đi Tây Lân học viện cầu học, đoán chừng liền sẽ lập tức nhường quan binh bắt người. Lúc này, hắn lần nữa hướng về phía Triệu Vũ ôm quyền nói ra, vị này cứu lao ra, ngài như thế nào nhận định người này chính là đạo phạm đâu? Hắn phạm vào tội gì? Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Ta nói hắn là đạo phạm chính là đạo phạm, hắn cùng mã phỉ đổ sát nhà ta mấy chục nhân khẩu, còn thả hỏa thiêu trang tử, cái này còn giả sao? Triệu Vũ cả giận nói. Trung quanh nghe đến lời này nhân đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao nhìn về phía Khương Hạo hai huynh muội, chỉ là nhỏ tuổi như thế, thấy thế nào cũng không giống là loại này phỉ đồ cùng hung cực các gã bị Triệu Vũ cở mang về sau. Quân sĩ nhìn xuống trong lòng vẻ không thích, quay đầu nhìn về phía Khương Hạo, vị này tiểu ca, có người xác nhận ngươi cấu kết mã phỉ giết người phóng hỏa, ngươi có thể nhận tội.
Thật sao?
Có người xác nhận thì có tội. Ta bây giờ xác nhận vị này ăn nói bừa bãi ra hỏa là ngu quốc gian tế. Khương Hạo không nhanh không chậm nói. Nghe nói lời này, người ở chỗ này đều là cả kinh, ngu quốc gian tế a. Bây giờ hai quốc ở vào giao chiến trạng thái, cái này địch quốc gian tế tội danh có thể là không như bình thường. Triệu Vũ nghe được Khương Hạo nói như vậy, càng là giận không tìm được. Trực tiếp chỉ vào Khương Hạo hét lớn, ngày đó phụ tử các ngươi từ nhà ta trang tử sau khi rời đi, không có qua mấy ngày, chúng ta trang tử liền chiêu khó khăn, ngươi còn dám nói không phải là các ngươi làm. Xin hỏi ngươi cũng đã biết ta họ gì tên gì? Khương Hạo giống nhìn thằng ngốc như thế nhìn xem Triệu Vũ. Triệu Vũ nghe vậy một hồi nghẹn lời, hắn tự nhiên là không biết Khương Hạo tính danh. Người ta không quen nhau, không cựu không đoán, ta cần gì phải làm cấp độ kia tội ác sự tình. Khương Hạo tiếp tục nói. Triệu Vũ phản bác, ai nói ngươi ta không cựu không đoán? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta thế nào bán thủ? Khương Hạo vui cười mà nhìn xem Triệu Vũ. Lúc này Triệu Vũ bị kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không nên lời một câu. Chẳng lẽ hắn muốn nói ngày đó bọn hắn Triệu phủ muốn lừa hai cha con này, tiếp đó lừa không thành còn phái người nửa đường cấp giết, cuối cùng người không có giết thành, trang tử lại bị nhà mình phái đi mã phỉ làm hỏng. Những chuyện này làm sao có thể nói ra được? Trang diện một thời gian rơi vào trầm mặc, mọi người chung quanh tựa hồ cũng cảm thấy trong đó có một chút vấn đề, đều rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng Triệu Vũ. Liên ở một bên không nói một lời Tiên Nhã quận chúa đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Triệu Vũ. Ngồi trên lưng ngựa Triệu Vũ thật là thẹn quá hóa giận, liều lĩnh dục ngựa hướng Khương Hạo hai huynh muội đạp đi, trong miệng hung tợn quát, ta muốn giết ngươi. Ngay tại móng ngựa ngẩng thời khắc đó, Khương Hạo không hề động một chút nào, tay trái đứng chắc tay, bàn tay phải trải phẳng, từ trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, lẳng lặng lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Con ngựa kia cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng cùng tử vong uy hiếp, vậy mà dọa đến thẳng đứng lên đồng thời liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng chồng vó nằm xuống đất, đem trên lưng ngựa Triệu Vũ đè dưới ngựa bất tỉnh nhân sự. Tất cả mọi người nhìn thấy Khương Hạo trên tay hỏa cầu đều sợ ngây người, có một chút tương đối người có kiến thức, vậy mà hướng về Khương Hạo cúi người quỳ lạy, liên tục dập đầu, miệng hô tiên sư tại thượng. Theo một nhóm người quỳ xuống, người càng ngày càng nhiều đều hướng về Khương Hạo quỳ lạy, liền trước kia vây quanh Khương Hạo huynh muội mấy người kia quan binh cũng đều bỏ xuống đao trong tay, tại quân sĩ dẫn đầu dưới quỳ xuống. Thiên Nhã quận chúa ra lệnh một tiếng, dẫn theo đám tùy tùng kia tung người xuống ngựa hướng Khương Hạo không người thi lễ. Chờ Khương Hạo huynh muội đi xa, cũng lại không nhìn thấy thân ảnh về sau, Thiên Nhã quận chúa vỗ ngực một cái, dài thở ra một hơi, suýt chút nữa bị cái kia Triệu Vũ hại chết. Còn tốt vị này tiên sư không phải một cái có thù tất báo tính cách, bằng không toàn bộ quận vương phủ đều không thể an ninh. Lúc này gọi tới một cái tùy tùng, đối với hắn hạ lệnh, ngươi bây giờ trở về quận vương phủ, đem chuyện hôm nay báo cho ta biết phụ vương. Liên nói Triệu Vũ đắc tội tiên sư, tội không thể tha, vương phủ trên dưới cùng Triệu gia phân rõ giới hạn, đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, người Triệu gia rời đi vương phủ, tự sinh tự diệt. Tùy tùng gật đầu đáp ứng, lập tức lên ngựa trở về, lĩnh mệnh mà đi. Thiên Nhã quận chúa chợt nhớ tới vừa rồi tiểu nữ hải kia nói qua, hai huynh muội bọn họ muốn đi Tây Lân thư viện cầu học, cùng mình mục đích của chuyến này nhất trí. Hy vọng còn có thể gặp phải bọn hắn, như có thể kết giao một phen, nhất định có thể đối với quận vương phủ có rất nhiều giúp ích. Lúc này mệnh lệnh mấy vị người đồng hành lập tức xuất phát, đi tới duyệt thành. Còn gái kia còn nằm dưới đất Triệu Vũ, đã không có người lại đi để ý tới hắn. Hai huynh muội vừa đi vừa nói tiểu muội Khương Nghiên đột nhiên hỏi, "Nhị ca, vừa rồi người kia như thế mạo phạm ngươi làm sao lại bỏ qua cho hắn nha?" Khương Hạo cười nói, "Có lúc cũng không phải muốn tiêu diệt người nào đó mới là tốt nhất kết quả, tại hắn cũng sẽ không nguy hiểm cho đến ngươi thời điểm, nhường hắn thống khổ mà hối hận còn sống, có thể chính là đối với loại người này tốt nhất trừng phạt." Khương Nghiên cái hiểu cái không gật gật đầu, vẫn như cũ tức giận bất bình mà nói ra, người kia thật là xấu. Vẫn là nhị ca thiện tâm, đổi thành ta, vừa mới đó hỏa cầu trực tiếp liền ném đi qua. Khương Hạo nghe vậy khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng, cô gái nhỏ này sát tâm vẫn rất trọng. Chương 27, đến Tây Lân thư viện chương 27, đến Tây Lân thư viện càng tiếp cận duyệt thành, quan người trên đường lại càng phát nhiều hơn. Đặc biệt là nhìn qua vẹn vẹn có 20 tuổi phía dưới người trẻ tuổi cùng thiếu niên nhiều hơn nữa. Những người này hoặc là từ người nhà làm bạn, có lẽ có thư đồng cùng tùy tùng làm bạn, ngồi xe ngựa hoặc xe lừa khoan thai tiến lên, hoặc là một nhà lao tiểu hai bên cùng ủng hộ lấy hướng đô thành tiến phát, hoặc là mấy vị trẻ tuổi cưỡi ngựa hoặc đi bộ kết bạn đồng hành, hăng hái thật là tiêu sái, hoặc là một thân một mình, thân mang bao phục, cầm trong tay nhánh cây hoặc trúc trượng, cô đơn chiếc bóng. Nhân gian vật tượng, nhìn một cái không sót gì. Vài ngày sau, Khương Hạo hai huynh muội tới rồi duyệt thành bên ngoài thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy cao lớn tường thành uốn lượn chập trùng, không thể nhìn thấy phần cuối. Tường thành từ to lớn hòn đá cùng kiên cố đắp đất cấu thành, trải qua 5 tháng tẩy lễ, lại vẫn đứng vững không ngã. Thành tường độ dày đủ để dung nạp mấy thất ngựa song hành, tại thành tường đỉnh chót, mơ hồ có thể nhìn thấy các binh sĩ tuần tra thân ảnh cùng lay động tinh kỳ. Tường thành cạnh ngoài có rõ ràng vết thương cùng bị tu bù lại vết tích, nó chứng kiến vô số lịch sử biến thiên cùng chiến tranh phong hỏa tẩy lễ. Hai người vẫn như cũ duy trì khiêm tốn phong cách theo quy củ xếp hàng đồng thời đưa ra lộ dẫn, sau đó đi theo đám người tiến vào trong thành. Hai huynh muội lần đầu tiên tới lớn như vậy trong thành trì, nhìn thấy hứa nhiều mới mẻ đồ chơi, cảm giác con mắt đều không đủ dùng. Khương Hạo mua thật nhiều đồ ăn vặt cho tiểu muội, hai người vừa ăn vừa dạo phố, tiểu muội còn để lại một chút ăn uống, chuẩn bị tại lúc thích hợp đưa cho tiểu hầu ăn. Khương Hạo ở trong thành hỏi thăm một chút Tây Lân thư viện vị trí, hắn cũng không tính đi quốc tử giám tham gia cuối cùng thí, mà là dự định trực tiếp đi bái phòng Lý tiên sinh đồng môn hảo hữu, nội viện Chu Quân Nghi giáo tập. Tây Lân thư viện ở vào thành Đông Lân duyệt sơn mạch, đoán chừng duyệt thành chi danh cũng là bởi vậy mà tới. Duyệt thành tường thành cùng sơn mạch biên giới tương liên, chân núi là một mảnh hồ lớn, xuôi theo hồ chỗ chân núi có một tòa sơn môn, trên viết Tây Lân thư viện bốn chữ, lưng chừng núi bên trên mơ hồ lộ ra rất nhiều đỉnh đài lầu cát, mà nửa trên núi lại là liên miên bất tuyệt sơn mạch, mây mù nhiễu, thấy không rõ bên trong cảnh sắc. Khương Hạo hai huynh muội đứng ở bên hồ nhìn trước mắt một màn này, đối với Tây Lân thư viện hùng vĩ cảm thấy chấn kinh, cũng đối tiến vào Tây Lân thư viện đầy cõi lòng ước mơ. Hai huynh muội dọc theo bên hồ đi tới Tây Lân thư viện trước sân môn, trùng hợp nhìn thấy một ông lão ngồi ở núi cạnh cửa một cái bàn đá lớn bên cạnh. Khương Hạo tiến lên chào, "Lão nhân gia, ta muốn bái phòng nội viện Chu Quân Nghi giáo tập, không biết có thể hay không hỗ trợ thông báo một chút." Lão giả tinh thần khỏe mạnh, nhìn xem lễ phép có thừa Khương Hạo, vẻ mặt ôn hòa nói ra, "Ngươi muốn tìm nội viện giáo tập à, cần từ bên này trên bậc thang đi, nơi này là ngoại viện sân môn." Đại bộ phận thời điểm ngoại viện cùng nội viện cũng không liên thông, nội viện có trận pháp cấm chế gia trì, ngoại viện không cách nào trực tiếp tiến vào. Khương Hạo hướng lão giả nói tiếng cảm ơn, hướng lão giả cáo từ phía sau liền mang theo tiểu muội từ một bên kia bậc thang tiếp tục đi lên. Đi không được không biết, đi tới mới phát hiện cái này bậc thang tựa hồ không có điểm cuối. Nếu không phải là Khương Hạo thần niệm cường đại có thể cảm giác được nấc thang phần cuối chính là nội viện sân môn, hắn đều nghĩ lầm lâm vào trong ảo trận. Cuối cùng hai huynh muội đi đến 9999 bậc cầu thang mới vừa tới nội viện sân môn. Cái sơn môn này không hề giống ngoại viện sơn môn như vậy khí thế bằng bạc, giống như là mấy khối cự thạch xây thành đấy, cổ pháp mà giản lược. Bất quá khắc vào trên đá lớn Tây Lân nội viện bốn chữ giống chỉ dùng kiếm khắc lên, phản phất có kiếm khí bén nhọn muốn bắn ra, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trước sơn môn có hai người thanh niên đeo trường kiếm, người mặc thống nhất trường sam màu trắng, ngực thêu lên màu vàng lân chữ. Nhìn thấy Khương Hạo hai huynh muội lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại, nội viện trong địa, người không có phận sự nhanh chóng tối lui. Khương Hạo dùng học được vọng khí thuật nhìn lại, cái này hai tên thanh niên vẹn vẹn có tụ khí sơ kỳ tu vi, hẳn là nội viện đệ tử ở đây chú thủ sân môn. Tại là xa xa đứng thẳng, chắp tay thi lễ nói, hai vị đạo hữu, huynh muội ta hai triệu tiền bối sở thác, đặc biệt tới bái phòng nội viện Chu Quân Nghi giáo tập, không biết có thể hay không hỗ trợ thông báo một chút. Trong đó một tên mặt tròn đệ tử hỏi, nhưng có tín vật làm chứng. Khương Hạo nghe vậy từ trong ngực lấy ra thư tiến lên đưa cho câu hỏi đệ tử. Mặt tròn đệ tử khẽ mắt cong lên, cũng không lên tiếng, bên cạnh một vị khác thon gầy đệ tử xoa xoa tay trưởng nói ra, lần này đi thông báo đường đi khá xa, cũng là có chút mệt nhọc hao tâm tổn sức sự tình. Khương Hạo nghe vậy lúc này minh bạch bọn họ là muốn chỗ tốt, thế là đưa tay từ trong ngực tay lấy ra trăm lượng ngân phiếu đưa tới. Thon gầy đệ tử một mặt khinh bỉ, đạo hữu cầm cái này vàng bạc chi vật đi ra, có phần cũng qua không có thành ý đi. Khương Hạo trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, xem như tu sĩ, cần chính là linh thạch, mà không phải vàng bạc. Hắn từng trong núi tu sĩ động phủ trong túi càn khôn từng chiếm được mấy chục khối linh thạch, bởi vì bình thường cũng là phục dụng linh nguyên quả tu luyện, cũng không cần dựa vào linh thạch, bởi vậy chính mình chỉ thử dùng qua một khối linh thạch. Dùng thử qua mới phát hiện, dùng linh thạch tu luyện hiệu quả còn không bằng phục dụng linh nguyên quả, cũng liền đem linh thạch tiết kiệm nữa rồi. Ai? Mới đến, lại là cầu người làm việc, nên nhẫn tắc thì nhẫn. Khương Hạo tự mình an ủi mình một phen. Cũng không lâu lắm, trên sơn môn vương bay tới một đạo đột quang. Một cái người mặc thêu lên tam túc kim ố cùng hỏa diễm hình dáng trang sức trưởng bảo màu lửa đỏ văn sĩ trung niên ngự kiếm mà đến, rơi xuống sơn môn chỗ. Hai tên đệ tử thấy thế tiến lên chào, đệ tử gặp qua Chu giáo tập. Liền thấy người này văn sĩ trung niên khí chất nho nhã, có chút tuấn giật tiêu sái, hướng về phía hai tên đệ tử khoát tay chặn lại. Hướng về phía Khương Hạo hai huynh muội liền hỏi, hai người là phụ mới minh đệ tử. Khương Hạo thấy thế lôi kéo tiểu muội lập tức tiến lên hành lễ, vạn bối Khương Hạo, Khương Nghiên gặp qua Chu sư thúc. Vị này Chu giáo tập là Lý tiên sinh đồng môn, kêu một tiếng sư thúc cũng không thể coi là sai. Chu giáo tập quan sát toàn thể một phen hai huynh muội khẽ gật đầu, rất không tệ, khí tức hùng hậu, cơ sở vững chắc, đích thật là hạt giống tốt, các ngươi hãy theo ta đi vào đi. Nói đi trong tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân chui phi kiếm đón gió tăng trưởng, biến thành một thanh dài hai trượng, rộng ba thước cử kiếm. Ra hiệu Khương Hạo huynh muội đạp vào phi kiếm, Khương Nghiên ở phía trước, Khương Hạo ở phía sau, Chu giáo tập ở giữa, hai tay vịn hai huynh muội, ngự kiếm hướng trong nội môn bay đi. Nhìn qua đi xa đột vàng, sơn môn chỗ cái này hai tên đệ tử lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Kịch bản không đúng, chẳng lẽ không phải truyền về một chương truyền âm phủ, để cho người ta mang theo hai người đi vào sao? Tại sao còn hôn từ trước đến nay tới đâu? Mới vừa rồi còn thu hai người bọn họ khối linh thạch, sẽ không cùng Chu giáo tập cáo trạng đi, trong hai người tâm lo nghĩ, không khỏi âm thầm hối hận. Chương 28, Linh căn khảo thí đăng ký nhập viện. Chương 28, Linh căn khảo thí đăng ký nhập viện. Phi kiếm rơi vào một chỗ tản ra nhiệt khí trong sơn cốc trên vách đá hai bên có thật nhiều cửa hàng, mỗi cái ngoài cửa hàng trên vách đá dựng đứng đều có không giống nhau số hiệu. Có mấy đầu sạn đạo bắc tại trên vách đá dựng đứng. Sơn cốc chỗ sâu nhất có một tòa 9 tầng cao đại điện xung quanh xoay quanh một vòng 3 tầng cao lâu vũ. Chu giáo tập mang theo Khương Hạo huynh muội đi thẳng tới đại điện một tầng một chỗ trong thiên điện. Nhường hai huynh muội an vị về sau, ngâm một bình linh trà đổ ba cái ly, chậm rãi nói ra, uống chén trà đi, cùng ta nói một chút phụ mới minh tình hình gần đây, chúng ta cũng có 20 năm không thấy. Khương Hạo vuốt vuốt mạch suy nghĩ, đem chính mình biết Lý tiên sinh tình huống cùng Chu giáo tập nói một lần, sau đó đem Lý tiên sinh viết tin đưa cho Chu giáo tập. Chu giáo tập tiếp nhận tin bày ra nhìn hứa cửu, tiếp đó uống một ngụm trà hơi hơi thở dài, ngày xưa đồng môn, bây giờ mỗi người một nơi, tương lai tiên nhân vĩnh cách, thế sự vô thường, thế sự vô thường a. Chu giáo tập đang cảm khái, từ thiên điện bên ngoài đi vào một người, ước chừng 30 tuổi khoảng chừng hán tử khỏe mạnh, người mặc cùng Chu giáo tập giống nhau trường bào màu lửa đỏ. Vừa vào cửa mắt nhìn Khương Hạo hai huynh muội liền hướng về phía Chu giáo tập nói ra, "Chu sư minh, truyền âm gọi ta tới này làm gì? Chẳng lẽ lại có người mới nhập môn?" Khương Hạo nhìn không ra này hán tử tu vi, nghe hắn gọi Chu giáo tập sư minh, hẳn là giống như Chu giáo tập, cùng là tụ khí hậu kỳ tu vi. "Hả? Tôn sư đệ ngươi tới rồi, hai vị này tiểu hữu là ta bạn thân đệ tử, bây giờ tới nhờ bà ta, lao phiền ngươi đến giúp đỡ bọn hắn kiểm tra một chút linh căn cùng tu vi. Cũng tốt vì bọn họ đăng ký tạo sách." Chu giáo tập chỉ vào Khương Hạo hai huynh muội nói, "Đến, hai người các ngươi qua tới bái kiến Tôn giáo tập." Khương Hạo cùng Khương Nghiên hướng về phía vị này hán tử khỏe mạnh không mình hành lễ nói, "Vạn bối Khương Hạo, Khương Nghiên gặp qua Tôn giáo tập." Vị này Tôn giáo tập nhiều hứng thú nhìn xem hai huynh muội, không khỏi khẽ gật đầu. "Ta thấy hai vị này tiểu hữu tuổi tác đều rất nhỏ, tu vi lại đều đã đạt đến tụ khí 6 tầng, thực khó được. Đặc biệt là vị này tiểu nữ hoa, còn chưa đủ 10 tuổi đi, vậy mà có thể có tu vi như thế, có thể xưng thiên tài cũng không đủ." Nói đi từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện thủy tinh hình dáng cự thạch pháp khí rơi tại thiên điện trung ương. Pháp khí này cao chừng 1 trượng, bề rộng chừng 4 thước, phía dưới rộng bên trên hẹp. Tiếp đó hướng Khương Nghiên vẫy tay, "Đến, tiểu nữ hoa, ngươi đưa bàn tay dán tại tảng đá kia bên trên, đưa vào tự thân linh lực thử xem." Khương Nghiên liếc mắt nhìn Khương Hạo, gặp Khương Hạo gật gật đầu, thế là liền lên phía trước đưa bàn tay dán tại tảng đá trên pháp khí, vận chuyển công pháp đưa vào linh lực. Lúc này tảng đá kia lập lòe hai đạo quang mang, một đạo hào quang màu xanh nước biển cùng một đạo dịch thấu trong suốt quang mang. Đồng thời trên đá lớn phương xuất hiện một con số 6, phía dưới xuất hiện một con số 7. Tôn giáo tập ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, móc ra một cái vở ghi chép, đồng thời ngoài miệng tự lẩm bẩm nói, "Khương Nghiên, nữ, thủy hệ, băng hệ song linh căn, tu khí 6 tầng tu vi, cốt linh 7. Chu sư minh, ngươi nhặt được bảo nha." Chu giáo tập thấy tình cảnh này cũng là gật đầu mỉm cười. Tôn giáo tập sau khi ghi chép xong hướng về phía Khương Hạo nói, "Tiểu tử, nên đến với ngươi." Khương Hạo tiến lên đưa bàn tay dán tại trên đá lớn đưa vào linh lực. Liền thấy trên tảng đá quang mang một hồi chớp loạn, chưa bao giờ có ổn định lại thời điểm. Tôn giáo tập giật mình miệng há thật to, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng lóe lên quang mang. Lúc này trên đá lớn phương xuất hiện một con số 6, phía dưới xuất hiện một con số 13. Tôn giáo tập tay nâng lấy vợ lúng túng nhìn xem Chu giáo tập, đó là cái quái vật, ta nhìn không thấu hắn linh căn, từ tới chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chu giáo tập cũng là đau cả đầu, xích lại gần đến tự thạch bên cạnh nghiêm túc xem xét, trong miệng đếm lấy linh căn màu sắc, kim sắc, kim linh căn, lục sắc, mộc linh căn, màu lam, thủy linh căn, màu đỏ, hỏa linh căn, màu vàng, thổ linh căn, trong suốt sắc, băng linh căn, ngân sắc, lôi linh căn, màu xám, phong linh căn còn có mấy cái này là màu gì a? Màu tím, màu đen, còn có cái này căn bản cũng không có màu sắc lại đang một mực lóe lên là cái gì quỷ? Chu giáo tập cùng Tôn giáo tập nhìn nhau thật lâu, Tôn giáo tập cầm vợ đần độn mà hỏi, làm như thế nào ghi chép? Chu giáo tập mặt đen lại, cuối cùng biệt xuất một câu nói, đa hệ tạp linh căn. Tôn giáo tập trong miệng thì thảo, Khương Hạo, nam, đa hệ tạp linh căn, tu khí 6 tầng tu vi, cốt linh 13. Nâng bút nhanh chóng, ghi chép xong tất. Khương Hạo huynh muội bái biệt Tôn giáo tập về sau, đi theo Chu giáo tập đi tới chính điện làm nhập viện thủ tục, hai người tất cả nhận lấy một cái nội viện đệ tử lệnh bài cùng túi càn khôn. Sau đó liền bị Chu giáo tập dẫn tới đệ tử ở khu vực, cho bọn hắn mỗi người chọn một gian phòng. Tiếp đó khai báo một chút nội viện cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, có chuyện gì có thể đi tìm hắn, tiếp đó liền rời đi trước. Giờ này khắc này, Tôn giáo tập còn đang vây quanh cự thạch pháp khí quay tròn, thỉnh thoảng đưa vào một chút linh lực, hắn hoài nghi pháp có phải khí hỏng Khương Nghiên cùng Khương Hạo phòng ở cách không xa, nàng trước tiên ở nhị ca trong phòng chơi trong chốc lát túi càn khôn, phát giác trong túi càn khôn còn có một quyển sách, liền hỏi Khương Hạo quyển sách này là làm cái gì. Khương Hạo đang tại đọc qua quyển sách này, liền nói cho tiểu muội, đây là một bản giới thiệu sơ lược tu chân bách nghệ thư, nhường tiểu muội trở về nghiêm túc nhìn một chút, xem chính mình thích gì nhất. Sau đó liền đem linh thú đại giao cho Khương Nghiên, để cho nàng mang theo tiểu hầu trở về trong phòng mình đi rồi. Khương Hạo chờ tiểu muội sau khi rời đi, quan sát tỉ mỉ trong hắn cái phòng này. Đối với từ trong thôn đi ra ngoài bọn hắn tới nói, phòng này đắp lên đặc biệt tốt, dùng tài liệu cũng xem trọng, mặc dù mỗi cái phòng ở cũng không lớn, chỉ có thể bày tấm kế tiếp giường, một bộ cái bàn, một cái tủ, một cái vạc nước lại thêm trong phòng vị trí một mảnh đất trống nhỏ có thể bày ra bồ đoàn. Mặc dù đơn giản, nhưng là thực dụng. Bên ngoài gian phòng đất trống có thể trồng một chút linh thực. Mỗi cái phòng ở giữa đại khái cách nhau 7-8 trượng khoảng cách, những phòng ốc này chi chít khắp nơi mà tán lạc tại mảnh rừng núi này bên trong, rừng núi biên giới chính là vách núi. Từ trên nhìn xuống liền có thể nhìn thấy Khương Hạo huynh muội ban đầu đến thời điểm sơn cốc cùng cốc trung cung điện, mà trên vách đá dựng đứng chính là chút răng đầy cửa hang. Nguyên lai bọn hắn những đệ tử này ở khu vực ngay tại phía trên tung lũng giữa rừng núi, cần phải đi hướng về cốc trung cũng chỉ có thể đi trên vách đá dựng đứng sạn đạo hoặc ngự kiếm bay vào cốc trung. Còn những cái kia trên vách đá dựng đứng cửa hang là làm cái gì, Khương Hạo hiện tại còn không rõ ràng lắm. Vì mau chóng hiểu rõ thư viện tin tức, Khương Hạo mở ra làm nhập viện thủ tục lúc nhận cái kia túi càn khôn, trong túi càn khôn ngoại trừ có một bản giới thiệu tu chân bách nghệ thư, còn có một cái đạo bào màu đỏ rực, hai mai ngọc giản, hai cái bình thuốc cùng năm khối linh thạch. Chương 29, hiểu rõ nội viện quy tắc. Chương 29, hiểu rõ nội viện quy tắc. Khương Hạo trước tiên lấy ra hai mai ngọc giản dùng thần niệm quét qua một lần, trong đó một cái là cả Tây Lân thư viện địa đồ, mặc dù nội viện nhân số ít, lại chiếm cứ lây lớn vô cùng diện tích. Ngoại trừ bên hồ cái kia vài tòa núi thuộc về ngoại viện, cơ hồ toàn bộ Lân Duyệt Sơn mạch đều thuộc về nội viện phạm vi, kéo dài mấy trăm dặm rộng. Khương Hạo đơn giản xem bản đồ một chút liền tạm thời để ở một bên. Một lần nữa cầm lấy cái thứ hai ngọc giản dán tại mi tâm, đem thần niệm thăm dò vào đi vào. Cái này cái thứ hai trong ngọc giản nội dung chủ yếu là Tây Lân thư viện nội viện giới thiệu, viện quy, tập luyện quy tắc trở. Nội viện phạm vi lớn như vậy, chủ yếu bị phân làm mấy cái giác đại tập luyện khu vực, theo thứ tự là lấy đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo, ngự thú ngự linh chi thuật làm chủ. Trừ một chút công cộng cung điện cùng quảng trường, trên cơ bản mỗi cái khu vực cũng có độc lập chủ điện, phó điện, chuyện công các, tàng thư các, nhiệm vụ đường, chấp pháp đường, đấu pháp đài, thiện đường mấy người công trình. Nội viện còn có một cái giao dịch phương thị, ở vào khí đạo cùng đan đạo trong khu vực giữa một cái trong khe núi. Ngoại viện cùng nội viện đại bộ phận thời điểm cũng không liên hệ, nội viện đệ tử cấm đi tới ngoại viện đệ tử bởi vì trận pháp cấm chế nguyên nhân cũng vô pháp đến nội viện. Chỉ có một cùng trung tàng thư các, ngay tại hai viện liền nhau chỗ, đây là nội viện cùng ngoại viện đệ tử duy nhất có thể lấy trao đổi chỗ. Ngoại viện đệ tử chỉ có thể ở tàng thư các 1-3 tầng tài liệu tra cứu, mà nội viện đệ tử có thể tại 1-6 tầng tài liệu tra cứu. Theo lý thuyết nội viện đệ tử có thể tra duyệt ngoại viện tất cả tài liệu. Hiểu được còn có chuyện tốt bực này, đối với từ nhỏ đã khóc thích đọc sách Khương Hạo tới nói nội tâm tràn đầy chờ mong. Làm Khương Hạo nhìn thấy nội viện tất cả tập luyện khu vực tàng thư các toàn bộ đối nội viện đệ tử cởi mở trong lòng cuồng hỉ càng là kìm nén cũng được. Đồng thời trong lòng đối với Tây Lân thư viện âm thầm tán thưởng, đây mới thực sự là nghiên cứu học vấn chỗ, cũng là có thể học được đồ vật chỗ. Bởi vì tu chân bách nghệ ở giữa có thật nhiều kỹ nghệ là chung hoặc lẫn nhau cùng xuất hiện, cần tra duyệt nhiều tư liệu hơn mới có thể cố gắng tiến lên một bước, cho nên tất cả khu vực ở giữa cổ vũ tất cả nội viện đệ tử tài liệu tra cứu cũng tiến hành giao lưu cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Liên lấy luyện khí tới nói, luyện chế đồ vật là khí đạo am hiểu, nhưng cần ở trên pháp khí khắc dấu phù văn cùng trận pháp, lại cần đối với phù văn cùng trận pháp nhất đạo có chỗ tham khảo, bởi vậy mở ra nội viện tập luyện tài nguyên thật là tất yếu. Nội viện tất cả tập luyện khu vực mỗi tháng đều sẽ công bố ra ngoài cùng tháng truyền công cùng giáo tập kế hoạch, trong đó bao quát trong khóa học cho cùng giáo tập danh tự. Bất luận tại bất luận cái gì khu vực chủ tu bất luận cái gì đạo pháp đệ tử, đều có thể tự do lựa chọn của mình thích nội dung đi tới dự tính. Chỉ cần nói thật hay lại danh khí giác đại giáo tập, chương trình học của bọn họ thường xuyên là buổi diễn trận đích. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả đệ tử đều có thời gian và năng lực chọn môn học nhiều loại kỹ nghệ. Tại một cái khu vực chủ tu đạo pháp, ngoại trừ hàng năm khảo hạch bên ngoài, còn có nhất định nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Bởi vậy, trừ một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm sẽ ở thêm cái tập luyện khu vực ở giữa bước đầu, phần lớn đệ tử trên cơ bản đều sẽ chỉ ở mình chủ tu khu vực hoạt động, chủ yếu vẫn là tinh lực có hạn. Nhiệm vụ đường là tất cả tập luyện khu vực tuyên bố nhiệm vụ chỗ, là chủ tu khu vực đệ tử hàng năm đều sẽ có nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ, như không có hoàn thành sẽ bị trừ ngược điểm công hiến, thậm chí lọt vào trách phạt. Tại hoàn thành cố định nhiệm vụ về sau, có năng lực đệ tử sẽ tiếp tục xác nhận càng nhiều chủ tu nhiệm vụ, thậm chí có thể đến khu vực khác nhiệm vụ đường xác nhận chọn môn học nhiệm vụ. Dạng này có thể thu được càng nhiều điểm cống hiến, lấy được điểm cống hiến có thể dùng đến trao đổi linh thạch, đan dược, pháp khí, linh hảo, tài liệu các loại cần tài nguyên tu luyện. Tây Lân thư viện còn có một cái cấp 3 chấp pháp cơ quan, đó chính là chấp pháp đường. Toàn bộ thư viện chấp pháp đường phụ trách trong sự quản lý bên ngoài hai viện đệ tử, nội viện chấp pháp đường phụ trách quản lý toàn bộ nội viện đệ tử, tất cả tập luyện khu vực cũng có mình chấp pháp đường, phụ trách quản lý bản bên trong khu vực đệ tử. Thư viện quy định, nội viện đệ tử bất luận là hà lý do, không thể tổn thương ngoại viện đệ tử, như ngoại viện đệ tử thật có làm trái quy tắc hành vi, có thể đem hắn đưa ra chấp pháp đường xử trí. Nội viện giữa đệ tử cũng không thể tự mình đánh nhau, như có phát giác sẽ gặp phải chấp pháp đường trừng trị. Một khi có chấp pháp đường không cách nào phán định đúng sai tình huống, sẽ tại chấp pháp đường dưới sự chủ trì, đương sự song phương hoặc nhiều mặt tại đấu trên pháp đài giải quyết ân oán. Khương Hạo mở cửa, liền thấy mặc khí đạo hỏa đạo bào màu đỏ tiểu muội đứng ở cửa. Tiểu muội vừa vào cửa liền hô hào đói bụng rồi, không chỉ có nàng đói bụng, liền tiểu hầu cũng đói bụng. Khương Hạo đánh giá thả lỏng đạo bào ở dưới tiểu muội, một kiện đạo bào rộng lớn bên trong là một cái tiểu hoa nhi, hơn nữa còn đem hai cái cánh tay áo kéo phải thật cao, nhìn đã cảm thấy cực kỳ buồn cười. Khương Nghiên nhìn xem nhị ca đang quan sát nàng, liền trước mặt Khương Hạo dạo qua một vòng, khen, nhị ca, bộ y phục này còn thật đẹp mắt, hẳn là giá trị không thiếu bạc đi. Khương Hạo không còn gì để nói. Khương Nghiên nói tiếp đi, nhị ca ngươi cũng đem đạo bào mặc vào, chúng ta đi ăn cơm, cái này đạo bào có thể làm cơm phiếu. Tại Khương Nghiên tiếng thúc giục ở bên trong, Khương Hạo đổi xong đạo bào, hai người chuẩn bị cùng đi ăn cơm. Khương Nghiên biểu thị tự mình biết thiện đường ở nơi nào, xem ra cô gái nhỏ này đã nhìn qua ngọc giản. Quả nhiên à, một cái ăn hàng bất luận ở nơi nào, cuối cùng sẽ trước tiên tìm được chỗ ăn cơm ở nơi nào. Trước khi đến tiện đường trên đường, hai minh muội tò mò nhìn xung quanh mới lạ sự vật, cảm giác con mắt đều không đủ dùng. Còn có thỉnh thoảng từ không trung ngự kiếm bay qua các sư minh sư tỷ, kích thích tiểu muội nắm nắm tay nhỏ biểu thị nhất định muốn tận sắp tu luyện đến tụ khí hậu kỳ, dạng này cũng liền có thể bay ở trên trời. Đi không bao lâu, đã đến tiện đường. Mặc dù lúc này ở tiện đường người ăn cơm cũng không nhiều, nhưng hai minh muội vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt, trừ bọn họ là người mới bên ngoài, vẫn còn có một cái tuổi nhỏ như vậy tu sĩ, rất nhiều đệ tử lại còn nhìn không thấu tu vi của nàng, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, thu hồi ánh mắt túi đầu ăn cơm. Khương Nghiên là một cái như quen thuộc, rất nhanh liền cùng thiện đường đại nương trò chuyện rồi, đại nương cũng rất ưa thích cái này khả ái tiểu nữ hài. Liên kỹ càng cùng nàng giới thiệu, tới thiện đường ăn cơm cần đệ tử kèm theo bộ đồ ăn có thể ở đây ăn, cũng có thể mang đi ăn. Trong này đồ ăn, mỗi một loại chỉ có thể cầm một cái hoặc múc một môi. Thiện đường bên trong đồ ăn rất đơn giản, cũng không truy cầu sắc hương vị, lấy ăn no làm chủ. Món chính có bánh bao chay, cơm cùng bánh nướng, phó tài liệu là thịt khô cùng cá khô tăng thêm hai đạo rau quả. Tại góc tường vị trí còn có một cái nồi lớn, bên trong trưng không biết tên ăn thịt. Trên tường có tấm bảng hiệu, trên đó viết: hôm nay thêm đồ ăn nhất gia yêu thú răng kiếm thú cảm tạ Dương Hùng, Dương Vĩ huynh đệ hữu tình ủng hộ. Sau đó Thiện Đường đại nương chỉ vào nồi này thì tiếp tục giới thiệu, có đôi khi đệ tử đi ra ngoài lịch luyện chém giết yêu thú, lấy đi yêu đan cùng tài liệu khác về sau, còn thừa ăn không hết yêu thú ăn thịt sẽ đưa cho Thiện Đường, cho các đệ tử cải thiện cơm nước. Khương Nghiên thúc giục nhị ca từ trong túi càn khôn lấy ra chén dĩa, ra ngoài dạo qua một vòng, chứa đầy áp đương đương mà trở lại trước bàn cơm, gọi Khương Hạo nhanh lên ngồi xuống dùng cơm. Chương 30, tu khí hậu kỳ phát tài kế hoạch. Chương 30, tu khí hậu kỳ phát tài kế hoạch. Hai huynh muội tại Thiện Đường sau khi cơm nước xong, đem hai người không ăn xong đều thu vào trong túi càn khôn, chuẩn bị lấy về cho tiểu hầu ăn. Tại trên đường trở về, Khương Hạo hỏi tiểu muội phải chăng chọn xong nữa thích tu tập kỹ nghệ. Khương Nghiên bởi vì thường xuyên cùng với tiểu hầu chơi, cho nên nàng biểu thị chính mình khá là yêu thích ngự thú ngự linh chi thuật. Khương Hạo cũng tán thành em gái lựa chọn, đồng thời nói cho nàng thân là tương lai khí vận tông đệ tử, vẫn là phải lấy luyện khí vi chủ tu, tiếp đó chọn môn học ngự linh chi thuật. Khương Nghiên khéo léo đáp ứng, đồng thời biểu thị ngày hôm sau hãy cùng Khương Hạo cùng đi nghe luyện khí cơ sở chương trình học. Khương Hạo cho tiểu muội mấy hạt linh nguyên quả, hai người riêng phần mình sau khi trở về lại bắt đầu tu luyện. Khương Hạo đem mấy cái trận kỳ lấy ra ngoài, đây là tại trong núi động phủ lấy được, uy lực rất bình thường, chỉ có thể tạo được ngăn cách thần niệm dò xét cùng ngoại nhân tiếp cận dự cảnh tác dụng. Bởi vì Khương Hạo bình thường thường xuyên sẽ tiến vào tảng đá không gian tu luyện, bởi vậy tất yếu bố trí đơn giản một chút trận pháp. Bất quá vào lúc ban đêm, hắn cũng không có tiến vào không gian tu luyện, bởi vì hắn cảm thấy trong nội viện linh khí nồng đậm, cùng ban đầu ở động rộng rãi linh tuyển bên cạnh linh khí khá. Hắn lấy ra nội viện phát bình kia tụ khí đan, nuốt vào một hạt bắt đầu vận chuyển công pháp. Trong đan dược tinh thuần linh lực tựa hồ so linh nguyên quả hấp thu hiệu quả càng tốt hơn, ước chừng nhường hắn tu luyện một đêm, mới từ từ đem dược lực luyện hóa xong thành. Cái này khiến Khương Hạo kinh ngạc tại hiệu quả của đan dược, cũng bắt đầu sinh ra hắn muốn luyện chế linh nguyên đan ý niệm. Bây giờ hắn tảng đá trong không gian đã có linh nguyên cây kết quả, đoán chừng không bao lâu liền sẽ thành thục, như vậy về sau liền sẽ có liên tục không ngừng linh nguyên quả xem như linh nguyên đan tài liệu chính, tự mình luyện chế đan dược, ăn không hết còn có thể cầm lấy đi bán, đổi lấy cái khác tu chân tài nguyên. Càng nghĩ càng thấy phải đây là một cái rất ý đồ không tồi. Ngày hôm sau, Khương Hạo hai huynh muội nghe Chu giáo tập giảng giải luyện khí cơ sở chương trình học, hắn hôm nay giảng giải nội dung chủ yếu là luyện khí nguyên lý và khí vật đẳng cấp phân chia. Luyện khí nguyên lý chủ muốn nói cho các đệ tử cái gì là khí, như thế nào nhường tài liệu biến thành đồ vật, cùng với phương pháp luyện chế, có đặc biệt đơn giản, hơi gia công một chút liền có thể thành dụng cụ, có chút tương đối phức tạp, cần dung luyện tài liệu, khắc dấu phù văn cùng trận pháp, cuối cùng mới có thể thành dụng cụ. Liên quan tới đồ vật đẳng cấp, tu khí kỳ tu sĩ dùng đồng dạng cũng là pháp khí, mà trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ dùng là pháp bảo, có số ít kim đan cùng nguyên anh tu sĩ dùng là linh khí, nhưng linh khí số lượng cũng không nhiều, đại bộ phận đều là từ thượng giới lưu truyền xuống, những thứ này cũng chỉ là một phổ biến nhận thức. Rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ đạt đến có thể thể nội thai nghén pháp bảo năng lực về sau, liền bắt đầu luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo, mà bản mệnh pháp bảo chỉ cần không phải tài liệu nhận hạn chế, tương lai sẽ theo tu sĩ tu vi tăng trưởng mà cùng trưởng thành. Thuận tiện nhắc tới phù bảo cùng cổ bảo, Chu giáo tập biểu thị lần sau lại tiếp tục giảng giải. Cần muốn mọi người tại bình thường nhín nhiều thì giờ hiểu rõ hơn trong tu chân giới vật liệu luyện khí tri thức. Chương trình học sau khi kết thúc, Thương Hạo liền một đầu đâm vào khí đạo tàng thư các bù lại liên quan tới luyện khí cơ sở phương diện tri thức. Cứ như vậy, ngoại trừ ban đêm trong phòng tu luyện, Khương Hạo phần lớn thời gian đều đang nghe giảng bài cùng đọc sách trung độ qua. Mãi cho đến một ngày, hắn tại đoạn này thời gian lần lượt đã ăn xong 9 hạt hạ phẩm tụ khí đan lại phục dụng 30 quả linh nguyên quả về sau, cuối cùng đột phá đến tụ khí kỳ 7 tầng tu vi, đã trở thành một cái tụ khí hậu kỳ tu sĩ. Lại tốn mấy ngày thời gian, tại không người trong núi rừng đem ngự kiếm phi hành kỹ năng pháp tu tập thông thạo về sau, Khương Hạo khống chế phi kiếm hướng vào phía trong viện phường thị bay đi. Trong phường thị đi dạo nửa thiên thời gian, nhường Khương Hạo mở rộng tầm mắt. Có thật nhiều hắn không quen biết linh thảo linh quả cùng vật liệu luyện khí, còn có thật nhiều nhường hắn nóng mắt đang dược, pháp khí cùng phụ lục, thậm chí còn có hắn tâm tâm niệm niệm một chút trận pháp. Tức là, trên người hắn bèn bèn có mấy chục khối linh thạch, căn bản mua không nổi. Phương thị bên trên cũng có đệ tử tại bảy quầy bán hàng bán ra linh nguyên quả, một khỏa giá bán đại khái là 200 khối hạ phẩm linh thạch, hắn có động đậy bán linh nguyên quả ý niệm, nhưng ngay lúc đó bị chính mình bắt bỏ. Dù sao bán nhiều như vậy linh nguyên quả, dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Tối đa chỉ có thể bán mấy quả, có thể lại không thể giải quyết vấn đề lớn. Có một quầy hàng hấp dẫn ánh mắt của hắn, cái kia chủ quán là một gã khí đạo sư đệ, đại khái chỉ có tụ khí 5 tầng tu vi, cùng hắn mặc một dạng hỏa đạo bào màu đỏ. Khương Hạo tại gian hàng này ngừng chân hướng hữu, nghiêm túc nhìn xem trong gian hàng vật phẩm. Vị này chủ quán tại bán khí đạo tu sĩ chế luyện túi càn khôn, một cái túi càn khôn bán 300 khối hạ phẩm linh thạch. Quan trọng là tại hắn trong gian hàng còn có bán một loại không gian tinh thạch, loại này không gian tinh thạch khối nhỏ cũng muốn bán 200 khối hạ phẩm linh thạch, là chế tác túi càn khôn tài liệu, mà hơi lớn một chút lại muốn bán hơn trăm thậm chí hơn ngàn linh thạch, nói là có thể dùng đến chế tác trận kỳ, trận bàn cùng cỡ nhỏ trận pháp. Căn cứ chủ quán lời nói, nếu như còn có khối càng lớn hơn không gian tinh thạch, thậm chí có thể bán hơn vạn linh thạch, là chế tác truyền tống trận thiết yếu tài liệu. Khí đạo nhiệm vụ đường trường kỳ tuyên bố thu mua không gian tinh thạch nhiệm vụ. Khương Hạo ngồi xổm trên mặt đất, cầm trong tay một khối không gian tinh thạch nghiêm túc quan sát hứa cửu, đồng thời dần dần lâm vào trầm tư. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy hướng phường thị đi ra ngoài, lúc này trong lòng của hắn còn như cuồng đảo cự lãng, đồng thời lại bị một loại cuồng hỉ thay thế. Bởi vì, tại hắn hòn đá màu đen trong không gian, đầy đất tán lạc cũng là loại này không gian tinh thạch, phía trước hắn cũng không biết những thứ này tinh thạch chính là không gian tinh thạch, càng không biết cái này không gian tinh thạch vậy mà quý giá như vậy, bây giờ nếu biết rồi, đón lấy tới hẳn là phải thật tốt chuẩn bị một phen. Chương 31, xác nhận nhiệm vụ toái tinh chi địa. Chương 31, xác nhận nhiệm vụ toái tinh chi địa Khương Hạo lấy chắc chủ ý về sau, đem đệ tử lệnh bài thân phận giao cho nhiệm vụ đường chấp sự, xác nhận hai cái nhiệm vụ này. Hắn biết mình trước mắt cũng không thích hợp hoàn thành hai cái nhiệm vụ này, còn cần làm một phen chuẩn bị. Nhưng mà hai cái nhiệm vụ này cũng không có thời hạn yêu cầu, hơn nữa thuộc về giao phó kết toán nhiệm vụ loại hình, bởi vậy cũng không cần qua lo lắng nhiều. Khương Hạo kế hoạch là, hắn trước tiên hướng về toái tinh chi địa một chuyến, đầu tiên phải hiểu rõ ở chỗ đó thu thập không gian tinh thạch độ khó cùng khác biệt phẩm cấp tinh thạch thị trường hành tinh, thuận tiện tại cái kia toái tinh chi địa lộ cái mặt, cùng chung quanh người hốt cái quần mặt. Tiếp đó liền trở về tông môn, nhanh chóng học được túi càn khôn phương pháp chế luyện, lợi dụng chính mình tảng đá trong không gian tinh thạch giao phó nhiệm vụ. Tuyệt không tại toái tinh chi địa sóng phí thời gian. Bởi như vậy, nhận biết mình người đều sẽ cho là mình có thể hoàn thành nhiệm vụ đường nhiệm vụ, tất nhiên là tại toái tinh chi địa thu được đủ nhiều lại phẩm chất cao không gian tinh thạch. Chỉ là gặp vận may mà thôi. Rời đi nhiệm vụ đường về sau, Khương Hạo trực tiếp đi tới khí đạo tàng thư các, tra duyệt đồng thời phục chế mấy phần tư liệu. Trong đó có linh tài trí cùng bách luyện đồ phổ cũng là giới thiệu cơ sở vật liệu luyện khí, thần công bí điển cùng trận phù giải tích là giới thiệu cơ sở phương pháp luyện khí. Cứ như vậy, thông qua một đoạn thời gian bù lại cùng kiên trì không ngừng mà đi tới chuyện công các học tập. Khương Hạo cơ bản biết vật liệu luyện khí kiến thức căn bản cùng đơn giản một chút pháp khí phương pháp luyện chế. Đặc biệt là túi càn khôn phương pháp luyện chế, Khương Hạo hiểu càng thêm thấu triệt. Túi càn khôn chế tác không chỉ quyết định bởi tại không gian tinh thạch phẩm cấp, còn cùng chịu tải tinh thạch cùng trận pháp phù văn tài liệu có quan hệ mật thiết, cũng chính là chế tác túi càn khôn chủ thể tài liệu. Bình thường chế tác túi càn khôn chủ thể tài liệu thường thường cũng là áp dụng yêu thú gia thú, đẳng cấp của yêu thú càng cao càng tốt. Bởi vì yêu thú gia thú chất liệu cứng cỏi, có thể chịu tải trận pháp và phù văn điêu khắc mà không sụp đổ, hơn nữa gia thú bày ra đằng sau tích khá lớn, khắc họa trận pháp và phù văn độ khó sẽ nhỏ một chút. Nếu chế tác một cái vòng tay chữ vật, kỳ chủ thể tài liệu là áp dụng hàn ngọc, lại không luận hàn ngọc chịu tải năng lực như thế nào, vẻn vẹn tại nhỏ như vậy một kiện đồ vật bên trên khắc vẽ trận pháp và phù văn, khó khăn kia đều là không cách nào tưởng tượng. Càng đừng luận là một cái chữ vật giới chỉ rồi. Có tương đối xâm nhập nghiên cứu, khiến cho Khương Hạo đối với chữ vật loại pháp khí lý giải càng thêm khắc sâu. Ngay tại mùa đông bỗng dưng một ngày, Khương Hạo cùng Tiểu Bội nói chính mình cần phải đi xa nhà một chuyến ý nghĩa về sau, để cho nàng chiếu cố tốt chính mình, tiếp đó liền đi tới trận đạo khu vực mà đi. Bởi vì phải đi toái tinh chi địa nhất thiết phải thông qua trận đạo trước truyền tống trận hướng về, tình huống này tại xác nhận nhiệm vụ liền đã nghe nhiệm vụ đường chấp sự cùng hắn đã thông báo rồi. Tại nộp 10 khối linh thạch về sau, Khương Hạo xuất hiện tại toái tinh đất trên truyền tống trận, cái này một bên truyền tống trận trông coi đệ tử lại là một cái khí đạo đệ tử. Nhìn thấy xuyên lấy hỏa đạo bào màu đỏ Khương Hạo, tên đệ tử này hướng Khương Hạo thi lễ một cái, kêu một tiếng sư minh. Khương Hạo cùng hắn hàn huyên vài câu rời đi. Cái này toái tinh chi địa nghe đồn là một mảnh thời kỳ viễn cổ tu chân chiến trường, từ ở chiến sự quá kịch liệt, đem cái này phiến hư không đều đánh nát, lưu lại rất nhiều hư không khe hở, nguy hiểm khắc thường. Lại chính là bởi vậy tạo thành phiến khu vực này sinh ra số lớn không gian tinh thạch. Điển tịch ghi chép, hư không trong cái khe sẽ rơi xuống không gian tinh thạch là hai loại tình huống sinh ra. Một loại tình huống là từ trong hư không bay tới, từ trong vết nứt không gian bay ra, một loại khác tình huống là hư không khe hở tại mở ra cùng khép kín quá trình bên trong sẽ hình thành kết tinh từ đó rơi xuống. Cái này khiến Khương Hạo không khỏi muốn từ bản thân cái cục đá đó trong không gian nhiều như vậy không gian tinh thạch lại là thế nào hình thành. Hắn cần nhiều hoa một chút thời gian đi quan sát, chậm rãi tìm ra đáp án. Vừa bước vào cửa hàng, liền thấy có mấy cái tu sĩ tại trước quầy cùng trưởng quỹ thương lượng cái gì. Khương Hạo phối hợp trong trường tiệm phô chỗ trưng bày một chút pháp khí, chủng loại nhiều, có chữ vật loại pháp khí, có công kích loại pháp khí, cũng có phòng ngự loại pháp khí, còn có một số phụ trợ loại pháp khí, thậm chí còn chứng kiến mấy cái luyện đan lô. Khương Hạo nghĩ thầm, cái này khí vận tông luyện khí năng lực thật đúng là số 1. Lúc này có một vị dung mạo xinh đẹp nữ tu, ước chừng 16-17 tuổi từ trong tiệm đi tới đối với Khương Hạo thi cái lễ nói ra, vị này sư minh là muốn mua thứ gì sao? Khương Hạo gặp nàng tu vi đại khái tụ khí sơ kỳ, cùng mình xuyên đạo bảo đồng dạng, liền biết nàng cũng hẳn là thư viện khí đạo đệ tử, tiếp thư viện nhiệm vụ ở đây phòng thủ. Thế là liền đem ý đồ của mình cùng nàng nói một lần, vị sư muội này, ta tiếp rồi nhiệm vụ đường chế tác túi càn khôn nhiệm vụ yêu cầu ta tự động mua sắm vật liệu luyện khí tiến hành chế tác, bởi vậy đặc biệt chỗ này mua sắm không gian tinh thạch, muốn biết một chút khác biệt phẩm cấp tinh thạch phân biệt giá bán bao nhiêu. Vị này nữ tu nghe lời nói này, trong lòng hiểu rõ, nàng tự nhiên ấy là biết đạo thư viện nhiệm vụ đường hoàn toàn chính xác ban bố nhiệm vụ này. Sư minh, xin theo ta lên lầu 2, ta với ngươi tinh tế nói đến. Lập tức mang theo Khương Hạo lên lầu 2. Lầu 2 có hai cái gian phòng, nàng này mang theo Khương Hạo tiến vào một cái gian phòng, tiếp đó ra ngoài giúp Khương Hạo rót chén linh trà. Lúc tiến vào trên tay còn nâng một cái hộp gấm. Nàng cũng không nói thêm cái gì, liền trực tiếp mở hộp gấm ra, bên trong chứa mấy khối không gian tinh thạch. Sư minh mời xem, cái này màu xám trắng không gian tinh thạch là chế tác hạ phẩm túi càn khôn tài liệu. Giá bán 150 khối linh thạch, cái này màu lam nhạt không gian tinh thạch là chế tác trung phẩm túi càn khôn tài liệu, giá bán 1000 khối linh thạch, cái này màu hồng không gian tinh thạch là chế tác thượng phẩm túi càn khôn tài liệu, giá bán 4000 khối linh thạch. Nếu như tại ngoại giới, giá cả còn có thể dâng lên 2 thành. Khương Hạo trầm ngâm chốc lát hỏi, đối ngoại thu mua giá cả cùng này báo giá chênh lệch bao nhiêu? Ta cũng có tự động đi tới thu thập tinh thạch ý nghĩ. Nữ tu mỉm cười nói, thu mua giá cả ước chừng là bán ra giá cả 8 thành. Khương Hạo nghĩ đến chính mình trong không gian còn có màu tím cùng màu đen tinh thạch, liền hỏi lần nữa, có nhìn thấy qua màu tím cùng màu đen không gian tinh thạch sao? Nữ tu trên mặt hơi hơi biến sắc, nghi hoặc địa nói ra, sư minh không nên cùng ta nói đùa, màu tím tinh thạch đúng phẩm không gian tinh thạch, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chỉ có thể tại đấu giá hội bên trong thu được. mà màu đen không gian tinh thạch chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lại được xưng là thế giới thạch, cái kia là có thể thu nạp một phương sinh linh tồn tại. Khương Hạo khiếp sợ trong lòng, nhưng lại mặt không đổi sắc nói ra, ta cũng chỉ là tại trong điện tịch gặp qua, muốn cùng sư muội nghiệm chứng một chút tin đồn hư thực mà thôi.